Chương 51, nguy cơ Tân Nguyệt Thành. Tô Nhất Minh nghĩ thầm, Trầm phu nhân, đa tạ ngươi đã mở ra phù đồ tháp, ta mới có cơ hội trước mặt tam đại gia tộc làm nhục Trầm Côn. Sau ngày hôm nay, danh dự của Trầm Côn nhất định sẽ mất hết, vậy thì hôn ước của hắn và tiểu thư Công Tôn Y Y cũng không còn tồn tại nữa. Nghĩ tới Công Tôn Y Y, khoe miệng Tô Nhất Minh nít lên. Nhưng mà Công Tôn Y Y ngồi ở một bàn khác, lại đang nhíu mày. Quá vô lý. Tiểu nha hoàn bên người nàng nói. Tiểu thư, Tô Nhất Minh nhục mạ Trầm Côn ở đây, cũng là mắng chửi người đó. Người dù sao cũng là vị hôn thê của Trầm Côn, ngồi dưới huyết thư đáng sỉ nhục này thật là mắc cỡ. Với suy nghĩ của Tô Nhất Minh, hắn sẽ không nghĩ tới điều này. Công Tôn Y Y lại không có ý trách cứ. Vậy cũng không thể để như vậy được, để ta hảo hảo dạy dỗ hắn một trận nhé. Tiểu nha hoàn hung hăng trừng mắt liếc Tô Nhất Minh. Đúng rồi tiểu thư, sau ngày hôm nay, tam đại gia tộc đều thấy được sự vô năng của Trầm Côn, vậy hôn ước của người và hắn có thể giải trừ không? Cái này còn phải xem ý tứ của phụ thân. Công Tôn Y Lìa dường như có suy nghĩ gì, không chú tâm cho lắm. Từ một phút trước, nàng thản nhiên nhìn sơn đạo phía bắc, một con đường nhỏ bị tuyết che kín, không ai chú ý tới. Tiểu thư, người nhìn gì vậy? Tiểu nha hoàn tò mò. 54, 53, 52. Công Tôn Y không trả lời, nàng khép đôi mắt đẹp, đếm ngược thời gian. 32, 31, 30. 8. Khi Công Tôn Y Lìa đếm đến 3, trên con đường nhỏ xuất hiện một cái đầu bóng lưỡng. Trầm Côn cười hì hì đi tới. Không ngờ lại sai 3 giây. Công Tôn Y Dì thu hồi ánh mắt. Trầm Côn, ngắn ngủn chỉ nửa tháng không thấy, ngươi có thể làm cho vũ hồn của ta cảm ứng sai 3 giây. Hơ, ngươi ngày càng mạnh, mạnh mẽ vượt qua sự tỏa định của vũ hồn của ta. Tiểu thư. Tiểu nha hoàng nghiêng đầu tò mò. Ta nói là ta nên cố gắng. Công Tôn Y Dì dường như đang nói với bản thân. Thiên phú của phụ thân đã đến cực hạn, không thể tiến bộ thêm. Vì mục đích phục hưng địa vị hoàng kim của gia tộc Công Tôn, ta ít nhất cũng phải đứng trên đỉnh của Tân Nguyệt Thành, vượt qua anh em Trầm gia. Nha đầu này vẫn tự trách như vậy. Đi tới dưới chân phù đồ tháp, Trầm Côn liếc mắt một cái liền thấy Công Tôn Y Lìa đang tự nói một mình. Không có biện pháp nào, nha đầu này khí chất rất đặc biệt, bất kể ở đâu đều là tiêu điểm của mọi người. Ngay cả những người khác. Ai ui, các vị lão huynh, ăn Tết vui vẻ, ăn Tết vui vẻ. Trầm Côn cười hì hì chúc Tết. Nói cho cùng thì ở đây chỉ có khí thế của Công Tôn Y Dì là có thể trấn áp được Trầm Côn. Trầm Côn, người rốt cuộc đã tới. Tô Nhất Minh mỉm cười đứng lên, giơ cao chén rượu. Tính cả Trầm Côn, thành viên của tam đại gia tộc trọng yếu đã có mặt đầy đủ, ta đại biểu cho cha ta, đốc quân Tân Nguyệt đại tướng Tô An Chi, cung kính một ly. Bút. Uống hết chén rượu, Tô Nhất Minh ném mạnh làm chén rượu vỡ vụn, rồi giống như tướng quân xuất chinh đi vào phù đồ tháp. Tam đại gia tộc, mỗi nhà hai đại biểu cùng ta vào yết kiến quân chúa. Những người khác ở bên ngoài. Rõ. Bởi vì đây là hội nghị quân sự, mọi người cùng làm theo nghi thức quân đội, ôm quyền chỉnh tề trả lời. Một luồng sát khí đáng kính đập vào mặt. Tô gia, Tô Nhất Minh, Tô Phi phụng mệnh tiến vào phù đồ tháp. Đội bảo vệ Tân Nguyệt Thành, Hà Sơn, Mã Quốc phụng mệnh tiến vào phù đồ tháp. Công Tôn gia, Công Tôn Viễn, Công Tôn Y phụng mệnh tiến vào phù đồ tháp. Tô Phi đi đến cùng Trầm Côn đi vào, Công Tôn Y cũng đi vào cùng phụ thân của nàng. Hai tướng lĩnh quân đội cũng xúc động tiến vào. Tôn trưởng lão, Trầm gia của chúng ta thì ai đi? Trầm Côn đưa mắt nhìn Trầm phu nhân, cố tình nói chuyện cùng với tôn trưởng lão bên cạnh bà ta. Gia chủ bế quan, nhị thiếu gia dưỡng thương, tất nhiên là phu nhân và đại thiếu gia đi. Tôn trưởng lão cúi đầu. Ta thì miễn đi. Trầm phu nhân hai mắt lãnh đạm. Trầm Côn, ngươi không phải tự xưng là người thừa kế thứ nhất của Trầm gia sao? Người thừa kế có trách nhiệm của người thừa kế, nay ngươi một mình đại biểu cho Trầm gia đi. Nếu mà gây sai lầm gì thì ra pháp vô tình. Ai ui, vậy thì nghe Trầm phu nhân đi. Đi thì đi, ta mà kiếm ra tiền ta sẽ không chia cho bà đâu. Trầm Côn quay đầu đi vào phù đồ tháp. Vẫn là đại sảnh tầng thứ nhất, bài vị tổ tiên Trầm gia treo đầy vách tường, Triệu Lạc Trần ngồi ở vị trí giữa, một văn một võ hai đại cao thủ đứng phục vụ ở hai bên. Võ tướng là Triệu Thương đã sớm gặp qua, văn nhân có ba sợi râu dài là Tân Nguyệt đốc quân đại tướng Tô An Chi. Quỳ xuống. Tham kiến Bắc Địa quận chúa. Triệu Thương hét lớn một tiếng, tám người đi vào quỳ xuống chỉnh tề. Thú tôn phù hộ, Triệu quân uy vũ. Sau khi làm lễ, Triệu tướng quân bày bài vị thú tôn Lý Mục trong đại sảnh. Trong lòng mọi người đều cảm thấy nặng nề. Đây là truyền thống của quân đội, mỗi lần đại chiến, nhất định phải thờ Lý Mục. Anh linh thú tôn không tiêu tan, đại Triệu thiết quân bất bại. Nhưng mà từ khi đài thú tôn bị hủy đến nay, xem ra lễ tiết này có vài điểm châm chọc ý vị. Tất cả đứng lên đi. Triệu Lạc Trần người mặc quân phục. Quỳ một chân bên cạnh bài vị thú tôn, nghiêm nghị nói. các vị đều là nhân vật phụ vương tin tưởng, là cột trụ của Tân Nguyệt Thành. Nên quận chúa sẽ không giấu giếm các ngươi. Đầu tháng chạp, đài thú tôn đã bị hủy. Đài thú tôn đã bị hủy. Tô gia, phủ thành chủ và Trầm Côn đã biết tin này từ trước, không quá kinh ngạch, chỉ có Công Tôn Viễn hoảng sợ, ngẩn người thất thanh kêu lên. Rất lạ là, Công Tôn Y dù lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, cũng không sợ hãi, không buồn bực, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua phía Trầm Côn. Trầm Côn vội vàng giả bộ làm ra bộ dạng kinh ngạc. Đúng vậy, đài thú tôn đã bị hủy. Các ngươi biết cũng được, không biết cũng được, hiện tại quận chúa có lệnh, việc đài thú tôn bị hủy là cơ mật cao nhất của đại triệu, các ngươi tiết lộ ra ngoài sẽ tru di tam tộc. Triệu Lạc Trần nói một cách lạnh nhạt. Rõ. Mọi người vội vàng cúi đầu. Tốt lắm. Triệu Lạc Trần gật đầu. Các vị đều là người thông minh, quận chúa cũng không muốn nói nhiều lời. Tô tướng quân, ngươi lập tức nói rõ tình huống. Dạ. Tô An Chi tiếp nhận lệnh nói. Mùng 3 tháng chạp đài thú tôn bị hủy. Mùng 6 tháng chạp quỷ ảnh phi chi tấn công Lan Vân Sơn, suýt nữa làm quận chúa bị thương. 12 tháng chạp, ngoài thành xuất hiện 200 con yêu thú, tấn công quân trông coi Tân Nguyệt Thành, 3.000 quân hoàn toàn bị giết. Trầm Côn nghe thấy vậy ra đầu cảm thấy tê dại. Bần tăng biết là tình hình không ổn, nhưng không ngờ được là đến mức này. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Sau khi quân trông coi Tân Nguyệt Thành tan tác, Bắc Địa Vương đã phái các quân đoàn phụ cận trợ giúp. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, ba đại quân đoàn đã liên tục chi viện cho Tân Nguyệt Thành, hy sinh 8.000 người, trọng thương vô số. Ta An Chi thần sắc nghiêm trọng. Nhưng mà yêu thú ngày càng nhiều. Qua ngày hôm qua, Tân Nguyệt Thành chỉ còn lại có 4.000 tàn binh, trong khi đó yêu thú chỉ cách Tân Nguyệt Thành chưa đầy 50 dặm, ít nhất cũng có 800 con. Nghiêm trọng vậy sao? Công Tôn Viễn thất thanh. Tô tướng quân, vậy hãy mau xin Bắc Địa Vương phái binh, chứ dựa vào quân đội của chúng ta như vậy, không thể ngăn được nhiều yêu thú đến thế. Nếu phụ vương ta có thể phái binh thì đã sớm phái rồi. Triệu Lạc Trần trầm giọng. Yêu thú làm loạn không dứt, không chỉ có Tân Nguyệt Thành gặp nạn, vương đô Hàm Đan Thành đã bị mấy vạn yêu thú vây khốn, phụ vương ta đã phải phái tinh binh đi bảo vệ Hàm Đan Thành. Tân Nguyệt Thành không thể có thêm viện binh. Chương 52, bà quân lệnh. Nói như vậy thì chỉ có thể dựa vào chúng ta hay sao? Công Tôn Viễn chán nản gục ngã. Đúng vậy, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mà thôi. Triệu Lạc Trần lớn tiếng. Vì Tân Nguyệt Thành, vì huyết thống gia tộc các ngươi, tam đại thế gia, ta muốn các ngươi không tiếc trả giá dẹp toàn bộ yêu thú, bảo vệ Tân Nguyệt Thành. Chúng ta phải cầm cự bao lâu? Khi nào thì có viện quân? Công Tôn Y Liễn nâng phụ thân đang ngồi dưới đất dậy, lạnh giọng hỏi. 3 tháng. Triệu Lạc Trần nói. Hoàng thất đã bắt đầu xây dựng lại đài thú tôn, khoảng 3 tháng là có thể hoàn thành, khi đó yêu thú sẽ không làm loạn nữa. Nếu trong 3 tháng không thể hoàn thành thì sao? Công Tôn Y Liễn hỏi lại. Y Liễn nhi, không được nói chuyện với tiểu quận chúa như vậy. Công Tôn Viễn trách mắng, dưới áp lực của nữ nhân trước mặt, hắn giống như một lao già bất lực. Không cần lo lắng. Triệu Lạc Trần cười cười. Cứ coi như 3 tháng không thể hoàn thành, các ngươi cũng không cần lo lắng. Có còn nhớ 3 tháng nữa là ngày gì không? Hai đại tông phái chiêu sinh. Không sai, tháng 3 hàng năm là ngày Lăng Vân Tông và Thiên Vũ Tông tuyển đệ tử. Triệu Lạc Trần nói. Ta là trưởng môn đệ tử của Thiên Vũ Tông, ta có thể đem danh dự ra cam đoan. Nếu trong 3 tháng mà đài thú tôn không thể hoàn thành, hai đại tông phái vẫn chiêu sinh như thường, vì chiêu sinh có thêm đệ tử bù tổn thất, cao thủ của hai đại tông phái sẽ tập hợp ở Tân Nguyệt Thành, giúp các ngươi vượt qua nguy cơ này. Để tăng sự tin tưởng của mọi người, Triệu Lạc Trần nói một cách mạnh mẽ. Ta chỉ nói vậy thôi, nếu các ngươi vẫn còn lo lắng, hãy nhớ còn có ta. Đường xá trên trời và dưới đất đã bị yêu thú chắn hết, ta là quận chúa sẽ tử thủ ở Tân Nguyệt Thành cùng các ngươi, chờ hai đại tông phái cử cứu viện. Như vậy là tốt rồi, tốt rồi. Công Tôn Viễn nhẹ nhàng thở ra, có Triệu Lạc Trần ở đây nhất định hai đại tông phái sẽ cử cứu viện tới. Tiểu quận chúa, vậy xin người hãy sắp xếp, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ trong 3 tháng này. Bổn quận chúa không hiểu việc quân tình sẽ không chỉ huy loạn các ngươi, Tô tướng quân, tất cả giao cho ngươi định đoạt. Triệu Lạc Trần đem vị trí thống lĩnh chuyển cho Tô An Chi, còn bản thân thì rời đại sảnh, ý nói sẽ không can thiệp vào quyết định của Tô gia. Ơ kìa! Thấy hành động này, ấn tượng của Trầm Côn với Triệu Lạc Trần cũng thay đổi đôi chút. Nha đầu này cũng biết mình nên làm gì, không nên làm gì, không phải là dạng không biết trái phải. Nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng Bần Tăng sẽ quên, ở Lam Vân Sơn ngươi đã đắc tội Bần Tăng một lần. Chư vị, tiểu quận chúa đã đem quyền lực giao cho ta, Tô An Chi ta nhất định liều chết bảo vệ Tân Nguyệt Thành. Tô An Chi thản nhiên nhìn mọi người. Đồng thời ta cũng hy vọng các vị hợp tác chân thành, cùng chống lại yêu thú, nếu ta mà biết ai có suy nghĩ riêng. Ảnh hưởng tới an nguy của 10 vạn bình dân Tân Nguyệt Thành thì đừng trách Tô An Chi ta quân pháp vô tình. Tuân lệnh. Tốt lắm. Thời gian rất khẩn trương, ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người hãy cùng nhau xem bản đồ. Tô An Chi để con trai mang bản đồ ra, trải ra trên mặt đất. Trên bản đồ Tân Nguyệt Thành là một hình tam giác, nằm giữa hai đỉnh núi lớn, trên bản đồ còn có vài chỗ được đánh dấu quan trọng bằng bút đỏ. Theo điều tra của Tuyết Điêu kỵ sĩ, yêu thú chủ yếu tập trung ở Độc Giác Sơn phía Nam Thành, chiếm cứ cả đỉnh Lam Vân Sơn, hai đỉnh núi lớn này. Tô An Chi chỉ lên địa đồ nói. Ở đây, Lam Vân Sơn yêu thú dày đặc, ít nhất có hơn 700 con. Chỗ này không phải là nơi quân đội một nhà có thể đối phó, chỉ có thể dựa vào quân đội chính quy kỷ luật nghiêm minh, vậy giao cho thành chủ. Hà Sơn gật đầu, không tài nào nhìn ra cảm xúc của hắn. Về phần Độc Giác Sơn, Tô An Chi mở to hai mắt. Ở đó có chưa đến 100 con yêu thú, nhưng mà mọi người cũng biết thói quen của yêu thú, các yêu thú thực lực mạnh, thường không thích sống thành bầy đàn. Chúng ta hiểu, yêu thú ở Độc Giác Sơn tuy ít, nhưng mà mỗi con đều khó đối phó. Đúng vậy. Quân đội của tam đại gia tộc chúng ta kém hơn quân chính quy, chỉ có thể điều động cao thủ, diệt sạch đám yêu thú mạnh mẽ ở đấy. Tô An Chi nói. Theo ta được biết, yêu thú trên Độc Giác Sơn có 3 loại chủ yếu, xích luyện huyết xà lục nguyên hạ đuồng, long cốt thứ lục nguyên hạ đuồng, còn có cả lục nguyên trung đoạn băng hỏa độc hạt. Ta ra lệnh, tam đại gia tộc cử ra các nhánh quân, cùng nhau dẹp sạch đám yêu thú này, hơn nữa phải cam đoan là thành công. Hắn lấy ra một lệnh tiễn. Ta quyết định, trong vòng một ngày, tam đại gia tộc nhất định phải tập hợp một chi chiến đội, ít nhất phải có một Hoàng Nguyên Vũ Tông, 3 Bạch Nguyên Vũ Tông. Một Hoàng Nguyên, 3 Bạch Nguyên. Mệnh lệnh này rất hợp tình hợp lý, muốn giết yêu thú cấp lục nguyên thì tổ hợp 3 Bạch một Hoàng là sức mạnh tối đa. Tô gia và Công Tôn gia đều có thể xuất ra lực chiến đấu như vậy. Nhưng mà Trầm gia. Mọi người đánh giá Trầm Côn một cách quái dị. Mẹ nó chứ. Tất cả nhìn Bần Tăng làm gì? Các ngươi nghĩ Bần Tăng không thể đưa ra lực lượng như vậy sao? Trầm Côn trong lòng tính toán, Trầm gia chưa bao giờ thiếu Bạch Nguyên Vũ Tông, cho dù là Hoàng Nguyên đi chăng nữa cũng có Trầm phụ đồ, Trầm Trọng có thể phát ra sức chiến đấu Hoàng Nguyên, kể cả Bần Tăng vừa thăng cấp là đủ 3 người. Trầm gia hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu cậu Tô An Chi. Nghĩ như vậy, Trầm Côn không hề có hành động phản đối nào. Không có ý kiến gì sao? Tô An Chi nhìn Trầm Côn một cách quái dị. Được rồi, ngày mai khi mặt trời mọc, chi chiến đội của tam đại gia tộc tập hợp ở cửa thành, thiếu một người xử lý theo quân pháp. Mệnh lệnh thứ hai. Tô An Chi lấy ra tiễn lệnh thứ hai. Ngoại trừ 3 loại yêu thú đó, yêu thú cấp thấp ở Độc Giác Sơn cũng không ít. Để cam đoan dân chúng Tân Nguyệt Thành có thể ăn Tết bình an, tam đại gia tộc mỗi nhà phái ra một Hoàng Nguyên Vũ Tông hoặc là Bạch Nguyên Vũ Tông, tạo thành một đội quân liên hợp, giết sạch yêu thú bình thường ngoài thành. Thêm 3 Bạch Nguyên. Trong đại sảnh vang lên tiếng hít thở dồn dập. Tô tướng quân, hoàn cảnh Công Tôn gia chúng ta ngươi nói sao? Công Tôn Viễn là người đầu tiên phản đối. Nhà chúng ta ngoài một Hoàng Nguyên Vũ Tông, thì Bạch Nguyên Vũ Tông chỉ có 5 người. Ngài đưa ra một mệnh lệnh đã xuất ra một Hoàng 3 Bạch, lấy đâu ra 3 Bạch Nguyên Vũ Tông nữa? Công Tôn lão đệ nói cũng đúng. Tô An Chi nghĩ. Lệnh thứ hai này, 3 nhà phái ra 2 Bạch Nguyên Vũ Tông là được rồi. Nhưng mà vũ khí và áo giáp, kể cả đồ ăn và chỗ ở hoàn toàn do các ngươi phụ trách. Như vậy cũng dễ lo liệu hơn. Công Tôn Viễn thở phào một hơi. Công Tôn gia đã đồng ý, Trầm gia thì sao? Tô An Chi lại hướng về phía Trầm Côn hỏi. Lúc này sự sai biệt thực lực của 3 đại gia tộc đã thể hiện ra, Trầm Côn tính toán, chỉ một mệnh lệnh đã dùng hết 3 Bạch một Hoàng, Trầm gia còn có thể đưa ra một Hoàng 4 Bạch, Tô An Chi cho dù yêu cầu khó khăn gấp đôi hắn cũng có thể đáp ứng. Như Tô tướng quân nói, ngày mai khi mặt trời mọc, 3 Bạch Nguyên Vũ Tông một người cũng không thiếu. Trầm Côn chớp chớp đôi mắt tí hí, thể hiện ra bản tính có kẻ mà cả. Tô tướng quân, Trầm gia chúng ta như vậy, có phải nên hì hì, khen thưởng một chút chứ? Hồ đồ, hội nghị quân sự, là nơi ngươi có thể có kẻ mặc cả sao? Tô An Chi lớn tiếng mắng. Nhưng nụ cười của hắn cũng trở nên quái dị. Nhưng mà, nếu Trầm gia có thể cử ra 3 Bạch Nguyên Vũ Tông, là sự ủng hộ lớn nhất với Tô An Chi ta. Tô An Chi ta sẽ không keo kiệt mà ban thưởng cho các ngươi. Hắn bảo con trai. Nhất Minh, ban bố lệnh thứ 3 của ta, khen thưởng lệnh. Dạ. Tô An Chi treo một quyển sổ ghi chép nhỏ ở trên tường, nghiêm mặt nói. Đây là sổ ghi chép công lao của quân đoàn Tân Nguyệt, mọi thứ đều ghi rõ ở đây. Ngoài ra cha ta đã tấu lên Hoàng thượng, khi giết yêu thú, giết chết một con yêu thú Bạch Nguyên thưởng 5.000 lượng bạc trắng, ban thưởng một bậc tước. Giết chết yêu thú Hoàng Nguyên, thưởng vạn lượng Hoàng Kim, 3 cấp tước vị. Nếu ai có thể giết chết một con yêu thú Lục Nguyên, hạ thấp nhuệ khí đàn yêu thú, phong làm quý tộc, được thưởng phụng dưỡng của Hoàng thất. Giết một con yêu thú lục nguyên là có thể trở thành gia tộc thế gia được hoàng thất thừa nhận sao? Công Tôn Viễn hai mắt sáng rực. Liệt tổ liệt tông ơi! Công Tôn Viễn ta còn tưởng cả đời này không có cơ hội khôi phục địa vị quý tộc hoàng kim của Công Tôn gia, giờ thì có rồi, ta đã nhìn thấy cơ hội, Công Tôn gia có hy vọng phục hưng rồi. Hai con mắt ti hí của Trầm Côn cũng lóe sáng. Giết một con yêu thú bạch nguyên là 5.000 lượng, hai con 1 vạn lượng, ba con là 1 vạn rưỡi. Phát tài rồi. Các vị không nên cao hứng quá sớm. Tô Nhất Minh thể hiện ra uy nghiêm của quân pháp. Có thưởng thì có phạt. Lần này chiến đầu, ban thưởng cũng là trừng phạt. Hắn dừng một chút, rồi lấy từ lồng ngực ra một dải lụa trắng thật dài, nhìn Trầm Côn nói. Đây là bại trận bảng phụ thân ta đã chuẩn bị, để ở bên ngoài phù đồ tháp. Nếu ai trong chiến đấu làm hỏng việc quân cơ, tác chiến bất lợi, tên của hắn sẽ được viết lên bại trận bảng này, treo ở nơi cao nhất trên phù đồ tháp để cho mấy chục vạn người Tân Nguyệt Thành nhìn thấy. Người ra lệnh thì ra lệnh, vì sao lại nhìn bẩn tăng chằm chằm vậy? Trầm Côn bị Tô Nhất Minh nhìn chòng chọc, cảm thấy rất không thoải mái. Từ đã. Hắn muốn đem bại trận bảng treo bên ngoài phù đồ tháp. Trầm Côn dường như đã hiểu được ý tứ của đạo tiễn lệnh thứ ba này. Chương 53, thay đổi bất ngờ. Mang tên của người vô dụng dán lên nơi cao nhất, cho mọi người chiêm ngưỡng. Mệnh lệnh này thoạt nghe thì không có ý gì đặc biệt, bên ngoài phù đồ tháp cũng có gì đâu. Trầm Côn viết huyết thư bên ngoài phù đồ tháp, một khi dán bại trận bảng này lên, mọi người nhìn tên của những kẻ vô dụng, chẳng phải cũng nhìn thấy chữ của Trầm Côn sao? Đây là Tô Nhất Minh muốn sỉ nhục Trầm Côn, làm cho Trầm Côn cả đời không ngẩng đầu lên được. Trầm Côn hiểu được ý đồ của Tô Nhất Minh, nhưng nụ cười của hắn cũng không vì vậy mà biến mất. Tô Nhất Minh ngươi nhiều lần lợi dụng huyết thư để chửi xéo Trầm Côn, nhưng mà Trầm Côn chưa bao giờ hối hận. Những lời huyết thệ đó, Trầm Côn nên viết, và cũng đã viết rồi. Huyết thư này sẽ là động lực để Trầm Côn tìm Trầm Trọng báo thù. Ngươi muốn Bần Tăng mất hết danh dự sao? Vậy đến đây gì, Bần Tăng sợ ngươi sao? Hào khí trong lòng xuất hiện, Trầm Côn vô thức ưỡn ngực, hất cằm lên cười hít mắt, khí thế đột nhiên thay đổi. Bá đạo, sắc bén, cho dù đứng trước ngàn quân, cũng một tay đánh dẹp. Trầm Côn còn chưa nhận ra tâm cảnh cầu hắn và Trầm Côn Cửu Châu đã hòa cùng với nhau. Tự làm tự chịu, cho dù ngàn vạn người chửi rủa, đã muốn là làm. Kiếm đã rút ra, thà chết không lùi. Gì? Tâm tình Bần Tăng kỳ quái vậy, giống như là xúc động khi rút kiếm vậy. Loại tâm tình này có khả năng khai thác không? Tâm cảnh kỳ diệu mới xuất hiện, suy nghĩ kiếm tiền của Trầm Côn đã lấn át, biểu tình trên mặt như chưa bao giờ xuất hiện tâm cảnh đó. Khí độ của Trầm Côn biến hóa chỉ trong chốc lát, gần như không có ai để ý thấy. Ngoại trừ Công Tôn Y Dì. Trầm Côn, ngươi quả nhiên không đơn giản. Công Tôn Y Dì liếc Trầm Côn, khoe miệng nở một nụ cười nhạt. Chỉ tay ngàn quân, mình ta một kiếm tung hành, kiếm khí sát phạt quả quyết như vậy, một đi không trở lại. Ngươi thật sự chỉ là một kẻ bất lực thôi sao? Lệnh khen thưởng thứ ba này, các vị có ý kiến gì không? Tô Nhất Minh cắt đứt sự trầm tư của Công Tôn Y Dì. Hắn hỏi ba lần không có ai trả lời, liền nói tiếp. Nếu không ai có ý kiến thì hội nghị kết thúc, sổ ghi công và bại trận bảng sẽ công bố ra ngoài, tất cả thưởng và phạt sẽ dựa trên hai quyển sổ này chấp hành. Rõ. Trầm Côn cảm khái chắp tay theo mọi người. Được rồi, hội nghị dừng ở đây, ngày mai khi mặt trời mọc các chiến đội tập hợp ở cửa thành. Tô An Chi tuyên bố hội nghị kết thúc, khi mọi người chuẩn bị ra đến cửa thì hắn vuốt bộ râu dài, mỉm cười. Đúng rồi, việc đài thú tôn bị hủy là cơ mật cao nhất của đại triệu. Sau khi các ngươi ra ngoài nên biết giải thích với người nhà đó. Các ngươi nên nói như sau. Tô An Chi hít mắt. Đài thú tôn có lịch sử 1.500 năm, nên cần phải sửa chữa. Gần đây yêu thú gây loạn, và hành động của chúng ta đều vì mục đích sửa chữa đài thú tôn. Mọi người không cần sợ hãi, cứ yên tâm ăn Tết. Rõ. Đài thú tôn không bị phá, mà là sửa chữa lại. Mọi người cùng chắp tay nhận lệnh. Cái này gọi là lừa mình dối người sao? Trầm Côn bĩu môi. Quên đi. Không quản việc đó, Bần Tăng còn có việc quan trọng hơn. Ngày mai trước khi mặt trời mọc, Trầm Côn còn phải tuyển ra một Hoàng Nguyên Vũ Tông và 6 Bạch Nguyên Vũ Tông, nếu không sẽ là làm hỏng việc quân cơ, bị đề tên trên bại trận bảng. Nên tuyển ai bây giờ? Trầm Côn nhẩm tính, đúng là xảo hợp, ngoại trừ Thiết Hòa Thượng đang bế quan, Trầm gia còn lại đúng 6 trưởng lão Bạch Nguyên Vũ Tông. Còn về phần Hoàng Nguyên Hắc, vậy thì cho Trầm Trọng góp mặt đi cho đủ nhân số, nhân tiện Bần Tăng quan sát thực lực của hắn luôn. Tính toán xong, Trầm Côn tìm Trầm Phu Nhân đang đứng đợi ngoài tháp. Trầm Phu Nhân, mọi việc xong rồi. Trầm Côn ngồi gác chân đối diện với Trầm Phu Nhân, nói đơn giản nội dung hội nghị một lần. Ngày mai khi mặt trời mọc, Trầm Trọng và 6 trưởng lão phải tờ hờ hợp ở cửa thành, tìm Tô An Chi lĩnh nhiệm vụ. Nói xong hắn xoay người muốn đi, không muốn nhìn mặt mũi của Trầm Phu Nhân. Đứng lại. Trầm Phu Nhân đột nhiên cười lạnh. Ngươi vừa nói gì? Ta chưa nghe rõ. Ai ui, Trầm Phu Nhân, lỗ thai ngươi có bệnh sao? Đây dung là tin tốt lành. Trầm Côn cười hi ha, cố ý nói lớn lên. Ta nói là, ngày mai khi mặt trời mọc, Trầm Trọng và sáu trưởng lão phải tập hợp ở cửa thành. Lỗ thai bị bệnh của Trầm Phu Nhân nghe rõ chưa?
Nghe rồi, nghe rõ rồi.
Trong mắt Trầm Phu Nhân hiện lên một tia giễu cợt.
Ta vì sao phải nghe lời ngươi? Ta vì sao phải phái Trọng Nhi và sáu trưởng lão đi bán mạng cho ngươi?
Trong lòng Trầm Côn trầm xuống, có dự cảm không hay xuất hiện.
Trầm Phu Nhân, ngươi hay nói đùa vậy, đây là quân lệnh, ngươi nhất định phải chấp hành.
Trầm Côn cười gượng.
Quân lệnh sao?
Trầm Phu Nhân càng cười to.
Đúng đấy là quân lệnh do ngươi tiếp nhận, liên quan gì đến ta?
Ngươi trong hội nghị ba hoa khoác loác, nói có thể điều động cao thủ một hoàng sáu trắng, vậy thì ngươi tự điều động đi, ngươi tìm ta làm gì?
Hai vị nói gì vậy?
Tô Nhất Minh đột nhiên đi tới, đứng cùng một chỗ với Trầm Phu Nhân, hai người đều nở nụ cười châm trọc, lạnh lùng giống nhau.
Tô Thiếu Tướng Quân.
Trầm Phu Nhân cúi người hành lễ.
Chúng ta đang thương lượng, vừa rồi Trầm Côn đại biểu cho Trầm gia, nói sẽ điều động cao thủ một hoàng sáu bạch đúng không?
Không sai, Trầm Côn nói đúng như vậy.
Tô Nhất Minh cười lạnh.
Trầm Phu Nhân, cả Trầm Côn nữa, ta nhắc nhở hai người, quân lệnh như sơn, những lời nói trong hội nghị, nhất định phải thực hiện.
Ngày mai khi mặt trời mọc, Trầm gia các ngươi nếu không điều động đủ cao thủ, ta chỉ có thể xử trí theo quân pháp mà thôi.
Vậy ngươi sẽ xử lý Trầm gia như thế nào đây?
Trầm Phu Nhân mà Tô Nhất Minh người đối kẻ đáp rất chi ăn ý.
Còn phải hỏi sao?
Bại trận bảng đã xuất ra, nếu Trầm gia không điều động đủ cao thủ, ta sẽ viết tên người phụ trách của Trầm gia viết lên.
Tô Nhất Minh vỗ trán một cái.
Đúng rồi, ta sẽ viết, người phụ trách Trầm gia ăn nói lung tung, rõ ràng không có khả năng, lại nói mình có thể điều động cao thủ, chính là lừa đời lấy tiếng, cực kỳ vô sỉ.
Ơ kìa, thật là một tội danh nghiêm trọng.
Nếu viết như vậy thì người phụ trách của Trầm gia chẳng phải là tiếng xấu muôn đời sao, vĩnh viễn làm sao ngẩng đầu lên được.
Trầm Phu Nhân đột nhiên chỉ Tôn Trường Lão, cười quái dị.
Đúng rồi, Tôn Trường Lão, người phụ trách Trầm gia là ai?
Đương nhiên là Trầm Côn, đại thiếu gia Trầm gia.
Tôn Trường Lão cười to.
Trầm Côn, ngươi vừa rồi nhận là người thừa kế của Trầm gia, cần gánh vác trách nhiệm của người thừa kế.
Sau đó thần sắc lại trở lên nghiêm túc.
Như vậy, ngày mai trước khi mặt trời mọc nếu ngươi không điều động được người, hội nghị trưởng lão Trầm gia sẽ truy cứu ngươi với tội danh ăn nói lung tung, khiến Trầm gia chịu tội danh xấu.
Hắn cười hít mắt, sau đó bổ sung.
Đây là trị tội danh chính ngôn thuận, quân pháp như sơn, cho dù là phụ thân ngươi cũng không thể cầu xin giúp ngươi được.
Tất cả nghe rõ chưa?
Trầm Phu Nhân cười lạnh.
Trầm Côn, ngày mai khi mặt trời mọc, ngươi phải điều động đủ cao thủ, nếu không Trầm gia sẽ không để ngươi sống yên ổn đâu.
Còn nữa,
Tô Nhất Minh cũng cười lạnh.
Nếu ngươi không điều động đủ người, ta sẽ viết tên ngươi lên bại trận bảng.
Chương 54, bệnh tình Trầm Phu Đồ.
Trầm Côn đã hiểu, hội nghị quân sự này Trầm Phu Nhân nhường quyền đại diện của Trầm gia, căn bản chỉ là một cạm bẫy tinh xảo.
Đầu tiên, trong hội nghị Tô gia muốn Trầm Côn điều động cao thủ, Trầm Côn không biết gì nên đồng ý.
Sau đó Trầm Phu Nhân đột nhiên trở mặt, không chịu ủng hộ.
Cuối cùng là dựa trên tội danh không thể điều động người của Trầm Côn, để danh chính ngôn thuận bôi nhọ danh dự của Trầm Côn, đồng thời Trầm gia cũng nhân cơ hội này hủy bỏ quyền thừa kế của Trầm Côn.
Một cạm bẫy liên hoàn toàn mỹ.
Trầm Phu Nhân, Tô Nhất Minh, các ngươi điên hết rồi sao?
Hiện nay yêu thú làm loạn, tính mạng của mấy chục vạn dân chúng còn đang bị nguy hiểm.
Nếu mà Trầm Côn không điều động được cao thủ, không chỉ Trầm Côn là người bị hại, mà cả mấy chục vạn dân chúng Tân Nguyệt Thành cũng chịu nạn luôn.
Chỉ vì hãm hại Trầm Côn mà tính mạng của mấy chục vạn dân chúng cũng không thèm để ý sao?
Trầm Phu Nhân, ngươi nhất định không chịu hợp tác.
Ngươi nên hiểu rằng, chỉ vì muốn hãm hại ta mà sẽ liên lụy tới mấy chục vạn dân chúng đó.
Trầm Côn còn một chút cố gắng cuối cùng.
Ôi, ta không phải là không muốn giúp ngươi, cũng không phải đem tính mạng mấy chục vạn dân chúng ra để nói đùa.
Ta nói thật là ta không có biện pháp gì.
Trầm Phu Nhân giả bộ thở dài.
Trầm Côn, ngươi có biết Trọng Nhi bị ngươi đánh bị thương, bây giờ vẫn còn đang dưỡng thương đó.
Sáu trưởng lão cũng đang bị bệnh, phải bế quan.
Tôn trưởng lão ho khan vài tiếng, ra vẻ tuổi già sức yếu, bộ dáng bị bệnh nguy kịch phối hợp với Trầm Phu Nhân.
Mẹ nó chứ ba.
Trầm Côn tức giận mắng một tiếng, xoay người muốn rời đi.
Hắn thực sự đã phát hỏa.
Ngươi đi sao?
Trầm Phu Nhân vẫn còn giễu cợt.
Trầm đại thiếu gia, ngươi nhớ kỹ nhé, ngày mai khi mặt trời mọc ngươi phải có bảy cao thủ. Thiếu một người ngươi cũng sẽ gặp phiền phức lớn đó.
Yên tâm, một người cũng không thiếu.
Trầm Côn giơ ngón giữa.
Trầm Phu Nhân, ta với ngươi đánh cuộc một chút chứ.
Ngày mai khi mọc trời mọc, nếu ta không điều động được bảy cao thủ, ta sẽ ngay lập tức rời khỏi Trầm gia.
Nhưng nếu ta làm được hắc hắc, phiền Trầm Phu Nhân châm trả xin lỗi bần tăng.
Ngươi dám làm vụ giao dịch này không?
Có gì mà không dám?
tốt lắm, một lời đã định. Trầm Côn nổi giận rời đi. Nhưng mà không được bao lâu hắn liền hối hận.
Ai, bần tăng xúc động quá rồi, dám nói nhảm, một hoàng nguyên, sáu bạch nguyên, bần tăng lấy đâu ra bây giờ?
Tìm không ra cũng phải tìm. Bằng bất cứ giá nào, cũng không thể làm trò cười cho Trầm phu nhân dược, nhất định phải cho mụ bà nương này một chút giáo huấn. Nhưng mà tìm ở đâu ra bây giờ?
Một hoàng sáu bạch, muốn tìm được nhiều cao thủ như vậy trong một ngày quả thật quá khó, nhưng mà Tô An Chi cũng đã nói, trong lệnh thứ hai thì ba bạch nguyên có thể thay thế bằng một hoàng nguyên.
Đúng rồi, đổi vậy, bần tăng chỉ cần hai hoàng nguyên, ba bạch nguyên.
Cứ như vậy.
Hắc hắc, Trầm phu đồ là Hoàng Nguyên Vũ Tông, cùng bế quan với hắn còn có Thiết Hòa Thượng, Hắc Bá, Thanh Sơn đầu lĩnh đều là bạch nguyên Vũ Tông. Hơn nữa kèm theo Trầm Côn vừa mới thăng cấp là vừa đủ đội hình hai hoàng ba bạch.
Đúng, phải đi tìm cha.
Ơ kìa, nhưng mà bần tăng hình như có nghe nói, phụ thân một mực bế quan chữa thương không có khả năng xuất chiến.
Mặc kệ, dù sao cũng phải thử một lần rồi tính.
Trầm Côn đã quyết định, hắn đi tới tự miếu của Thiết Hòa Thượng, rồi ở đó hắn gặp tứ bào thai tiểu tức phụ, chỉ có các nàng mới biết chỗ Thiết Hòa Thượng bế quan.
Tứ bào thai tiểu tức phụ, bốn chị em song sinh này cùng là vợ của Thiết Hòa Thượng.
Mà trong chuyện này bốn bà rất chi là trẻ.
Cái gì?
Ngươi muốn tìm chồng ta?
Ngươi muốn tìm cha ngươi?
Chuyện này có chút khó xử đó.
Nghe xong ý của Trầm Côn, bốn cô gái xinh đẹp mỗi người một câu, dùng phương pháp đặc biệt của các nàng để nói chuyện.
Cha ngươi đang bế quan chữa thương.
Hắn đã phân phó.
Không có việc lớn.
Bất kể ai cũng không được quấy rầy hắn.
Ơ kìa.
Như bốn vị tiểu thẩm nói, tiểu thẩm, thím nhỏ.
Ta có việc lớn mà.
Không tìm được cha ta sẽ có phiền toái lớn đó.
Do bốn cô gái này đổi trật tự nói chuyện, đã làm cho đầu lưỡi Trầm Côn tê dần, bất giác nói chuyện theo tiết tấu của các nàng.
Hi hi.
Người thú vị thật.
Không cần học cách nói chuyện của chúng ta đâu.
Đáng ghét.
Bốn vị tiểu thẩm thẩm, ta sai rồi, các ngươi đừng nói gì được không, hãy nghe ta nói đã.
Trầm Côn cảm thấy thua triệt để, đem chuyện trước đó nói rõ ra, cuối cùng nói.
Ngày mai khi mặt trời mọc, ta phải tìm được hai cao thủ Hoàng Nguyên, ba Bạch Nguyên, nếu không danh dự của ta chỉ là nhỏ, an nguy của Trầm gia và Tân Nguyệt Thành mới là lớn.
Nói như vậy,
bốn cô gái nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.
Được rồi,
chúng ta phá lệ một lần.
Sẽ cho ngươi biết chỗ gia chủ bế quan.
Ai ui. Đa tạ bốn vị tiểu thầm thầm.
Trầm Côn túi đầu cười hì hì.
Đợi đã.
Sắc mặt bốn cô gái song sinh bỗng nhiên thay đổi.
Trầm Côn, nhắc tới thương thế của cha ngươi.
Ngươi lại thản nhiên như vậy.
Không phải là ngươi đã quên cha ngươi làm sao mà bị thương chứ?
Thương thế của cha.
Trầm Côn sửng sốt.
Trong trí nhớ của Trầm Côn Cửu Châu, có hai chỗ trống, một là Vũ Hồn, hai là cuộc chiến Lũ Vân Châu khi xưa.
Trầm Phù Đồ chắc chắn là bị thương ở cuộc chiến Lũ Vân Châu.
Thương thế của cha còn có gì đặc biệt sao?
Xem ra ngươi đã quên.
Chúng ta không thể nói nhiều được.
Đi đi.
Hãy tự nhìn đi.
Bốn cô gái song sinh nhìn sắc mặt Trầm Côn một lát, thấy hắn thật sự không nhớ ra, thở dài rồi yên lặng rời đi.
Vẻ mặt kỳ quái.
Mang theo nghi hoặc đầy đầu, Trầm Côn rời khỏi chỗ bốn cô gái, xuyên qua sơn trang tới một mảnh rừng rậm, đi tới một cái tiểu hạc lốc.
Tiểu hạc lốc, khe núi, hai bên núi cao.
Tuy là năm mới nhưng mà trong hạp cốc cảnh tượng lại sơ sát tiêu điều, có hai đội thanh sơn tử sĩ mặc trọng giáp canh gác ở cửa vào, trong tay cầm khiên và trường đao. Ngoài ra còn có hơn 20 tử sĩ đang đi tuần tra, dấu chân đầy khắp nơi. Ngay cả trên trời cũng có hai đàn kền kền, bay đi bay lại, thông đạo trên trời cũng bị giám thị.
Linh linh linh.
Trầm Côn đi vào cách cửa cốc 100 bước, trong lúc lơ đãng đá phải một viên đá nhỏ, ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái chốt đầy tơ hồng lục lạc, tiếng chuông thanh thúy truyền khắp cả cốc.
Người kia dừng bước, đây là cấm địa Trầm gia.
Hai thanh sơn tử sĩ từ trên trời hạ xuống trước mặt Trầm Côn. Bọn họ mặc giáp nặng mấy trăm cân, khiên và binh khí cũng mấy chục cân, vậy mà hành động thoăn thoắt như chim yến, lúc rơi xuống đất không phát ra một tiếng động nào cả.
Thật mạnh.
Hai tử sĩ này ít nhất cũng phải là nhất phẩm vũ linh, khoảng cách tới Vũ Tông chỉ có một chút. Thanh sơn tử sĩ khoảng 300 người, nếu ai cũng có thực lực như vậy, vậy thì lực lượng của cha.
Trầm Côn thầm tặc lưỡi.
Không trách được. Tài nào Trầm Phù Đồ bế quan lâu như vậy mà không ai trong Trầm gia dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn.
Hai vị lão huynh, ta là Trầm Côn, có chuyện quan trọng cần cầu kiến cha.
Trầm Côn ôm quyền cười hì hì.
Gia chủ bế quan, không tiếp bất cứ ai.
Thanh sơn tử sĩ sắc mặt lạnh nhạt.
Đừng nói nhất định như vậy, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài.
Trầm Côn nói đơn giản một lượt.
Hai vị lão huynh, giúp ta dùng chút, ta muốn giao huấn Trầm phu nhân, chỉ có thể cầu cha xuất quan hỗ trợ.
Ngươi còn muốn mời gia chủ xuất quan.
Thanh sơn tử sĩ tức giận mắng. Trầm Côn, ngươi còn có mặt mũi mà nói vậy sao? Ngươi không nhớ gia chủ làm sao bị thương sao? Ngươi làm hại gia chủ sống không bằng chết, còn muốn hại người một lần nữa sao? Chương 55, một trận chiến, hai truyền thuyết. Bần Tăng đã làm cho cha sống không bằng chết. Thương thế của Trầm Phù Đồ và Bần Tăng có quan hệ gì sao? Hai vị lao huynh, nói cũng không thể nói bừa. Trầm Côn trong lòng nặng trĩu, chỉ vào huyệt thái dương của mình nói. Gần đây ta rất đau đầu, quên mất nhiều việc. Hai người nói ta làm cha bị thương, có chứng cứ gì không? Việc này còn cần chứng cứ sao? Thanh Sơn tử sĩ vẻ mặt càng thêm âm u, gần như là chỉ vào mặt Trầm Côn mà mắng. Trầm Côn, cả Tân Nguyệt Thành đều biết chuyện này. Mấy ngày trước vũ kịch cũng đã diễn qua, ngươi còn muốn chối bỏ sao? Ngươi có dám ở đây nói rõ, cuộc chiến U Vân Châu trước kia đã xảy ra chuyện gì không? Những gì Thanh Sơn tử sĩ nói ra ngày càng nhiều, vũ kịch, cuộc chiến U Vân Châu trong đầu Trầm Côn bùng nổ một tiếng, đoạn trí nhớ không muốn nhớ lại dường như đã quay lại. Lúc diễn ra vũ kịch, diễn viên đóng vai Trầm Côn đã nói, cuộc chiến U Vân Châu khi trước, Trầm Côn và cha chia hai đường đánh lén nơi đóng quân của địch nhân, nhưng mà khi đó Trầm Côn cửu chây nhát gan sợ chiến, bỏ lại cha một mình mà chạy trốn. Kết quả là Trầm Phù Đồ không có ai tiếp ứng, suýt nữa vong mạng. Chẳng lẽ đó không phải là câu bịa đặt đầu vở kịch, mà là sự thật chính xác? Trầm Côn cuối cùng cũng nhớ ra hai việc. Việc thứ nhất, cuối năm trước, tại U Vân Châu, trong núi lớn. Tránh ra, các ngươi tránh ra hết cho ta. Trong doanh trại bí mật của quân đội, đang nghỉ ngơi ở trong núi sâu, Trầm Côn cửu chây đột nhiên ở trong đám người nhảy dựng lên. Hắn bộ dạng yếu ớt, trên trán đầy mồ hôi, đẩy đám binh lính chặn đường. Để ta đi, ta không ở cùng một chỗ với các ngươi, ta không thể đi đánh lén nơi địch nhân dự trữ lương thảo. Thiếu tướng quân, cha ngươi có thể vẫn chờ viện binh của ngươi đó. Đúng vậy, thiếu tướng quân, nếu người đi thì cha người phải làm sao? Người muốn cha của người bị vây trong tử địa sao? Ngay cả cha ruột mà người cũng thấy chết mà không cứu, ngươi có phải là người không? Ta mặc kệ tất cả. Các tướng sĩ liên tục ngăn cản, nhưng Trầm Côn Cửu Châu giống như nối điên, làm bị thương mấy người lính, nghiêng ngả lảo đảo chạy mất. Hèn nhát, bất lực. Trầm Phù Đồ một đời anh hùng, sao lại sinh ra một kẻ hèn nhát như vậy chứ? Các tướng sĩ chửi ầm lên, một phó tướng nói. Các huynh đệ, ngay cả con ruột cũng không quan tâm sinh tử của Trầm Phù Đồ, vì sao chúng ta lại phải mạo hiểm? Rút quân, sống chết của Trầm Phù Đồ, mẹ nó chứ liên quan gì đến chúng ta? Binh lính đủ rũ rút lui. Việc thứ hai, sau đó nửa canh giờ, trong một khe núi sâu rộng rãi. Chiến trường Tu La, tiếng kêu rung trời, một chi tàn binh bị quân địch bao vây lại, chém giết nửa ngày, bọn họ bỏ lại mấy ngàn thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cỏ xanh, tay chân đứt rời phủ kín mặt đất. Viện quân của Côn Nhi vẫn chưa tới sao? Trầm Phù Đồ mặc áo giáp màu đen che kín toàn thân, chống một thanh trường đao ngang người, quỳ một chân xuống đất. Bờ môi hắn đã khô nứt, hai hàm răng cắn chặt, máu tươi và mồ hôi hòa cùng một chỗ, cả người lung lay gần như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ở bên cạnh hắn, chỉ còn lại có 400-500 binh lính, trong khi đó quân địch ít nhất còn 3 vạn. Tướng quân. Phó tướng ngã xuống dưới chân Trầm Phù Đồ, trước khi chết cười khổ. Đại thiếu gia. Sợ là không dám tới rồi. Không thể nào. Côn Nhi không thể là kẻ bất lực, hắn là con ruột của ta, chả nhẽ nhìn thấy cha ruột chết mà không tới cứu sao. Trầm Phù Đồ lớn tiếng hét lên, không chờ phó tướng trả lời hắn, túi đầu nhìn xuống, nửa cái đầu của phó tướng đã bay đi đâu mất. Côn Nhi, ngươi thật sự sợ chiến mà lui binh sao? Trong lòng Trầm Phù Đồ dao động. Nhưng hắn vẫn còn một chút hy vọng, dù sao thì Trầm Côn cũng là con ruột của hắn, không thể thấy cha mình chết mà không cứu. Lại qua nửa canh giờ nữa, toàn quân của Trầm Phù Đồ gần như đã bị diệt, một mình hắn nửa đứng nửa quỳ giữa mấy vạn quân địch. Trầm Côn, Trầm Côn, Trầm Côn. Trầm Phù Đồ ngửa mặt lên trời kêu to tên Trầm Côn, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Con của ta, con ruột của ta, ngươi quả nhiên thấy cha mình chết mà không cứu, ngươi trơ mắt nhìn cha ruột chịu chết. Thôi, dù sao cũng chỉ chết mà thôi. Trầm Phù Đồ quay ngược trường đao, để ngang trên cổ, muốn tự sát hy sinh cho đất nước. Áo giáp trên người ngươi, chính là thất cấp phù đồ của Dương gia sao. Đột nhiên trong lúc đó, một âm thanh cổ xưa mở mịt bao trùm cả chiến trường, giống như ở tất cả mọi hướng truyền đến. Cùng nhau chui vào trong thai Trầm Phù Đồ. Ta là con rể của Dương gia. Trầm Phù Đồ hét lớn. Ngươi là ai? Nếu là con rể Dương gia, ta không thể giết ngươi. Các tướng sĩ, nhường đường, nhường cho người Dương gia rời đi. Thanh âm xuất ra, đội hình quân đội trước mặt xuất hiện một con đường lớn, mấy ngàn người như chỉnh tề như một. Vì sao lại thả ta? Bởi vì ta là con rể của Dương gia sao? Trầm Phù Đồ ngỡ ngàng không hiểu gì. 10 năm trước, ta đã thể trước tấm bia ngàn năm của Dương gia, cả đời không được đặt chân đến Tống Nguyệt, không được giết con cháu của Dương gia. Thanh âm kia cô đơn tiêu điều, dường như là nhớ lại bạn cũ ngày xưa. Hắn thấy Trầm Phù Đồ còn đang ngẩn người, cất tiếng cười to nói. Còn không đi sao? Vũ quân sắp đến đây rồi, nơi này là chiến trường của ta và Vũ quân, dưới Hồng Nguyên Vũ Tông, chưa xứng đáng xem cuộc chiến của ta.
Hồng Nguyên Vũ Tông, không xứng đáng xem.
Tứ đại cường giả của Đại Triệu, cùng lắm cũng chỉ là Hồng Nguyên Vũ Tông, bọn họ cũng không xứng đáng xem sao.
Đất nước to lớn, một đời vương triều, thế nhưng không ai xứng đáng xem một trận chiến của ngươi.
Ngươi là?
Trầm Phù Đồ nghĩ tới thân phận người này.
Sau khi trở về, nói cho hoàng đế ngươi, người thả ngươi, là Nhiếp Chính Vương của Vân Mông Đế Quốc, Ca Thư Ứng Long.
Thanh âm của tiếng cười vang dội cả chiến trường.
Nếu nhìn thấy người của Dương gia, ngươi hãy nói cho bọn họ biết, truyền thuyết 20 năm vô địch, Ca Thư Ứng Long ta mệt mỏi lắm rồi.
Ta đây chờ Dương gia tiếp tục bồi dưỡng ra được một nam nhi, cùng bọn họ đánh chiến không ngừng, đâm thủng trái tim Ca Thư Ứng Long.
Thân là nam nhi, cùng Dương gia huyết chiến xa trường, ngay cả thua chết, đao kiếm không hối hận. Suốt kiếp không phụ.
Trái tim Trầm Phù Đồ chút nữa ngừng đập.
Quả nhiên là một trong những truyền thuyết bốn người đứng đầu, thiên hạ anh hùng không đối thủ, truyền thuyết vô địch, Ca Thư Ứng Long.
Giết ngươi, không cần Dương gia không hối hận.
Đột nhiên lúc đó, trong trời đất vang lên một âm thanh khác, không giống Ca Thư Ứng Long hào phóng, tiếng của hắn lanh khốc, tàn nhẫn, tràn ngập sát ý, đầm địa máu huyết.
Vũ quân, rốt cục ngươi đã tới.
Ca Thư Ứng Long cười ha hả.
Lão Ca Thư, trận chiến hôm nay, ta đã chờ lâu lắm rồi.
Vũ quân cười lạnh.
Thiên nột.
Bốn truyền thuyết của Cửu Châu, Ca Thư Vân Ngông, Thích Giả Phật Môn, Ngục Thủ Nam Lâm, Vũ quân Trung Châu, hôm nay ở đây có đến hai người.
Một trận chiến đánh lén nho nhỏ, vậy mà dẫn tới hai người truyền thuyết ba.
Trầm Phù Đồ hoảng sợ quên cả thở, sau mấy giây rung động, hắn đem khinh công mạnh nhất ra chạy trối chết.
Hai người này nói rất đúng, cho dù chỉ là một chút linh khí bọn họ phong ra, cũng đủ để đánh nát núi sống, đem Trầm Phù Đồ ép thành thịt vụn.
Đây là...
Trầm Phù Đồ chợt thấy một chi tiêu kỵ tuần tra, bọn chúng đang đè lên một thiếu niên, đúng là
Trầm Côn.
Không biết Trầm Côn Cửu Châu chạy trốn thế nào, mà bị thành tù binh của quân địch, đã bị áp giải tới đây.
Ca Thư Ứng Long, thiếu niên đầu bóng lưỡng kia là con của ta, cũng là đời sau của Dương gia.
Tha cho hắn một mạng.
Trầm Phù Đồ thật sự không còn sức để cứu người, lớn tiếng hét lên, mấy chục vết thương trên người vì thế mà rỉ máu ra.
Tiếp đó chuyện tình không cần nói nhiều.
Sau khi Ca Thư Ứng Long và Vũ quân đại chiến, không ai biết bọn họ ai thắng ai bại, 5 ngày sau hai người đều cùng lui binh.
10 ngày sau Trầm Côn Cửu Châu được Ca Thư Ứng Long thả ra, mang theo cả danh nhơ tù binh.
Mẹ nó chứ!
Sau khi suy nghĩ lại cẩn thận, trong lòng Trầm Côn như có tảng đá đè nặng.
Trí nhớ của Trầm Côn Cửu Châu lưu lại phát tán ra, hắn dùng bộ mặt nghiêm túc hiếm khi thấy nói.
Hai vị lao huynh, ta đã suy nghĩ rồi, có thể để cho ta gặp cha một lần không?
Ngươi còn muốn thấy gia chủ sao?
Thanh Sơn Tử Sĩ gầm lên.
Ta phải gặp người.
Hướng về chỗ sâu trong khe núi, Trầm Côn bỗng nhiên quỳ xuống.
Trận chiến U Vân Châu, con trai bất hiếu, hại phụ thân trọng thương suýt chết, ít nhất ta cũng muốn xin cha trị tội.
Chương 56, liều mạng chữa bệnh.
Người muốn lĩnh tội.
Ha ha, xin lĩnh tội có tác dụng gì?
Trầm Côn, ngươi biết gia chủ hiện tại ra sao không?
Thanh Sơn Tử Sĩ bỗng nhiên bật khóc, nhưng cũng không có ý định nhường đường cho Trầm Côn.
Trầm Côn cắn chặt răng, lớn tiếng nói.
Phụ thân, Trầm Côn bất hiếu, xin người trị tội.
Thanh âm chứa linh khí Vũ Tông, truyền khắp cả cốc.
Câm miệng, không được kích động gia chủ.
Thanh Sơn Tử Sĩ biến sắc, bịt kín miệng Trầm Côn.
Ta nói cũng không được hay sao?
Trầm Côn giãy.
Ngươi biết cái gì?
Vũ hồn của gia chủ chấn động, kiêng kỵ nhất là tiếng tranh cãi âm ỉ.
Ồ!
Thanh Sơn Tử Sĩ chưa kịp giải thích, thì trong cốc truyền ra tiếng rên không giống của nhân loại, khàn khàn, chói tai, giống như hai tờ giấy giáp ma sát với nhau.
Sau khi tiếng kêu vang lên, trong nơi sâu nhất của sơn cốc truyền đến tiếng động kỳ lạ, giống như va chạm sắt thịt, giống như tiếng động khi ăn tết lấy bánh mật đánh vào nhau.
Gia chủ!
Nhanh, toàn bộ tử sĩ nhất phẩm vũ linh tờ ập tờ di hợp, hội tụ linh khí giúp gia chủ kéo dài tính mạng.
Trầm Côn, nếu gia chủ hôm nay có việc gì, chúng ta nhất định giết ngươi.
Thanh Sơn tử sĩ trừng mắt hung hăng nhìn Trầm Côn, xoay người chạy vào sơn cốc.
Nhất thời, 300 tử sĩ giống nhau như máy chạy đến. 100 người giản trận vây quanh sơn cốc, 100 người canh giữ ở cửa động, còn lại tất cả ngồi xếp bằng trước cửa động, linh khí trên người tỏa ra bay vào trong động.
Trầm Côn ngây người.
Thương thế của Trầm Phù Đồ rốt cuộc là như thế nào, lại cần hơn 100 người kéo dài tính mạng.
Lão huynh, giờ không phải lúc tính toán, ta sẽ hỗ trợ, hãy nói cho ta biết phải làm như thế nào.
Trầm Côn nhanh chóng chạy tới cửa sơn động.
Đứng lại.
Thanh Sơn tử sĩ lập tức xông tới. Trầm Côn, nếu ngươi còn tiếp tục quấy rầy gia chủ chữa thương thì đừng trách chúng ta không nể mặt.
Các vị lao huynh, ta chỉ muốn giúp.
Trầm Côn muốn nói vài câu, nhưng mà đột nhiên hắn nhìn qua mấy người, thấy được tình hình trong động, kinh hãi không nói lên lời.
Đây là Trầm Phù Đồ.
Hắn còn là con người sao?
Trầm Côn đã hiểu được sự phẫn nộ của Thanh Sơn tử sĩ, cho dù là thân nhân của ai đi chăng nữa, nếu bị hại thành như vậy đều hận hung thủ đến tận xương.
Trong sơn động, Hắc Bá, Thiết Hòa Thượng, Thanh Sơn đầu linh đứng thành hình tam giác, trong tay bọn họ mỗi người cầm hai đầu dây xích.
Ổ khóa này chắc chắn hình thành từ linh khí băng hệ, lạnh leo đến tận xương, làm cho không khí trong động biến thành xương lạnh, mà đầu cuối của dây xích.
Một hình ảnh miễn cưỡng mới nhìn ra hình người, khuỷu tay, đầu gối, cổ, vòng eo, mỗi chỗ quan trọng trên cơ thể đều bị xiềng xích đâm thủng.
Sáu đầu xích, ứng với sáu luồng hàn khí huyền băng vạn năm, điên cuồng rót vào cơ thể hắn.
Trong khi đó Thiết Hòa Thượng vẫn điên cuồng hét lớn.
Thanh Sơn tử sĩ, gia tăng số lượng hàn băng.
Mụ nội nó, dùng mạng đánh cược đi, ai dám lưu thủ lão tiểu lột ra hắn.
Rõ.
100 Thanh Sơn tử sĩ giống to, bọn họ nắm lấy 100 sợi xích dưới đất dùng sức nắm, mũi nhọn ở đầu xích hung hăng đâm vào mũi đốt xương của Trầm Phù Đồ.
Thiết Đại Sư, hàn khí lạnh đến đây.
100 Thanh Sơn tử sĩ điều động linh khí, 100 dòng nước lạnh, theo 100 sợi xích rót vào người Trầm Phù Đồ.
Hơn 100 đạo hàn khí, hơn 100 mũi nhọn, thân thể Trầm Phù Đồ nhanh chóng bị đông lại, đâm đến gần như nát vụn.
Phúc!
Hoàn toàn chấn động, Trầm Côn bỗng nghe được tiếng động trầm đục cổ quái, liền tập trung nhìn vào.
Chỉ thấy sau khi hơn 100 luồng hàn khí rót vào, thân thể Trầm Phù Đồ cứng ngắc lại, ngã xuống, nhưng mà trên người hắn cũng xuất hiện hơn chục nốt mủ to, nhìn rất chi dễ sợ, gồ lên dưới lỗ chân lông, thậm chí còn có ngọn lửa chạy từ đó ra, âm thanh đúng là từ những nốt mủ đó vọng lại.
Bang bang!
Các nốt mủ vỡ tan, liền hòa tan hạ khí, chấn bay xiềng xích, hơn chục Thanh Sơn tử sĩ không khống chế được bị xiềng xích đánh trúng, liền hôn mê ngay lập tức.
Hắc Bá cũng bị chấn bay khỏi huyệt động.
Hắc Bá, cha ta rốt cuộc bị tổn thương gì vậy?
Trầm Côn nâng Hắc Bá dậy.
Đừng hỏi vội, mau tới hỗ trợ.
Hắc Bá cầm lên một sợi xích, ném cho Trầm Côn.
Làm giống như Thanh Sơn tử sĩ, đem xiềng xích cắm vào thân thể cha ngươi, bất kỳ đốt xương nào cũng được.
Trầm Côn liền đem sợi xích cắm vào đầu gối Trầm Phù Đồ, Hắc Bá tiếp tục nói.
Bây giờ đưa linh khí vào, linh khí thuộc tính gì cũng được, xiềng xích này làm bằng hàn băng, có thể chuyển hóa linh khí thành thương tổn băng hệ.
Được.
Trầm Côn đưa linh khí vào, qua sự biến đổi của sợi xích, linh khí hoàng nguyên hạ đoạn của hắn không hề giữ lại biến thành hàn băng lạnh thấu xương, không khoan nhượng đem đầu gối của Trầm Phù Đồ đông cứng lại.
Vừa rồi hơn chục Thanh Sơn tử sĩ liên thủ, cũng không đạt được hiệu quả như vậy.
Không hổ là thiên tài cực mạnh của Trầm gia.
Hắc Bá không chuyển mắt nhìn Trầm Phù Đồ, cũng không để ý thấy cấp bậc của Trầm Côn đã là hoàng nguyên.
Hắn lại ném cho Trầm Côn một sợi xích nữa.
Còn thừa lực lượng sao?
Có thì toàn lực phát động, đông cứng tay phải của cha ngươi.
Ngoài ra Thanh Sơn tử sĩ cũng tới hỗ trợ đi.
Mấy chục sợi xích lại bắn ra.
Dưới sự cố gắng của mọi người, những nốt mủ nóng bỏng trên người Trầm Phù Đồ cũng bình ổn lại, cùng với lực lượng của hàn khí ngang nhau.
Hô!
Hắc Bá lau ổ hôi lạnh.
Cửa ải này cuối cũng qua.
Mọi người tiếp tục kiên trì, đến khi mặt trời lạnh ra chủ có thể sống qua hôm nay.
Nói xong hắn yên lặng hồi phục linh khí.
Hắc Bá, bây giờ có thể nói không?
Cha ta rốt cuộc bị thương ra sao?
Trầm Côn cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy hắn không rõ mình đã làm gì, nhưng cũng nhìn ra là tạm thời Trầm Phù Đồ không gặp nguy hiểm gì nữa.
Ôi, chẳng phải do ngươi làm hại sao?
Hắc Bá thở dài, vừa hồi phục linh khí, vừa cười khổ nói.
Năm ngoái tại cuộc chiến U Vân Châu, ngươi bỏ cha chạy trối chết, làm gia chủ bị mấy vạn đại quân vây khốn.
Tuy rằng gia chủ chạy được nhưng mà thân thể bị trọng thương, nhất là vũ hồn của hắn, không biết bị cái gì kích thích mà đã hơn một năm nay không thể khống chế được.
Ngươi có thấy ngọn lửa xuất hiện trong thân thể không?
Hắc Bá nói.
Vũ hồn của cha ngươi, là hỏa hệ xích địa tiêu thổ.
Trong thân thể hắn tỏa ra ngọn lửa, chính là do không khống chế được xích địa tiêu thổ, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng hắn tỏa ra.
Trầm Côn nghe thấy mà ra đầu tê dại.
Khó trách phải dùng hơn 100 hàn băng khóa để khống chế ngọn lửa, nguyên lai là nội tạng của Trầm Phù Đồ đã cháy.
Vũ hồn thật bá đạo, thật không ngờ lại tra tấn chủ nhân.
Từ từ.
Vũ hồn 3.
Trầm Côn không phải là am hiểu nhất trị liệu vũ hồn sao?
Hắc Bá, chúng ta nhất định phải kiên trì ở đây đến tối sao?
Không thể rời đi một lúc à?
Trầm Côn muốn tìm cơ hội rời đi, để sử dụng linh tự chân ngôn.
Không được, thương thế của gia chủ, không thể chịu được một lát bỏ trị liệu.
Hắc Bá cười khổ nói.
Thực ra cũng phải trách ta.
Lúc đầu thương thế của gia chủ cũng không nghiêm trọng như vậy, nhưng khi ta nhìn thấy vũ hồn của Thiết Hòa Thượng khôi phục, liền muốn lợi dụng kinh nghiệm của hắn đến ổn định vũ hồn của gia chủ, nhưng mà ta không biết dùng sai biện pháp gì, làm cho xích địa tiêu thổ càng thêm điên cuồng. Chỉ với kinh nghiệm của Thiết Hòa Thượng, ngươi đã muốn chữa cho Trầm Phù Đồ. Phật Tổ ơi, thầy thuốc như ngươi, nên nói là dũng cảm hay là ngẽ con không biết sợ, lang băm hại người đây. Trầm Côn lặng lẽ khoa chân múa tay, giơ ngón giữa lên. Hắn không có cơ hội vận dụng hồn kinh, bèn yên lặng đợi đến khi trời tối đen, khi mọi người nhắm mắt điều thức, lén lút đọc linh tự chân ngôn. Vũ hồn, xích điệu tiêu thổ. Thuộc tính, cấp vũ tông, hệ hỏa. Khả năng thứ nhất, làm mạnh thêm lực công kích hỏa hệ lực lượng, cường hóa nhiều ít phụ thuộc vào cấp bậc của võ giả. Năng lực 2, có xích điệu tiêu thổ, có khả năng khống chế hỏa khu vực, trong vòng 10 bước, có thể tùy ý tạo ra lửa, ngăn cấm các võ giả khác. Chương 57, tầng thứ 2 hồn kinh, 1. Đây là vũ hồn của Trầm Phù Đồ sao? Vừa mở hai mắt của Minh Vương, Trầm Côn kinh hãi lùi về sau một bước dài. Trong thế giới linh hồn, trên người Trầm Phù Đồ có một con kỳ lân toàn thân màu đỏ đang nằm sấp, hắn híp trong mắt liếc, tư thế cuồng ngạo, so với pháp tướng của Minh Vương có thể cao gấp đôi. Chỉ cần hơi dương mắt, vẩy và móng vung lên, hơi nghiêng đầu ngọn lửa bèn bùng lên, làm cả sơn cốc đều bốc cháy, bùng lên linh hồn chi hỏa. Trầm Côn đứng trong ngọn lửa. Bất động Minh Vương. Thấy pháp tướng của Trầm Côn, hỏa kỳ lân nhíu mí mắt, nhưng cũng không có ý tứ nói chuyện. Ai ui, lão huynh nhận ra pháp tướng của ta. Như vậy cũng dễ nói chuyện. Trầm Côn cười hì hì đi tới. Lão huynh, nghe nói tình hình của ngươi không tốt, có thể nói với ta một chút không? Tiểu đệ không có bổn sự khác, chỉ có pháp tướng Minh Vương này, là đệ nhất trị liệu vũ hồn. Hơn nữa chi phí trị liệu rất chi thấp. Chữa trị. Hỏa kỳ lân cười lạnh lùng. Ta không bị bệnh, sao phải chữa trị? Ai nha, lão huynh, ngươi cũng đừng có dấu bệnh sợ thầy. Trầm Côn vô vô ngóng nuốt hỏa kỳ lân ra vẻ đồng tình. Ta cũng muốn xem thân thấy bệnh, nếu ngươi không có bệnh, vì sao lại? Bỏ cái tay của ngươi ra. Hỏa kỳ lân đột nhiên đứng dậy, dùng móng vuốt đẩy Trầm Côn ra, trong miệng nó phun ra ngọn lửa gần như thiêu hủy hai tay Trầm Côn. Lão huynh, thân thể của ngươi. Trầm Côn xoa nhẹ cổ tay bị đốt, đột nhiên giật mình. Theo như lực lượng trên thân hỏa kỳ lân, nó giống như thực sự không có bệnh. Tiếp tục nhìn kỹ các móng vuốt trên người nó. Không sai, toàn thân trên dưới hỏa kỳ lân hoàn toàn không có một vết thương. Rõ ràng là thân thể khỏe mạnh, tinh thần tốt hơn vũ hồn gấp trăm lần. Ngươi thật sự không có bệnh. Trầm Côn nhíu mày. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút không? Không bị bệnh sao ngươi lại tra tấn chủ nhân? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Biến, lập tức cút ngay cho ta. Hỏa kỳ lân có vẻ rất nóng nảy, hắn mạnh mẽ đẩy Trầm Côn, sau đó nhảy dựng lên, một ngọn lửa thật lớn bay về phía Trầm Côn. Ta không bệnh, không cần ngươi quan tâm. Con dài dòng lão tử sẽ ăn đầu của ngươi. Lột da ngươi, dùng xương của ngươi để xỉa răng. Lão huynh, ngươi bình tĩnh một chút được không? Trầm Côn vội vàng trốn ngoài sơn động. Thật kỳ quái, hỏa kỳ lân rõ ràng không bệnh, vì sao hắn muốn hành hạ chủ nhân? Quá đáng nhất là bần tăng cũng từng gặp mấy vũ hồn, nhưng chưa từng gặp qua trường hợp này, từ đầu đến cuối không chừa một cơ hội để nói chuyện. Không nói chuyện, làm sao bần tăng giúp ngươi được? Trầm Côn, hỏa kỳ lân này không giống như bị bệnh. Vương Kiêu hiện ra sau lưng Trầm Côn, thần sắc lãnh đạo. Lãnh ngạo, lãnh khốc, tiêu ngạo. Ở đây chữ ngạo đã được chữ lãnh làm chủ, anh em hiểu thế nào cũng được. Ta cũng nhìn ra, ngươi có thể xem hắn. Trầm Côn chỉ hỏa kỳ lân, nói một cách bất đắc dĩ. Mãnh liệt bá đạo, một chút đạo lý cũng không thèm để ý ai, bần tăng cho dù là Phật tổ cũng không có biện pháp gì. Giao cho ta là được rồi. Vương Tiêu đột nhiên đi về hướng hỏa kỳ lân. Ngươi sao? Trầm Côn chớp chớp mắt. Đối phó với địch nhân bá đạo, so với hắn càng phải bá đạo hơn. Vương Tiêu cười lạnh lùng, khoe miệng cong lên vô cùng tàn nhẫn. Hắn đi vào trong sân động, ngoắc tay với kỳ lân, ngay khi hỏa kỳ lân phẫn nộ cúi đầu, muốn dùng lửa phun hắn. Muốn chết. Vương Tiêu một tay nắm lấy một móng vuốt của hỏa kỳ lân, một tay nắm vẩy trước ngực, thân hình xoay tròn, ném hỏa kỳ lân lên. Oanh. Vương Tiêu quay càng lúc càng nhanh, đột nhiên bật ngã xuống, đem hỏa kỳ lân ném trên mặt đất. Nghiệt xúc, ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi nói cái đó, nghe rõ chưa? Chân phải Vương Tiêu giẫm lên đầu hỏa kỳ lân, gầm lên. Hỏa kỳ lân gầm lên một tiếng muốn tránh thoát, nhưng mà Vương Tiêu đã vung nắm tay lên, đập mạnh một quyền vào lỗ tai của nó, bảy dòng máu tươi từ thất khiếu hỏa kỳ lân phun ra. Ta đang hỏi ngươi đó, nghe rõ chưa? Vương Tiêu lại hét lớn, hắn thấy hỏa kỳ lân dương cổ không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng lần thứ ba vung nắm tay lên. Oanh! Liên tiếp 7-80 quyền, quyền nào cũng đánh vào lỗ tai, trên mặt hỏa kỳ lân đầy máu tươi. Cái đầu ngẩng cao bị đánh đến biến dạng. Nghe rõ chưa hả? Vương Tiêu tức giận mắng. Ngươi không nói, không thừa nhận thất bại của chính mình, ngươi thì thượng cổ thần thú cái gì, vũ hồn anh hùng cái gì. Ngươi chính là kẻ hèn nhát. Loại hèn nhát như ngươi đánh chết thì thôi, đánh không chết sống cũng là sỉ nhục lớn nhất của bộ tộc Kỳ Lân các ngươi. Ta không phải là sỉ nhục.
Không phải.
Ta chỉ là. Dưới sự bức bách liên tục của Vương Tiêu, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng mở miệng.
Chỉ là cái gì?
Vương Tiêu nở nụ cười.
Dạ vâng, chỉ là ta không cam lòng.
Một khi đã mở miệng, liền không dừng lại được.
Hỏa Kỳ Lân ngửa mặt lên trời than khóc, nước mắt như ngọn lửa chảy ra, nó quỳ vô lực trên mặt đất nói.
Ta không cam lòng, ta không phục.
Ngươi nói đúng, ta là kẻ hèn nhát.
Ta vô dụng, ta là một phế vật vô dụng.
Làm sao mà ngươi là phế vật?
Nói mau.
Vương Tiêu cấp cho Trầm Côn một ánh mắt cười cười.
Như vậy cũng được.
Trầm Côn hai mắt sáng rực, vểnh hai ngay lén.
Ta khi còn sống là Hỏa Kỳ Lân tam bị, thượng cổ yêu thú cấp yêu tôn.
Hỏa Kỳ Lân vừa mở miệng, Trầm Côn kinh ngạc lẻ lưỡi.
Yêu tôn, đây là tương đương với cảnh giới thứ tư, hỗn độn võ tôn, lực lực tuyệt cường.
Nếu hắn còn sống, ở thời đại này thì là bá chủ của đại lục, chí tôn của vạn yêu.
Trầm Côn dường như đã hiểu được tâm tình của Hỏa Kỳ Lân.
Khi ta còn sống, cường đại biết bao, mạnh mẽ biết bao.
Cho dù là ở thời Đông Hải vạn yêu thành, cũng là cường giả hạng nhất nhì.
Hỏa Kỳ Lân nói nỗi khổ trong lòng.
Nhưng mà sau khi ta chết, lại thành một vũ hồn của nhân loại nhỏ mọn.
Làm một vũ hồn, ta cũng biết là ta không có kiên nhẫn, Kỳ Lân ta đây là một trong những tộc thú mạnh nhất, thế nhưng lại trở thành một vũ hồn của một tiểu Hoàng Nguyên Vũ Tông.
Hoàng Nguyên Vũ Tông thì thấm vào đâu, so với một cái vẩy của ta năm đó còn kém hơn.
Từ khi trở thành vũ hồn của Trầm Phu Đô, ta xuất chiến lần thứ 127, gặp đối thủ cực mạnh, nhưng mà cũng chỉ là Lục Nguyên Vũ Tông.
Thế nhưng ta bị đánh bại 38 lần.
38 lần đó.
Bị một đám vốn không bằng mình đánh bại 38 lần, ngươi có biết mùi vị của nó không?
Hỏa Kỳ Lân lệ rơi đầy mặt.
Nếu chỉ như vậy thì ta cũng biết, là do Trầm Phù Đồ thực lực không đủ, dù sao cũng là anh hùng khí thế, bại cũng đáng.
Hắn đột nhiên cúi đầu.
Nhưng mà năm trước, Trầm Phù Đồ mang ta đi tham gia cuộc chiến Lũ Vân Châu.
Ngươi có biết trên chiến trường ta thấy gì không?
Ta thấy tứ đại truyền thuyết đứng đầu hiện nay, Ca Thư Ứng Long.
Vũ hồn của Ca Thư Ứng Long, không ngờ lại là Cửu Thiên Cuồng Long năm đó đã từng bị ta đánh bại ba.
Cửu Thiên Cuồng Long thì là gì?
Chỉ là bại tướng dưới tay ta năm đó mà thôi, hiện tại hắn theo một chủ nhân cường đại, lại dẫm lên đầu của ta.
Trầm Côn, ngươi tận mắt thấy Ca Thư Ứng Long thả Trầm Phù Đồ, ngươi cũng thấy trong thế giới linh hồn, Cửu Thiên Cuồng Long cười nhạo ta như thế nào chứ?
Hắn mắng ta, gió mưa xoay vần, Hỏa Kỳ Lân ngươi cũng có ngày hôm nay a.
Hào khí năm nào của ngươi đâu?
Hỏa Kỳ Lân, trăm năm sau, ngàn năm sau, ngươi vĩnh viễn không bằng ta, chỉ là một vũ hồn cấp vũ tông nhỏ nhoi thôi.
Hỏa Kỳ Lân phẫn nộ điên cuồng hét lên.
Nếu chỉ như vậy, con mẹ nó ta cũng chịu được.
Nhưng ta không thể dễ dàng bỏ qua, là Cửu Thiên Cuồng Long lại thăng cấp.
Ta là một vũ hồn cấp vũ tông, hắn lại là chiến hồn cấp võ tôn.
Ngoại trừ 10 chiến hồn võ tôn đứng đầu ra, ta chưa gặp qua vũ hồn nào cường đại như hắn.
Vì cái gì?
Cùng là thượng cổ dị thú giống nhau, vì cái gì hắn có thể thăng cấp, ta lại không thể.
Sinh ra là anh hùng, sau khi chết ta cũng muốn làm vũ hồn mạnh nhất, nhất định làm vũ hồn cường đại nhất.
Hỏa Kỳ Lân chua xót thở dài.
Ta muốn thăng cấp phát điên, nhưng mà Trầm Phù Đồ quá yếu, với tư chất của hắn, đến khi chết ta cũng không thể trở thành vũ hồn giống Cửu Thiên Cuồng Long.
Cho nên ngươi phát điên, mỗi ngày đều ép bách chủ nhân.
Vương Kiêu hỏi.
Hỏa Kỳ Lân gật đầu.
Đúng vậy, ta mỗi ngày đều dùng linh hồn chi hỏa dạy vò Trầm Phù Đồ, ta không phải muốn hại hắn, ta chỉ muốn hắn thăng cấp nhanh một chút, sau đó giúp đỡ ta, để ta cũng thăng cấp.
Ta không muốn bị bất cứ vũ hồn nào giẫm dưới chân, ta không muốn bị Cửu Thiên Cuồng Long cười nhạo.
Vậy thì ngươi có thể bỏ cha ta mà đi tìm một chủ nhân mạnh hơn mà.
Trầm Côn nói một câu, rất phù hợp với tình hình thực tế.
Đồ khốn, bỏ chủ mà đi, ngươi cho Hỏa Kỳ Lân ta là cái gì?
Hỏa Kỳ Lân tức giận mắng.
Trầm Côn thè lưỡi, hắn đã hiểu được hoàn toàn bệnh tình của Hỏa Kỳ Lân.
Một câu, tính háo thắng của Hỏa Kỳ Lân quá mạnh, không thể chấp nhận được sự nhỏ yếu của mình, chỉ cần thăng cấp là có thể làm hắn thỏa mãn.
Thế nhưng thăng cấp.
Chương 58, tầng thứ 2 hồn kinh, 2.
Bần tăng có bản lĩnh để làm Hỏa Kỳ Lân thăng cấp không?
Linh tự chân ngôn có hai tác dụng, thứ nhất là ổn định vũ hồn, hai là giúp người khác có được vũ hồn.
Làm thế nào để vũ hồn có thể thăng cấp đây?
Nói như vậy bần tăng không có cách nào trị bệnh cho Hỏa Kỳ Lân sao?
Không đúng.
Trầm Côn bỗng nhiên phát hiện một chuyện vô cùng quỷ dị, tuyệt đối là chuyện tuyệt vời.
Tính toán thời gian, Trầm Côn và Hỏa Kỳ Lân nói chuyện đã dùng hơn 10 giây, Vương Tiêu kích động Hỏa Kỳ Lân cũng hơn 30 giây.
cuối cùng Hỏa Kỳ Lân nói ra tâm tình của hắn, ít nhất cũng hơn 20 giây. Hạn chế 1 phút đồng hồ của pháp tướng, đã quá lâu rồi. Nhưng mà pháp tướng của Trầm Côn vẫn chưa biến mất. Chẳng lẽ, hồn kinh của Trầm Côn cũng đã thăng cấp? Lần trước sau khi tụ linh thăng cấp Hoàng Nguyên Vũ Tông, Trầm Côn vẫn chưa từng sử dụng lực lượng của hồn kinh, thế nên không biết hồn kinh đã có biến hóa. Trầm Côn, đã qua 1 phút, tại sao ta vẫn có thể thấy ngươi? Vương Tiêu cũng đã phát hiện ra sự khác thường. Để ta suy nghĩ một chút. Trầm Côn nuốt cái đầu bóng lưỡng nghĩ ngợi. Không còn gì nghi ngờ nữa, thời gian hạn chế của hồn kinh đã kéo dài, lực lượng đã gia tăng rồi. Mấu chốt là, sau khi trở nên mạnh mẽ, hồn kinh có tác dụng gì? Có năng lực gì mới không? Trầm Côn nghĩ đến đau cả đầu, khi còn ở Thiếu Lâm Tự, hắn nghĩ Lao Tăng quét rác bị bệnh thần kinh, không lưu tâm đến nội dung của hồn kinh. Cho tới bây giờ, hắn mới học xong tầng thứ nhất linh tự chân ngôn. Nhưng mà tầng thứ hai, tầng thứ ba Phật tổ ạ, Bần Tăng tại sao không nghĩ tới? Mẹ nó chứ. Bần Tăng nhất định nhớ. Trầm Côn tự vả miệng mình một cái, ngồi xổm xuống, liều mạng nghĩ. Đúng rồi, có chút ấn tượng, hồn kinh 9 tầng, tầng thứ nhất là Linh, tầng thứ hai tên là Tiêu. Tiêu tự chân ôn, chính là Kim Cương Luân Ấn, cùng với ba lời chú của Minh Vương. Hơn nữa sư phụ đã từng giải thích qua, Tiêu tự chân ôn, có thể gia tăng tuổi thọ và tinh lực, có quan hệ tới sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực 3. Trong lòng Trầm Côn chợt nảy lên, nếu nói tiêu tự chân ngôn dùng để cường hóa sinh mệnh lực, nếu dùng trên vũ hồn là linh hồn, tăng sinh mệnh lực của vũ hồn, không phải là làm mạnh lên sinh mệnh lực của vũ hồn sao, cũng là tăng mạnh lực lượng của vũ hồn. Tiêu tự chân ngôn, dùng để thăng cấp vũ hồn. Hắc hắc, phát tài rồi. Trầm Côn thể hiện ra nụ cười vỉa hè đê tiện của mình. Ta hiểu rồi, minh bạch rồi. Tiêu tự chân ngôn, chính là dùng để giúp vũ hồn thăng cấp. Hoa huynh, túi xuống, để ta thử một chút. Trầm Côn không thể đợi thêm nữa. Ngươi muốn thử cái gì? Hỏa Kỳ Lân tò mò không hiểu gì. Đợi lát nữa nói sau, ta còn có thể hại ngươi sao? Miệng Trầm Côn đọc theo lời chú của Minh Vương, cùng lúc đó hai tay khép lại, 10 ngón tay đối lập nhau, hai ngón trỏ đặt dưới ngón giữa, đúng là hình ảnh của Kim Cương Luân Ấn. Nam Vô Ngã Phật, hàng tam thế yết ma hội. Bất động Minh Vương pháp tướng chỉ có hai cánh tay, cầm hai pháp khí của đạo sĩ. Theo lời chú mà Trầm Côn nhớ, pháp tướng của hắn thay đổi, tràn ngập vẻ hùng vĩ, sau đầu sinh ra hai đầu minh vương, sau lưng mọc ra 6 cánh tay, cầm trong tay pháp khí của đạo sĩ. Niệm kinh xong, Trầm Côn biến thành 3 đầu 8 tay, thân hình minh vương so với Hỏa Kỳ Lân to lớn hơn rất nhiều. Hỏa Kỳ Lân, nhận lực lượng của ta. Trầm Côn đem hồn kinh phát huy đến cực hạn, 8 cánh tay giơ lên cao, 8 pháp khí cũng chỉ ấn đường của Hỏa Kỳ Lân. Ngay tức khắc, 8 đạo Phật chỉ từ pháp khí bay ra. Xoay trên đầu Trầm Côn một vòng, sau đó chui vào cơ thể của Hỏa Kỳ Lân. Nhất thời, thân hình Hỏa Kỳ Lân biến lớn thêm, cái sừng trên đầu cũng dài hơn một thước, vậy và ngọn lửa của nó vốn màu hồng, nhưng khi thân hình biến hóa cũng dần biến thành màu đỏ nhạt, rồi màu đỏ, rồi màu trắng xanh. Hống! Hỏa Kỳ Lân lại rít gào, không phải là bi phẫn khi mới gặp, cũng không phải là vui sướng, mà là tiếng gầm của lực lượng, tiếng gầm phát tiết. Trầm Côn cuối cùng đã làm gì với cơ thể ta? Vì sao cơ thể ta gần như nổ tung, gần như không thể khống chế sức mạnh bùng nổ? Còn có ngọn lửa của Kỳ Lân ta. Màu trắng xanh, màu sáng sáng chói, ngọn lửa màu xanh này giống với tam vị chân hỏa của ta năm đó. Cảm giác lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cả tam vị chân hỏa, hai thứ cùng một chỗ, không phải là cảnh giới võ tôn ta luôn khao khát sao? Tam vị, Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân không nhịn được ngửa đầu hô to điên cuồng, ngọn lửa xanh trắng trên người nó tràn ra, nháy mắt thiêu đốt cả sơn cốc. Sau đó bắn lên trên trời, bao trùm cả mặt đất, ngọn lửa vô biên, bao gồm lực lượng vô hạn. Ta thật sự đã thăng cấp. Sau khi thử nghiệm, ngơ ngác nhìn ngọn lửa mình tạo ra, Hỏa Kỳ Lân không nói ra lời. Nói cha ta biết, ta bây giờ là cấp bậc gì? Nó đột nhiên giống lên với Vương Tiêu. Vũ hồn, xích địa bách lý. Năng lực thứ nhất, tăng mạnh công kích hệ hỏa, tăng nhiều ít quyết định bởi cấp bậc của võ giả. Năng lực thứ hai, tăng thêm phòng ngự hỏa hệ, thiên giới thần hỏa. Địa phủ lâm hỏa, nhân gian phàm hỏa đều không thể gây thương tổn cho võ giả. Năng lực 3, tự nhiên có được hỏa khống khu vực, trong phạm vi 10 bước, có thể tạo ra lửa, ngăn cản võ giả khác. Biến hóa, có thể tấn cấp lên cấp truyền thuyết xích địa thiên lý, cũng có thể thoái hóa thành vũ tôn cấp xích địa tiêu thổ. Vương Tiêu lạnh lùng nói ra cấp bậc hiện tại của Hỏa Kỳ Lân. Ta đã là vũ hồn cấp võ tôn sao? Thân thể Hỏa Kỳ Lân cứng ngắc lại, nhìn Vương Tiêu như muốn chứng thực lại. Với khả năng quan sát của Vương Tiêu ta còn có thể giả sao? Vương Tiêu hừ lạnh. Ta thật sự đã là cấp võ tôn. Hỏa Kỳ Lân vặn mèo đầu, nhìn Trầm Côn với vẻ mong mỏi. Lão huynh, ngươi không tin thực lực của ta, không tin ánh mắt của Vương Tiêu, chả lẽ ngươi cũng không tin lửa của mình? Hai tay Trầm Côn mở ra, sau lưng bùng lên ngọn lửa màu xanh đầy trời. Nhìn đi, ngọn lửa này còn có thể giả được sao? Chúc mừng lão huynh. Ta thăng cấp, ta thật sự thăng cấp, ha ha ha. Hỏa Kỳ Lân điên cuồng vừa cười vừa khóc. Tiêu Tự Chân ngôn của Trầm Côn quả nhiên có tác dụng. Trầm Côn cũng nở nụ cười. Hỏa Kỳ Lân có thể thăng cấp, vậy Vương Tiêu. Vương lão huynh. Không thèm để ý tới Hỏa Kỳ Lân đang hưng phấn, Trầm Côn lôi Vương Tiêu đến một bên. Ngươi thấy không? Ta có khả năng giúp cho vũ hồn thăng cấp. Nhanh, nhanh ngồi xuống, nhân lúc pháp tướng còn, ta cũng giúp ngươi thăng cấp. Không cần cố sức làm gì. Vương Tiêu cười cười. Vì sao? Bởi vì vũ hồn thăng cấp, có hai tình huống. Vương Tiêu nói rất tỉ mỉ. Tình huống thứ nhất, cũng giống như Hỏa Kỳ Lân, nó khi còn sống là yêu thú cảnh giới thứ tư, nhưng mà sau khi chết lại trở thành vũ hồn cảnh giới thứ ba. Loại này không giữ lại toàn bộ lực lượng khi còn sống, gọi là bất hoàn thể vũ hồn. Đối với vũ hồn bất hoàn thể, hồn kinh của ngươi chỉ có thể giúp hắn tiến hóa thành hoàn thể, cũng chính là phát huy ra toàn bộ lực lượng khi còn sống. Trầm Côn gật đầu. Vậy còn tình huống thứ hai thì sao? Tình huống thứ hai, gọi là hoàn thể vũ hồn, chính là bảo lưu toàn bộ lực lượng khi còn sống, không phải là vũ hồn vô ích. Vương Tiêu chỉ vào ngực mình. Ta chính là hoàn thể vũ hồn. Đối với hoàn thể vũ hồn, nếu ngươi tăng thêm linh hồn lực, không chỉ không giúp thăng cấp, thậm chí còn có thể làm linh hồn vỡ nát, hại chết bọn họ. Tóm lại một câu, năng lực mới của ngươi chỉ có thể dùng trên bất hoàn thể vũ hồn, đối với hoàn thể vũ hồn không có tác dụng gì. Vương Tiêu nói rất dễ hiểu, Trầm Côn nghe liền minh bạch. Tiêu Tự Chân ngôn của Trầm Côn có khuyết điểm, chỉ có tác dụng khi gặp vũ hồn bất hoàn thể. Đây chính là gân gà mà thôi. Gân gà, khó nhai lắm, chả khác gì xương. Trầm Côn không vui, dầu dĩ cúi đầu. Không vui sao? Vương Tiêu vô vai Trầm Côn. Tiểu tử, ngươi thỏa mãn đi. Tuy rằng khả năng thăng cấp của ngươi có chút khuyết điểm, nhưng mà ngươi có thể có năng lực khác nữa. Ngoài ra ta còn có năng lực khác sao? Trầm Côn ngẩng đầu lên. Ngươi không có cảm giác gì sao? Vương Tiêu cười to, thanh âm nghe có chút cô đơn. Nhìn cái bóng sau lưng của ngươi đi. Trầm Côn, ta có vẻ có đồng bạn mới rồi. Chương 59, tầng thứ 2 hồn kinh, 3. Ý của Vương Tiêu. Trầm Côn chậm rãi quay đầu lại, thấy rõ ràng được sau lưng có gì, hắn vui vẻ cười mắng. Mẹ nó chứ, tự nhiên còn có loại ưu đãi này ba. Chỉ thấy sau lưng của hắn lại có một Trầm Côn nhỏ nhỏ khác ngồi xổm, đôi mắt ti hí, cái đầu bóng lưỡng, vẻ mặt thì cười quái dị, quả thật là giống bản tính của Trầm Côn như lúc. Khác biệt duy nhất là tiểu Trầm Côn này nụ cười cứng nhắc, biểu cảm thì ngây dại, trong mắt cũng không có chút thần thái nào, giống như một cái xác không hồn vậy. Nếu ta không nhìn nhầm thì thứ này chính là hồn ngoại hóa thân trong truyền thuyết, hay còn gọi là hồn xác thứ hai. Vương Tiêu đùi ngùi thở dài. Vương lão huynh, vì sao mà huynh lại thở dài vậy? Hồn xác thứ hai này là năng lực thiếu hụt sao? Trầm Côn tò mò. Không, đối với ngươi mà nói, hồn xác thứ hai chính là tuyệt thế chí bảo vô cùng quý giá. Vương Tiêu chua xót nói. Hồn xác thứ hai có hai tác dụng, thứ nhất là làm cho ngươi có sinh mệnh linh hồn, thứ hai, cũng là ngươi có thêm một cái mạng nữa. Trầm Côn, hiện tại ngươi có hai cái mạng. Thanh âm càng thêm chua xót. Mà tác dụng thứ hai của nó, là có thể lưu giữ linh hồn thứ hai nữa. Nói cách khác, hắn buồn rầu mà không nói thêm được. Nhưng mà Trầm Côn cũng đã hiểu, hắn kinh ngạc kêu lên. Lão huynh, ý ngươi là? Là ta có thể dùng hồn xác thứ hai cất thêm vũ hồn thứ hai. Ta có thể có được hai vũ hồn sao? Vương Tiêu im lặng gật đầu, xoay người sang chỗ khác. Mẹ nó chứ ba. Trầm Côn hét lên điên cuồng, hắn hưng phấn chạy quanh Vương Tiêu, nói như bắn liên thanh. Lão huynh, ngươi không gạt ta chứ? Hai vũ hồn. Chẳng phải là ta có thể tùy ý đổi vũ hồn mới sao? Một cái dánh nhau, một cái nghỉ ngơi, nếu còn dư có thể cho thuê vũ hồn kiếm tiền. Hắc hắc, phát tài rồi. Chờ bần tăng khai trương ý tưởng cho thuê vũ hồn kiếm tiền, liền mở hai thiếu lâm tự, một cái. Trầm Côn không có gì bất ngờ xảy ra liền biến mất. Ai? Nhìn bộ dạng hưng phấn của Trầm Côn, Vương Tiêu im lặng thở dài một tiếng. Chủ nhân có được vũ hồn thứ hai, tất nhiên là đáng mừng. Tuy nhiên, vũ hồn vốn dĩ rất tôn quý. Là ở chỗ tính duy nhất của nó, bây giờ Trầm Côn có được vũ hồn thứ hai, tương lai sẽ còn có vũ hồn thứ ba, thứ tư. Vậy thì trong lòng hắn, Vương Tiêu liệu còn có là lão sư được tôn trọng nhất hay không? Lòng người khó dò, không chừng đêm nay, Trầm Côn gặp được một lão sư nổi tiếng, liền đổi giọng cứ gọi Vương Tiêu là nô tài cũng không chừng, Vương Tiêu nghĩ. Gì? Vương Tiêu đang tự oán tự ngã, chợt nghe Trầm Côn hỏi một câu. Ngươi nói cái gì? Ai nha, ta nói nè Vương lão huynh. Ngươi chạy đi đâu vậy? Đấy không phải là thói quen tốt đâu nhé. Trầm Côn cười hì hì. ta đang hỏi ngươi, linh hồn sư mẫu Đỗ Nguyệt Nhi ở đâu vậy? Ngươi hỏi việc này làm gì?
Vương Kiều vẫn đang lơ đãng.
Ba ba.
Trầm Côn vô vô hồn xác thứ hai.
Còn phải nói nạ sao?
Ta đã đáp ứng ngươi cho ngươi sum họp với sư mẫu mà.
Vậy, vũ hồn thứ hai này sẽ là sư mẫu,
hắc hắc, hai người các ngươi sum họp trong linh hồn của Bần Tăng đi.
Bần Tăng bất tử thì không ai có thể tách các ngươi ra được.
Ngươi thật sự muốn vị trí này là Nguyệt Nhi?
Vương Tiêu dường như nghe chưa rõ.
Ngươi nên nghĩ cho rõ ràng, Nguyệt Nhi chỉ là một người bình thường, nếu nàng làm vũ hồn cũng không mang lại lợi ích gì cho ngươi cả.
Yên tâm.
Yên tâm đi.
Trầm Côn dửng dưng vẩy tay.
Bần Tăng buôn bán, luôn lấy chữ tín làm đầu.
Vương Lão Huynh, chờ giải quyết phiền phức Trầm ra xong, chúng ta phải đi tìm linh hồn sư mẫu.
Hô.
Vương Tiêu thở gấp gáp, yên lặng nhìn Trầm Côn, đôi môi hơi run run.
Trầm Côn, Vương Tiêu ta cả đời chỉ từng túi lệ bốn người, cha, mẹ, anh chặt ta Vương Mãng.
Hắn đột nhiên quỳ gối xuống, đầu phù ma túi xuống thật sâu.
Lần quỳ thứ năm này, Trầm Côn, ta thay mặt Nguyệt Nhi cảm ơn ngươi, ngươi cho vợ chồng ta có nơi sum họp.
Sơn cốc yên tĩnh, nhẹ nhàng bùng lên một ngọn lửa, một đời là phù ma, hai hang lệ nóng.
Oanh long.
Cảnh vật linh hồn này có chút tiêu điều sụp đổ.
Nguyên là thời gian pháp tướng đã hết.
Trầm Côn chán nản vỗ cái đầu bóng lưỡng, nhưng mà hắn cũng rất nhanh liền bật cười.
Tính đi tính lại, Bần Tăng buôn bán đúng là lời không ít đây.
Nhất là hồn kinh đã luyện đến tầng thứ hai, thời gian pháp tướng của Bần Tăng cũng kéo dài đến 2 phút.
2 phút.
Vậy là hắn có thể học được gấp đôi kiến thức võ học, được lao sư Vương Tiêu chỉ dạy thời gian gấp đôi.
Đúng rồi, tại sao hồn kinh lại đột nhiên tiến triển?
Trầm Côn tự thấy hắn chưa làm qua việc gì tích đức, hảo sự cả, ngoại trừ đối kháng với Trầm phu nhân, hắn cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn lén A La tắm rửa, thuận tiện luyện công thăng cấp đúng, chính là thăng cấp.
Hồn kinh tiến triển, nhất định là do hắn thăng cấp tới cảnh giới Hoàng Nguyên Vũ Tông.
Ha ha, nguyên do hồn kinh là cùng cấp với cấp võ đạo, Bần Tăng cấp càng cao, hồn kinh càng mạnh.
Ha 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 ha.
Nghĩ đến hưng phấn, Trầm Côn không nhịn được liên tục phát ra nụ cười độc môn, cái đầu bóng lưỡng, đôi mắt ti hí, điệu cười cực kỳ ti tiện, nhưng vẫn có chút khả ái.
Trầm Côn, thương thế của cha ngươi vừa mới yên tĩnh lại, ngươi la to, muốn hại chết hắn sao?
Hắc bá đem Trầm Côn kéo lại thế giới thực.
Ai ui, xin lỗi, xin lỗi, ta quên mất.
Trầm Côn nuốt cái đầu bóng lưỡng, cười ngượng.
Hừ.
Thanh Sơn Tử Sĩ ở một bên hừ một tiếng. Dùng thanh âm lớn nhất mà không quấy rầy Trầm phù đồ nói.
Gia chủ đã gần bình an, chúng ta còn chưa nói gì.
Trầm Côn, ngoại trước kia không tới đây, ta cũng không ngăn cấm ngươi rời đi, nhưng mà hôm nay ngươi đến đây, chúng ta không thể để ngươi rời đi.
Thanh Sơn Tử Sĩ kia đứng lên, nói nhẹ.
Ta không dám quấy rầy gia chủ, nếu ngươi còn có chút tâm huyết của Nam Nhi, hãy đi theo chúng ta, đến địa phương không có ai giải quyết ân oán của chúng ta.
Ai, lại còn thế nữa? Thanh Sơn Tử Sĩ còn muốn tìm Bần Tăng gây phiền phức nữa.
Trầm Côn nhịn không được lại bật cười.
Các vị, nếu vài phút trước các ngươi khiêu chiến ta, Bần Tăng còn có điểm cố kỵ không dám động thủ, nhưng mà hiện tại.
Hỏa Kỳ Lân đã nói rõ ràng, thương thế của Trầm Phù Đồ và Bần Tăng không liên quan.
Muốn đánh nhau.
Trầm Côn nghiêng đầu.
Phí khiêu chiến, 500 lượng bạc.
Ngươi.
Thanh Sơn Tử Sĩ muốn mắng người, nhưng nghĩ đến thương thế của Trầm Phù Đồ liền lấy từ trong ngực ra mấy tấm ngân phiếu.
Trầm Côn. Ngươi là kẻ hèn nhát.
Bạc đây, ngươi đi theo ta.
Hôm nay chúng ta không thể đánh gãy chân ngươi, chúng ta sẽ tạ tội với thương thế của gia chủ, hổ thẹn với danh Thanh Sơn Tử Sĩ.
Đưa bạc thật.
Hai con mắt Trầm Côn sáng rực, thuận tay đem ngân phiếu nhét vào tay áo.
Cầm ngân phiếu rồi thì đến đây.
Hơn 20 Thanh Sơn Tử Sĩ đứng lên, cười lạnh vây quanh Trầm Côn.
Đúng lúc này.
Thanh Sơn, các ngươi muốn chết sao?
Trong sơn động truyền ra một thanh âm suy yếu, dưới sự giúp đỡ của Thiết Hòa Thượng. Trầm Phù Đồ xuất quan.
Chương 60, bí mật thì không thể nói lung tung.
Gia chủ.
300 Thanh Sơn Tử Sĩ quỳ mạnh xuống, bọn họ mở to hai mắt nhìn, giống như đang nhìn một vũ kịch thần kỳ.
Lão Thiên, thương thế của gia chủ có chuyển biến tốt.
Điều này không thể nào.
Vừa mới bị hơn 100 sợi xích hàn băng đâm thủng người, cho dù là người bình thường cũng không thể đứng dậy nhanh như vậy được.
Đầu lĩnh, ta hoa mắt sao?
Người này là gia chủ.
Ai không tin ta là Trầm Phù Đồ?
Nghe các Thanh Sơn Tử Sĩ bàn luận, Trầm Phù Đồ cười ngạo nghễ.
Hắn đẩy Thiết Hòa Thượng ra, cắn răng đi từng bước một tới một ngọn núi bên cạnh.
Lúc này, hắn chỉ mặc một cái áo tơi mày đỏ tươi, một cái quần dài quân dụng tỏa tử giáp, gió lạnh thổi làm tà áo màu đỏ tươi bay phấp phới, một mái tóc dài màu đỏ bay tự nhiên trong gió, lồng ngực, các vết sẹo lớn dữ tợn hiện ra trên cổ, lồng ngực, bụng, cánh tay.
Dương Viêm.
Giơ cánh tay phải lên, Trầm Phù Đồ hét lớn,
bệnh tình sắc lửa màu hồng trong con ngươi không lưu lại chút nào. Theo tiếng hét của hắn, lửa trong sân cốc, nhà bếp, đèn đuốc, tất cả lửa giống như được hỏa thần gọi về, trong nháy mắt tụ lại trên quyền phải Trầm Phù Đồ. Càn khôn. Vạn ngọn lửa hội tụ lại, chậm rãi phủ xuống thân thể Trầm Phù Đồ, rồi đột nhiên bùng lên, một quyền đánh lên mặt đá kiên cố không gì phá vỡ nổi. Oanh long. Đá vụn bay loạn, sơn cốc bị bao trùm trong màn lửa. Khí bụi mù bay hết. Trên đỉnh núi xuất hiện một cái hồ đường kính trăm dặm, bóng loáng như mặt gương, bên trong tỏa ra sức nóng giận người, gần như là san bằng đỉnh núi. Trầm Phù Đồ ta đã trở lại ba. Trầm Phù Đồ hít một hơi thật sâu, giơ cao hai tay, ngửa mặt lên trời hét lớn, thân hình khỏe mạnh tràn ngập khí phách nam nhi. Trầm gia Phù Đồ, Tân Nguyệt Tuyệt Cường, ai dám nói đây không phải là Trầm Phù Đồ ba. Gia chủ Uy Vũ ba. 300 thanh sơn tử sĩ cùng hô vang. Đừng vội định nọt, tính mạng các ngươi còn ở trong tay côn nhi. Trần Phù Đồ nhìn chằm chằm hai mọa tử sĩ khiêu khích Trầm Côn. Tính mạng của chúng tôi ba. Thanh sơn tử sĩ ngỡ ngàng. Một đám đuôi mù, ngay cả côn nhi cũng dám khiêu chiến. Có tin hay không nếu các ngươi thật sự dám ra tay với Trầm Côn, 20 thanh sơn tử sĩ các ngươi ta sẽ không để ai sống. Trần Phù Đồ nhanh chóng đi xuống sau lưng Trầm Côn, nặng nề vỗ bờ vai hắn. Côn nhi, ngươi nói có đúng không? Ai ui, như cha nói. Trầm Côn chật lưỡi. Xem ra có 500 lượng bạc, ta không thể làm khó bọn họ rồi. Hà ba. Trầm Phù Đồ ngẩn người, lập tức cười ha hả. Được, tên tiểu tử thúi, chỉ một năm không thấy, ngươi thiếu tiền sao? Đại ca nói gì vậy? Thiết Hòa Thượng vỗ cái đầu bóng lưỡng của mình. Nghe ý của hai người, Trầm Côn có khả năng xử lý 20 thanh sơn tử sĩ. Mụ nối nó, nói bậy vừa thôi, muốn đánh được 20 thanh sơn tử sĩ, ít nhất cũng phải là Hoàng Nguyên Vũ Tông, tiểu tử Trầm Côn này còn kém xa. Hắn mà kém sao? Trầm Phù Đồ cười điên cuồng. Côn nhi, người khác không để ý, nhưng ngươi không thể gạt ta. Vừa rồi ngươi một chiêu đông cứng chân ta, có phải là Hoàng Nguyên Vũ Tông hạ đoạn? Hoàng Nguyên, hạ đoạn. Sơn cốc bị một không khí yên tĩnh quỷ dị bao phủ. Trầm Côn thăng cấp, tin tức này vốn không có gì đáng kinh ngạc. 16 năm nay, Trầm Côn Cửu Châu cứ một năm tăng ba cấp, đã sớm làm mọi người chết lặng. Nhưng mà hiện tại, Trầm Côn rõ ràng đã mất đi vũ hồn, không có vũ hồn sao lại có thể thăng cấp? Xú tiểu tử, ngươi thật sự tìm được vũ hồn mới sao? Thiết Hòa Thượng nghĩ tới nguyên nhân, thất thanh giống to lên. Thứ ba, giơ ngón giữa lên, Trầm Côn hung hăng liếc Thiết Hòa Thượng. Nghĩa phụ, bí mật này không thể nói lung tung được, ta còn phải dùng nó để kiếm tiền làm. Không được, người phải bồi thường, 500 lượng. Mụ nội nó, tiểu tử ngươi thật sự tìm lại được vũ hồn. Thiết Hòa Thượng xông tới ôm chầm lấy Trầm Côn, cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn liên tục bị quộc 20 mấy cái. Mẹ nó chứ. Phương thức biểu đạt sự hưng phấn của nghĩa phụ, thật là quá đặc biệt mà. Đầu bóng lưỡng của Trầm Côn đau nhức kịch liệt. Xú tiểu tử, nói nhanh lên, sao mà ngươi lại tìm được vũ hồn? Thiết Hòa Thượng không giàn nhịp, hỏi dồn. Rất đơn giản, ngày đó ta đến phần mộ của Phù Ma. Trầm Côn đem chuyện xảy ra nói qua một lần, tất cả đều là nói thật, nhưng mà từ khi bị Triệu Lạc Trần ném đi thì có thay đổi đôi chút. Ta bị Triệu Lạc Trần ném đi, khi rơi xuống, lại rơi vào một ngôi mộ. Nghĩa phụ, ngươi đoán xem mộ kia có cái gì? Hắc hắc, ta ở đó nhìn thấy một bộ xương, giống hệt ngươi nói là xương của Phù Ma Vương Tiêu. Trầm Côn mặt mày hớn hở. Lúc ấy rơi xuống quá may mắn, ta rơi lên xương cốt của Vương Tiêu khi ta đứng dậy trên người liền có vũ hồn. Chỉ đơn giản như vậy. Thiết Hòa Thượng vừa định ngồi xuống nghe chuyện xưa dài dòng, thì Trầm Côn đã nói xong, hắn vừa đứng vừa ngồi, thân hình béo mập cứng đờ lại. Vâng, đúng vậy, ta nói hết rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Trầm Côn nhún vai. Từ trên trời rơi xuống, làm vỡ mấy đoạn xương vụn, ngay lập tức có một vũ hồn lớn mạnh. Thiết Hòa Thượng không tin được nhìn Hắc Bá. Hắc Bá nhìn Trầm Phù Đồ một cách quái dị. Bọn họ nhìn gì vậy? Lời nói dối của Bần Tăng có vấn đề gì sao? Trầm Côn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không thể nào, nguồn gốc vũ hồn của Đại Lục Cửu Châu chính là dạng này mà chỉ cần tiếp xúc với linh hồn thì có cơ hội tìm được vũ hồn. Trầm Côn nói hắn tiếp xúc với xương cốt của Vương Tiêu, do đó có được vũ hồn, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Một mất một được, xương khô sống dậy. Yên lặng nhẩm tám chữ, Trầm Phù Đồ, Hắc Bá, Thiết Hòa Thượng không hẹn mà cùng gật đầu. Lời tiên đoán huyết Phật, quả nhiên đã linh nghiệm. Ước định năm đó, cũng đến lúc hoàn thành. Ai? Mấy người không tin ta. Thấy thần sắc quái dị của mọi người, Trầm Côn không nhịn được đành hỏi lại. Tin, đương nhiên tin. Trầm Phù Đồ mỉm cười. Con không cần gạt ta. Không phải sao? Được rồi, nói một câu xem, con đến tìm ta làm gì? Còn không phải do Trầm phu nhân làm hại sao? Trầm Côn nhíu môi, vừa nói lại chuyện đã trải qua, vừa trộm đánh giá sắc mặt Trầm Phù Đồ. Tuy nói Trầm Phù Đồ đối với Trầm Côn rất tốt, nhưng dù sao hắn cũng là chồng của Trầm phu nhân, rốt cuộc là ủng hộ Trầm Côn hay ủng hộ vợ, cái này phải xem lựa chọn của hắn. Nghe xong lời nói của Trầm Côn, Trầm Phù Đồ im lặng không nói gì. Trầm Côn trong lòng thấp thỏm, lặng lẽ kéo áo Thiết Hòa Thượng thấp giọng hỏi. Nghĩa phụ, cha ta sẽ giúp ta chứ? Yên tâm đi. Thiết Hòa Thượng vẻ mặt như cùng chung kẻ thù. Quan hệ giữa cha ngươi và mẹ ngươi, đối xử với ngươi lại tốt như vậy, bọn họ cho dù là cửu nhân cũng không quá đáng. Nga. Đôi mắt ti hí của Trầm Côn sáng rực lên, hắn lôi Thiết Hòa Thượng rời khỏi đám người, hỏi một cách hứng thú. Ngài nói nhanh lên, dạn nước tình cảm của họ còn có xì căng đan gì sao? Có thể đưa lên tạp chí bắt quái bán lấy tiền không? Chương 61, Trầm Trà, xin lỗi. Nói nhỏ một chút. Thiết Hòa Thượng lấm la lấm lét nhìn Trầm Phù Đồ đang trầm tư, lôi Trầm Côn ra phía sau đám người. Nghĩa phụ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không được nói ra ngoài đâu đó, ngươi có biết Trầm gia làm giàu bằng cách nào không? 20 năm trước, Trầm gia là một tiểu gia tộc, có 3-400 người, 7-8 vạn lượng bạc, mùa đông năm ấy, gia gia của ngươi ở chiến trường cứu được một người Dương gia sắp chết trận, Dương gia vì báo ân, liền đem mẹ ngươi gả cho họ ngươi, khi cưới mang theo 3 vạn lượng hoàng kim, cùng với 3.000 tráng đinh. Dương gia giàu có vậy sao? Hai mắt Trầm Côn sáng rực. Dương gia Tống Nguyệt lại không giàu. Thiết Hòa Thượng nhíu môi. Vấn đề là ở đồ cưới. Ngươi cũng biết đó, Trầm phu nhân là tiểu thư khuê các, hậu nhân của danh môn, cha ngươi thì chỉ là quý tộc trong mắt Hương Ba lão, vậy thì bọn họ có thể ở cùng nhau sao? Sau khi thành thân, Trầm phu nhân ỷ vào hậu trường vững chắc, căn bản không để cha ngươi vào mắt, thậm chí đêm tân hôn cũng chưa cho cha ngươi vào động phòng, nói là sợ lây dáng vẻ quê mùa trên người cha ngươi. Hương Ba lão, lão nhà quê. Thiết Hòa Thượng hít một hơi. Sau này bà ta ngày càng làm loạn, Trầm gia bị bọn chúng chia rẽ. Hiện tại, hơn nửa Trầm gia nằm trong tay Trầm phu nhân, nghe mệnh lệnh của cha ngươi chỉ có một ít người năm đó đi theo lão nhân Trầm gia. Thiết Hòa Thượng, người nói ta không bằng Dương Cửu sao? Trầm Phù Đồ nghe được hai người nói chuyện. Ơ kìa, hôm nay thời tiết thật đẹp, bốn tiểu tức phụ cũng tới. Thiết Hòa Thượng lảng tránh, làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của Trầm Phù Đồ. Hòa Thượng kia, ngươi còn dám giả vờ ngốc à? Trầm Phù Đồ ta bế quan một năm, quả thật không bằng Dương Cửu, nhưng mà ta đã trở lại ba. Trầm Phù Đồ nói nửa câu đầu còn giống nói đùa, nửa câu sau lại xoay chuyển gió mưa, quát lên. Dương Cửu thừa dịp ta bế quan, làm việc các tài đình, thậm chí không thèm để ý đến sinh tử của mấy chục vạn dân chúng Tân Nguyệt Thành, vẫn muốn hãm hại Trầm Côn. Nếu ta mà nhịn, không đáng làm nam nhi, không xứng làm người đứng đầu của Trầm gia. Thanh Sơn đầu lĩnh, Hắc Bá, Thiết Hòa Thượng, ngày mai lập tức tạo thành đội hình xuất chính. Trận chiến này các ngươi phải dẫm lên hàng nghìn, hàng vạn thi thể yêu thú, nói cho Tân Nguyệt Thành biết, Trầm Phù gia Phù Đồ, đã trở lại. Xuất chinh, xuất chinh, xuất chinh. 300 thanh sơn tử sĩ đấm ngực cầm ầm, sắt thép trên tay và áo giáp phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Gia chủ, thương thế của người còn chưa khỏi hẳn, đừng hành động theo cảm tính. Trong tất cả, chỉ có Hắc Bá còn bình tĩnh. Thương thế. Trầm Phù Đồ cười lạnh. Thương thế của Trầm Phù Đồ ta, cho tới giờ đều là dưỡng thương trên chiến trường. Hắn nhẹ nhàng che ngực. Hơn nữa, vũ hồn của ta, cũng không đợi được võ tôn cấp xích địa bách lý, Trầm Phù Đồ ta cũng không đợi được để song vai đánh với ngươi một trận. Cấp võ tôn. Trong sơn cốc lại lâm vào yên lặng. Vũ hồn của gia chủ, thăng cấp rồi. Hắc hắc, các ngươi cứ chậm rãi kinh ngạc đi. Thừa dịp mọi người đang ngẩn người, Trầm Côn lặng lẽ rời cốc, dọc đường đi cười toe toét. Vũ hồn Trầm Phù Đồ thăng cấp, Hắc Bá, Thanh Sơn đầu lĩnh, Thiết Hòa Thượng, ba Bạch Nguyên Vũ tông này cũng được thoải mái, vần tăng cuối cùng cũng có được hai chi chiến đội. Đúng rồi, còn có A La. Tính toán như vậy, vần tăng có thể có hai hoàng bốn bạch, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Trầm phu nhân, ngày mai sắc mặt ngươi sẽ ra sao đây? Sáng sớm hôm sau, tại cửa Đông Tân Nguyệt Thành. Nội trống, tập hợp. Tô An Chi toàn thân giáp trụ, lạnh lùng đứng trên cổng thành, ở dưới chân hắn hai cửa thành chậm rãi mở ra. Tân Nguyệt Thành, 3.000 vệ đội, đã tập kết xong. Hòa Sơn là người đầu tiên từ cửa thành đi ra, 3.000 lính sau lưng hắn chậm rãi chạy theo, đi vào trước trận hình trước cửa thành, tất cả cầm trong tay trường mâu, sát khí hùng dũng tạt vào mặt mọi người. Tô gia, Tô Nhất Minh dẫn đội, phụ mệnh đến tập kết. Tô Nhất Minh thân mặt áo khoác da lông màu tuyết trắng, mang theo 6 võ giả cũng đi ra, mỉm cười với cha hắn trên cổng thành. Công Tôn gia, Công Tôn Y Lìa dẫn đội, phụ mệnh tập kết. Người của Công Tôn gia cũng đã đến, Công Tôn Y Lìa đi phía trước nở nụ cười nhợt nhạt. Thần bí khó lường. Ân. Nhìn trận thế khổng lồ dưới quảng thành, Tô An Chi gật gật đầu, hướng về Công Tôn Viễn hỏi. Công Tôn gia chủ, ngươi mang đủ vật tư đến chứ? 5.000 binh khí và áo giáp cùng 1 tháng lương thảo, không sai tẹo nào.
Công Tôn Viễn đau lòng.
Tốt lắm.
Tô An Chi lại nhìn về phía Trầm Phu Nhân.
Trầm Phu Nhân, chiến đội của Trầm gia đâu?
Chiến đội của Trầm gia chúng ta vẫn chưa tới sao?
Trầm Phu Nhân ngồi ở cái bàn nhỏ bên cạnh, thưởng thức chè xanh một cách tao nhã.
To tướng quân, ngươi thấy đó, Trầm Côn không lấy ra 7 cao thủ, lâm trận rút lui thôi, quân pháp vô tình, tùy ngươi xử trí hắn.
Trầm Phu Nhân, ngươi có vẻ rất sốt ruột đó.
Tô An Chi thấp giọng cười cười.
Mấy ngàn người đang nhìn chúng ta nói chuyện quy củ quân đội đó biết không?
Nói xong, hắn giơ tay lên cao.
Bắt đầu điểm danh.
Điểm 3 lượt không đến coi là lâm trận bỏ chạy, xử lý theo quân pháp.
Đội bảo vệ Tân Nguyệt Thành.
Có.
Công Tôn gia.
Đã đến.
Tô gia.
Đến.
Tô Nhất Minh đi lên đài điểm binh, dưới thành liên tiếp truyền đến trả lời, chờ nhà cuối cùng trả lời xong, Tô Nhất Minh đắc ý nhìn khoảng đất trống dưới thành đắc ý cười.
Chiến đội của Trầm gia ở đâu?
Không có ai trả lời.
Lần thứ nhất chưa đến.
Khoe miệng Tô Nhất Minh thản nhiên nở nụ cười.
Lần thứ 2 báo danh, Trầm gia ở đâu?
Khu đất trống vẫn im ắng.
Ha ha, Trầm Côn quả là lâm trận bỏ chạy.
Ta nói ảm, kẻ bất lực như hắn, sao có thể xuất ra 1 hoàng 6 bạch, 7 cao thủ được?
Trầm phu nhân thật tác độc, vì gán tội danh cho Trầm Côn ngay cả thể diện của Trầm gia cũng không thèm để ý.
Mặc kệ nó.
Chờ khi xuất chinh trở về, chúng ta tới phủ đồ tháp, đi xem tên tuổi anh hùng của Trầm Côn là được.
Dưới thành vang lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Lần thứ 2 không đến.
Tô Nhất Minh nhịn không được cở gì lên, nói lớn.
Trầm gia đâu?
3 lượt điểm binh không đến, tội của Trầm Côn không thể tha thứ.
Chấp pháp đội, lập tức chuẩn bị.
Ai, Lão Huynh, ta không phải đến rồi sao?
Trầm Côn cười hì hì đi ra khỏi cửa thành, phía sau hắn có hơn 10 cỗ xe ngựa đen, bánh xe lún xuống dưới đất hơn 1 tấc. Không biết bên trong có những gì.
Trầm Côn, ngươi có đến, nhưng chiến đội đâu?
To Nhất Minh nghe thấy âm thanh cẩu Trầm Côn, trong lòng nặng xuống, nhưng thấy hắn chỉ dẫn theo hơn 10 cái xe ngựa, nhân công cũng chỉ là hơn 10 tài xế, lập tức bật cười.
Ngươi đâu, Trầm Côn không thể tạo thành chiến đội đúng hạn, ghi tên lên bại trận bảng.
Ta nói nè Tô Thiếu Tướng Quân, ngươi không thể nghe ta nói hết sao?
Trầm Côn buồn bã lắc đầu.
Không hoàn thành quân lệnh, ngươi còn gì để nói?
Tô Nhất Minh gầm lên.
Không có gì, chỉ là muốn xác nhận một chuyện thôi.
Trầm Côn ngồi xổm xuống, cười hì hì hướng về Trầm phu nhân hô to.
Hắc, phu nhân trên cổng thành kia, ngày hôm qua ai đã nói, nếu ta có thể đưa ra 2 chi chiến đội, nàng sẽ châm trả xin lỗi ta nhỉ.
Chương 62, không thể nào.
Nụ cười này.
Trong lòng Trầm phu nhân trầm xuống, Trầm Côn thật sự có chiến đội đến sao?
Không, điều đó là không thể.
Tân Nguyệt Thành chẳng có bao nhiêu cao thủ. Hắn không thể trong một đêm tìm đủ 7 người 1 hoàng 6 bạch được.
Hừ, xem ra hắn chỉ là tuyệt vọng mà muốn lừa dối vài người mà thôi.
Trầm Côn, bổn phu nhân sẽ vạch trần trò hề của ngươi, cho mọi người không thể chấp nhận được.
Đúng vậy, là ta nói.
Trầm phu nhân đứng lên thách thức.
Trầm Côn, nếu ngươi có thể xuất ra 1 hoàng 6 bạch đủ 7 cường giả vũ tông, ta lập tức sẽ châm trả xin lỗi ngươi.
Nhưng nếu ngươi không có.
Không cần nói nữa, ta buôn bán tuyệt đối trọng danh dự. Tối qua ở phủ đồ tháp ngươi cũng thấy đó.
Trầm Côn nghiêng đầu.
Ta mà không có đủ 7 cao thủ, xin Tô Thiếu Tướng cứ đem tên ta viết lên bại trận bảng, mặc cho người đời cười nhạo.
Một lời đã định.
Trầm phu nhân hung hăng liếc Trầm Côn, bà ta nói với Tô Nhất Minh.
Tô Thiếu Tướng Quân, ngươi là pháp quan, để phòng ngừa Trầm Côn dối trá, mời ngươi kiểm tra cao thủ hắn mang đến.
Chỉ cần không đạt yêu cầu, ngay lập tức xử trí Trầm Côn theo quân pháp.
Trầm phu nhân yên tâm.
Tô Nhất Minh cười lạnh.
Trầm Côn. Mời cao thủ của ngươi ra đi.
Tuân mệnh.
Trầm Côn cười híp mắt đi tới chiếc xe ngựa thứ nhất, vén màn xe lên.
Lão huynh, phiền ngươi đi ra cho Tô Thiếu Tướng Quân kiểm tra một chút đi.
Phúc.
Trên xe liên tiếp nhảy xuống mấy võ sĩ áo giáp màu xanh, trọng giáp mấy trăm cân mà khi tiếp đất chỉ gây ra tiếng động rất nhỏ.
Nguyên là Thanh Sơn tử sĩ.
Trầm phu nhân thở phào một cái.
Trầm Côn, nguyên là ngươi đem thân binh của Trầm phủ đồ tới nhưng mà như này sao được tính?
Một Thanh Sơn tử sĩ. Cùng lắm chỉ là nhất phẩm vũ linh, ngươi muốn đem vũ linh ra giả mạo cường giả võ tôn sao?
Đừng nóng nội chứ, còn có nữa mà.
Trầm Côn làm ra một tư thế xin mời.
Trên xe lục tục nhảy xuống hơn 10 thanh sơn tử sĩ.
Trầm Côn, 20 thanh sơn tử sĩ cũng chỉ tương đương một bạch nguyên vũ tông.
Trầm phu nhân, ngươi không thể yên tĩnh một chút sao, để ta làm xong việc đã.
Trầm phu nhân đang tức giận muốn mắng, câu nói của Trầm Côn lại chặn bà ta lại.
Suy.
Trầm Côn liên tiếp kéo màn tre của 10 cỗ xe ngựa, mỗi xe 10 thanh sơn tử sĩ, cuối cùng có hơn 100 thanh sơn tử sĩ, dàn trận dưới khu đất trống, so với quân đội chính quy còn chỉnh tề hơn.
đây là cao thủ đầu tiên của ta, Thanh Sơn Tử Sĩ am hiểu hợp công, trong chiến đấu chỉ tính là một người, không có vấn đề gì chứ. Trầm Côn tỏ vẻ lau mồ hôi, cười nhẹ nhàng nói với Tô Nhất Minh. Tô Thiếu Tướng Quân, mời ngươi tới kiểm tra, 100 Thanh Sơn Tử Sĩ liên thủ, có thể tính là cao thủ cấp bậc nào đây?
Cái này.
Trên trán Tô Nhất Minh toát ra một trận mồ hôi lạnh. 100 Thanh Sơn Tử Sĩ, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng có thể làm hắn chết đuối. Chết người ở chỗ, Tô Nhất Minh nhận thấy rằng nếu mà hắn dám động thủ kiểm tra Thanh Sơn Tử Sĩ, chắc chắn Trầm Côn sẽ bí mật hạ lệnh, khiến cho Thanh Sơn Tử Sĩ quyết tử, khiến hắn bị ngộ thương, thậm chí là ngộ sát.
Ha ha, Thanh Sơn Tử Sĩ nổi danh Tân Nguyệt, không cần kiểm tra nữa, coi như là một Hoàng Nguyên Vũ Tông, như vậy được chưa?
Tô An Chi giải vây cho Hy Tử.
Ai ui, vậy coi như là một Hoàng Nguyên Vũ Tông vậy.
Đa tạ, đa tạ.
Trầm Côn cười dài đi tới cỗ xe thứ hai từ cuối lên, lễ phép mời.
Hắc bá, Thanh Sơn đầu lĩnh, cả nghĩa phụ nữa, mấy người cũng nghe thấy rồi đó, còn chờ gì nữa?
Mụ nội nó, Tô An Chi, lão tiểu tử ngươi coi như là công bằng đi.
Thiết Hòa Thượng và hai người khác cùng đi ra, cười ha hả.
Chúng ta đều là Bạch Nguyên Vũ Tông, có cần kiểm tra không?
Không cần, đương nhiên không cần, ba vị đều là cao thủ thành danh.
Nụ cười của hai cha con Tô ra hơi khô cứng, ánh mắt nhìn Trầm Phu Nhân như dao.
Ý là Trầm Phu Nhân, ngươi không phải nói ba người bọn chúng đang giúp Trần Phù Đồ chữa thương, không có khả năng xuất hiện sao?
Trong lòng Trầm Phu Nhân cũng nặng trĩu.
Quái lạ.
Rất kỳ quái.
100 Thanh Sơn Tử Sĩ tinh nhuệ đã tới. Ba người Thiết Hòa Thượng cũng tới, vậy thì ai bảo vệ Trầm Phù Đồ?
Trầm Phù Đồ, ngươi đem tất cả lực lượng cấp cho Trầm Côn, ngươi không muốn sống nữa sao?
Vì giúp tên con lai này, Trầm Phù Đồ đã xuất hết vốn liếng rồi.
Thanh âm Trầm Phu Nhân hết sức lạnh lẽo.
Được, tất cả mọi người đều thấy đó, Trầm Côn đem tất cả vốn liếng của Trầm Phù Đồ tới, hiện giờ không ai bên cạnh Trầm Phù Đồ giúp hắn trị thương, nếu hắn chết thì chính là do tạp chủng Trầm Côn này làm hại.
Nói xong bà ta mạnh mẽ chỉ Trầm Côn.
Trầm Côn, cha ngươi quả nhiên thương ngươi, nhưng mà hắn thương ngươi cũng chỉ có thể xuất ra bấy nhiêu lực mà thôi.
Ngươi còn thiếu ba Bạch Nguyên Vũ Tông, kiếm không ra chính là tử tội làm hỏng việc quân, đích thân ta sẽ chém đầu của ngươi.
Bà ta kích động quá nên thất thố.
Muốn giết Côn Nhi, ngươi đã hỏi qua ý kiến của ta chưa?
Trong xe ngựa cuối cùng truyền ra âm thanh băng lãnh.
Oanh long.
Xe ngựa nổ tung, một ánh lửa vọt lên cổng thành, ánh lửa tan đi, hiện ra một thân ảnh, tóc dài màu đỏ lửa, áo tơi màu lửa đỏ. Trầm Phù Đồ hiên ngang đứng trước mọi người như hỏa thần.
Ngươi, thương thế của ngươi đã khỏi.
Trầm Phu Nhân hoảng sợ thốt lên.
Trầm Phù Đồ.
Ngươi không phải sắp chết sao?
Hai cha con Tô ra buột miệng nói ra, không kịp suy nghĩ.
Không thể nào.
Tại sao Trầm Phù Đồ vẫn có thể đứng lên được?
Dưới cổng thành 3.000 quân sĩ lâm vào hỗn loạn.
Trầm gia Phù Đồ, phụ mệnh xuất chiến.
Con ngươi của Trầm Phù Đồ tỏa ra ánh sáng hồng, khi nói khí phách tỏa ra năng dọc. Áp chế khiến cho tất cả mọi người không ai ngẩng đầu lên được.
Tô An Chi, ta tới thay ba Bạch Nguyên Vũ Tông cuối cùng, ngươi dám nói không hay sao?
Trầm Phù Đồ lạnh lùng hỏi.
Trầm huynh nói vậy, bằng thực lực của ngươi, đừng nói ba, cho dù là 13 Bạch Nguyên Vũ Tông cũng được.
Tô An Chi cười gượng.
Nhưng mà tiểu đệ nghe nói ngài bị trọng thương trong người, không lẽ ngài thực sự muốn xuất chiến thay Trầm Côn?
Ta sẽ không thay Trầm Côn xuất chiến.
Ánh mắt Trầm Phù Đồ nhìn chằm chằm vào Tô An Chi.
Không phải ngươi muốn chia binh hai đường sao?
Ta mang theo Thanh Sơn Tử Sĩ, Hắc Bá, Thiết Hòa Thượng đều đi theo đội nhân mã thứ nhất của người.
Còn Trầm Côn, sẽ tự đi một đường, một mình đảm nhận một phía.
Cấp Trầm Côn một ánh mắt mỉm cười, Trầm Phù Đồ nói.
Con trai của Trầm Phù Đồ ta, nó đã trưởng thành, có lông có cánh, nên nó sẽ làm những chuyện của Nam Nhi.
Nói xong, hắn đảo tay trái, tay phải vòng lại, một ánh lửa hút Trầm Côn lên trên cổng thành.
Hôm nay nhân có mọi người có uy tín và danh dự của Tân Nguyệt Thành ở đây, Trầm Phù Đồ ta nói hy vọng các ngươi nhớ kỹ.
Trầm Phù Đồ giơ cao cánh tay của Trầm Côn lên, vai hai cha con sát vào nhau.
Trước đó, có người muốn con trai ta chịu khổ, hủy bỏ địa vị người kế thừa của hắn cũng được, hôm nay ta sẽ cắt đứt tâm tư này của những người đó.
Mọi người Tân Nguyệt Thành nghe rõ đây, ngày hôm nay ta tuyên bố, Trầm Côn chính là người thừa kế duy nhất của Trầm Phù Đồ ta, nếu ta chết đi, tất cả Trầm gia đều do hắn kế thừa. Ai dám phản đối, Thanh Sơn Tử Sĩ nghe lệnh.
Bảo vệ thiếu chủ, thà chết không thôi.
100 Thanh Sơn Tử Sĩ cùng nhau hét lên.
Mẹ nó chứ.
Cha nói những lời này làm gì?
Trầm Côn nhíu mày.
Trước ngày hôm nay, tất cả đều trong kế hoạch của Trầm Côn, nhưng mà hắn không nghĩ tới, cha hắn lại làm ra một màn xác định người thừa kế này.
Màn này tốt thì tốt, chỉ là...
Cha, lưu lại cho ta chút mặt mũi chứ.
Trầm Côn cười hì hì rút tay về.
Việc người thừa kế...
coi như chưa nói được không?
Chương 63, xuất trinh cùng ngươi.
Tại sao?
Sắc mặt Trầm Phù đổ trầm xuống.
Bởi vì con đã có ước định với một người rồi.
Trầm Côn cười hì hì đánh giá Trầm phu nhân.
Ngươi thừa kế, con rất muốn, nhưng không phải bằng phương pháp này.
Một năm sau, con sẽ đích thân đánh bại con trai của ai đó, bắt nàng đem vị trí thừa kế cho con.
Hắn chắc lưu hoài, nói với vẻ bất cẩn.
Cha nói có đúng không?
Chuyện của nam nhân, chỉ có thể dùng nắm đấm của con để giải quyết, tại sao phải dùng lời nói của người?
Nói rất đúng, thế mới là con trai của Trầm phu đồ ta.
Trầm phu đồ cất tiếng cười to.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Trầm phu nhân đã không còn tí huyết sắc nào.
Cha con Trầm gia, uy danh lăng trấn Tân Nguyệt, làm sao bổn phu nhân chịu nổi đây?
Nhưng mà Trầm Côn cũng không có ý tứ buông tha nàng ta.
Trầm phu nhân, ban nãy trước mấy ngàn người ngươi đã nói.
Trầm Côn cười hì hì chỉ bàn uống trà.
Vậy còn chờ gì nữa?
Trầm trà, xin lỗi đi thôi.
Hô.
Trầm phu nhân thở gấp gáp, tiếng hít thở tràn đầy cừu hận của nàng mấy ngàn người bên dưới cũng nghe rõ.
Trầm phu đồ, Trầm Côn, ngày hôm nay các ngươi thắng.
Trầm phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng châm trà, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Trầm Côn.
Trầm đại thiếu gia, ta sai rồi.
Rồi bỗng hạ thấp giọng.
Nhưng mà tương lai còn dài, một năm tới chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian.
A-di-đà Phật, bần tăng nhất định sẽ chơi tới cùng.
Trầm Côn vẻ mặt muốn giết người, hắn nhận lấy chén trà, đưa đến trước ngực Trầm phu nhân.
Hoa lạp lạp.
Trầm Côn mạnh mẽ hất chén trà lên mặt đất.
Trên mặt Trầm phu nhân biến sắc, trắng bệch ra, môi tím lại, mắt thì như muốn chảy máu.
Chứng kiến cảnh này, mọi người dưới thành không biết nói gì.
Có ý tứ.
Chỉ riêng có Công Tôn Y Nhi vẫn tươi cười như trước, nàng thản nhiên nhìn Trầm Côn, rồi nhìn Trầm phu đồ, sau đó nhỏ giọng phân phó võ giả phía sau.
Sau khi xuất phát, ta nhất định sẽ phải đi cùng Tô Nhất Minh, các ngươi đi cùng đường với Trầm Côn.
Đến lúc đó, các ngươi quan sát cẩn thận Trầm Côn cho ta, báo cáo lại nhất cử nhất động của hắn.
Tiểu thư, Trầm Côn có gì đáng quan sát sao?
Đúng vậy, ngươi đừng thấy hắn hiện tại uy phong, kỳ thật là do có chỗ dựa Trầm phu đồ.
Nếu Trầm phu đồ không ở đây, hắn không dám làm vậy phải không?
Đám vũ giả rất không tình nguyện, vô cùng xem thường Trầm Côn.
Theo đó làm là được rồi.
Công Tôn Y Y hừ lạnh, đám vũ giả lập tức cúi đầu.
Ở Công Tôn gia, Công Tôn Viễn chỉ là chủ nhân bề ngoài, cô gái 16 tuổi này mới chính thức là thủ lĩnh Công Tôn gia.
Gì?
Công Tôn Y Y thu hồi ánh mắt khỏi đám võ giả, chợt thấy trong đám xe còn một chiếc, đánh xe là quản gia của Trầm Côn, A Phúc.
Chiếc xe này cũng do Trầm Côn mang đến.
Tò mò, Công Tôn Y tỏa ra năng lượng vũ hồn của mình, muốn tìm hiểu thân phận người trong xe.
3.
Bằng mắt thường không thể nhìn thấy được, năng lượng vũ hồn của Công Tôn Y vừa mới tiến tới cạnh xe, đã bị một luồng huyết tinh sắc bén cắt đứt.
Sắc ý thật mạnh.
Đôi mắt đẹp của Công Tôn Y mở lớn, hoảng sợ nhìn không chớp mắt cỗ xe này.
Tiểu thư, điểm binh xong rồi, xuất phát thôi.
Lúc này, A Phúc nhìn lên thấy không sai biệt lắm, bèn có ý mời nữ nhân trong xe xuống.
Ân.
Người trong xe nhẹ giọng trả lời, xuống xe, thẳng đường đi tới nơi tập trung của Trầm gia.
Quần trắng áo trắng, một đôi găng tay màu trắng, một cái khăn che mặt bằng lụa mỏng, tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng mà trời sinh tuyệt sắc, chỉ dựa vào dáng người phong hoa tuyệt đại đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Người này là ai vậy?
Xinh quá.
Cô ấy vào trận hình của Trầm gia sao?
Trầm gia có mỹ nhân như vậy cơ à?
Mau, nhìn kìa, người đó so với Công Tôn Y thì còn đẹp hơn.
Đệ nhất mỹ nhân Tân Nguyệt Thành, không còn là Công Tôn Y Lìa nữa sao?
Công Tôn Y Lìa nghe mọi người bàn tán, ánh mắt càng thêm quái dị.
Sau đó nàng làm ra một hành động cực kỳ bất ngờ, làm cho toàn bộ nam nhân Tân Nguyệt Thành phun huyết.
Ta cũng thua, thằng cha tác giả chỉ nói đến đây, chắc lúc viết hắn đang xem ít ít ít.
Xuất phát.
Tô An Chi ra lệnh một tiếng, toàn bộ quân trận đều xuất động, mà đôi mắt tí hí, vẻ mặt cười cợt thiếu nghiêm túc của Trầm Côn, cứ thế tùy tiện đi đến cạnh mỹ nhân tuyệt sắc. Bộ dạng quen biết đến không thể quen biết hơn được nữa.
Chưa hết bất ngờ, Trầm Côn còn nhẹ nhàng vỗ lên bả vai mỹ nhân, đáng khinh nói một tiếng.
Mỹ nữ, xuất phát thôi.
Mà chết người ở chỗ, là mỹ nhân này bị Trầm Côn khinh bạc như vậy, không ngờ là lại thuận theo, còn cười nhẹ nhàng.
Đã muốn sớm xuất trinh cùng ngươi.
Đi theo, cùng hắn xuất trinh ba.
Trầm Côn ba.
Kẻ tục tĩu bất lực này, tìm được một mỹ nhân bên cạnh khi nào vậy?
Mọi người chỉ trỏ, là tiêu điểm của mọi người. Cuối cùng Trầm Côn cũng nhận thấy được những ánh mắt phát hỏa sau lưng.
Bọn chúng nhìn gì vậy?
Có cái gì đẹp sao?
Trầm Côn không hiểu gì.
Không phải chỉ thân cận A-La một chút áo, chỉ vô vai nàng thôi mà.
Vậy đã là gì?
Bần Tăng và A-La dùng tụ linh trận, đã nắm tay nhau truyền linh khí, va va chạm chạm sớm đã quen rồi.
Về phần A-la nói xuất trinh cùng ngươi càng không có vấn đề gì mà, A-la là lão sư của bần tăng, cùng bần tăng đi giết yêu thú, gia tăng kinh nghiệm thực chiến là lẽ bình thường mà.
Ai? Thật không thể nào hiểu được tâm tư của tục nhân.
Gì? Ánh mắt của hắn. Trầm Côn chợt thấy Tô Nhất Minh đi đến sau hắn, ánh mắt thâm độc, khóe môi nết lên hiện ra một nụ cười độc ác, rõ ràng là bộ dạng không tốt đẹp gì.
Quái, Trầm Phù Đồ đã xuất quan, tiểu tử này còn dám đắc tội trắng trợn với bần tăng sao?
Trầm thiếu gia, đây là xuất trinh kế hoạch thư, mọi người cần phải tuân thủ.
Trầm Côn đang nghĩ ngợi thì lính liên lạc chạy tới.
Kế hoạch thư.
Trầm Côn mở mắt liếc một cái, liền hiểu được nụ cười của Tô Nhất Minh.
Theo như kế hoạch thư này sắp xếp, xuất trinh lần này, binh tướng của tam đại gia tộc chia làm hai đường. Một đường là cao thủ tinh anh, phụ trách giết lục nguyên yêu thú ở chỗ sâu Độc Giác Sơn, còn đội quân thứ hai chỉ hoạt động bên ngoài Độc Giác Sơn, tùy thời điểm mà tìm kiếm diệt sát yêu thú, ngăn cản yêu thú có ý định tới gần Tân Nguyệt Thành.
Thống soái đội quân thứ hai này chính là Tô Nhất Minh.
Mẹ nó chứ, nguyên lai là nằm dưới trướng hắn, tài nào Tô Nhất Minh cười vui vẻ như vậy.
Nguy rồi, nguy rồi, huyện quan không bằng hiện quản, bần tăng làm việc dưới quyền Tô Nhất Minh, khẳng định sẽ bị hắn hại ngầm, chết cũng không biết chết như thế nào.
Trầm thiếu gia, kế hoạch thư này có vấn đề gì sao?
Tô Nhất Minh cười híp mắt đi tới, tựa như muốn nói, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta, xe ta lăn qua lăn lại ngươi như thế nào đi?
Trầm Côn cười hì hì ứng phó, trong lòng thì tính toán rất nhanh.
Muốn sống thì tuyệt không thể ở cùng một chỗ với Tô Nhất Minh.
Nhưng mà làm sao mới có thể thoát khỏi hắn đây?
Gì, Công Tôn Y Y cũng tới, nàng cũng ở đội thứ hai này sao?
Thấy Công Tôn Y Y, hai mắt Trầm Côn sáng rực lên.
Hắc hắc, nha đầu này không phải là cái khiên hoàn mỹ nhất sao?
Ai ra, Công Tôn tiểu thư, không đúng, chúng ta là vợ chồng hẳn phải xưng hô thân thiết chứ.
Y Y Nhi, ngươi cũng đi cùng ta sao?
Trầm Côn cố nén cảm giác nổi da gà, lại gần Công Tôn Y Y.
Sắc mặt Tô Nhất Minh lập tức thay đổi.
Y Y Nhi. Nghe thấy tên này, hắn muốn ngay lập tức cầm cương đao, chém tên hôn láo Trầm Côn thành trăm mảnh.
Chương 64, trong dự liệu.
Tô thiếu tướng quân, ngươi không thoải mái sao?
Sắc mặt rất kém a.
Trầm Côn lôi kéo Công Tôn Y Diệp, vẻ mặt cười cười cợt nhả.
Ta không sao.
Tô Nhất Minh cố gắng nén giận xuống.
Không có việc gì.
Vậy xin thỉnh nhường một chút, ta còn muốn cùng Y Diệp Nhi có vài lời tư mật muốn nói.
Trầm Côn lôi kéo Công Tôn Y Diệp trốn vào một góc trong phòng.
Chứng kiến cảnh này ngay trước mặt, Tô Nhất Minh trong lòng lại càng chua xót, cơ hồ muốn rút kiếm giết người.
Đáng chết, ta nghe nói Trầm Côn sẽ ở Nhị Lộ Quân.
Liền cố ý nhờ phụ than an bài ta làm Nhị Lộ thống lĩnh.
Làm như vậy, chính là tìm cơ hội thu thập tiểu tử này.
Chính là sáu.
Ta tại sao lại không nghĩ tới, cứ như vậy, Trầm Côn có thể sẽ cùng với Công Tôn tiểu thư mỗi ngày ở cùng một chỗ với nhau.
Không được, nhất định đem bọn họ tách ra, Công Tôn Y chỉ có thể là của Tô Nhất Minh ta.
Trầm Côn, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện yêu đương.
Tô Nhất Minh quát lớn.
Lập tức tới ngay nhận quân lệnh.
Đâu có, đâu có, lão huynh có việc gì phân phó sao?
Trầm Côn ngồi xổm bên cạnh Công Tôn Y Lì, một mặt ngửi mùi thơm cơ thể của Công Tôn Y Lì, một mặt cười hì hì hỏi.
Ta ra lệnh, ta ra lệnh.
Tô Nhất Minh không thể khoan dung cho cảnh thân mật này, bật thốt lên nói.
Nhị Lộ Quân chia ra làm ba đường, Công Tôn tiểu thư cùng ta đi về phía Nam Độc Giác Sơn.
Ngươi cùng Công Tôn gia gia ba vị Bạch Nguyên Vũ Tông đi về phía Bắc Độc Giác Sơn, những người khác đi Nam Sơn, một tháng sau tụ họp lại.
Trầm Côn, ngươi nghe cho rõ, nếu trong một tháng này, chỗ ngươi đóng giữ Bắc Độc Giác Sơn mà có bất kỳ một con yêu thú nào vào Tân Nguyệt Thành, ta sẽ mang ngươi xử lý theo quân pháp.
Cái gì?
Ngươi muốn tách ta với Y Y Nhi ra à?
Trầm Côn nhảy dựng lên, vẻ mặt buồn rười rượi cầu xin.
Lão huynh, ta cầu xin ngươi chuyện này được không? Chúng ta vợ chồng.
Câm miệng. Đây là quân lệnh.
Tô Nhất Minh gầm lên.
Ai, nếu là quân lệnh.
Trầm Côn tiếc nuối cúi đầu, chờ thẻ lệnh tới tay, hắn đột ngẩng đầu lên, tủm tỉm cười nói.
Ta xin đa tạ thiếu tướng quân, hắc hắc, một tháng sau chúng ta tái kiến.
Bái bai.
Cuối cùng một câu bái bai mang theo âm cuối khoan khoái, Trầm Côn nhanh như chớp trốn mất.
Tô Nhất Minh xem ra bị lừa gạt rồi.
Ta đem hắn cùng Công Tôn tiểu thư tách ra, hắn tại sao còn có thể vui vẻ như vậy?
Hỏng rồi.
Chúng kế. Ta bị tên Trầm Côn đem ra đùa dẫn rồi.
Tô Nhất Minh thất vọng dậm chân đấm ngực, nhưng mà Trầm Côn đã sớm trốn mất, nếu mà hắn dám thu hồi mệnh lệnh, chẳng phải là làm cho Công Tôn Y Lý coi thường sao.
Ai?
Quan sát hai người đấu trí, Công Tôn Y Lý âm thầm lắc đầu.
Tô Nhất Minh, luận võ công, luận tâm trí, ngươi đều so với Trầm Côn kém quá xa.
Ta cũng đã sớm đoán được trường hợp này rồi.
Nhớ kỹ lời ta nói lúc nay chưa?
Công Tôn Y Dĩ cấp cho ba Công Tôn gia Bạch Nguyên Vũ Tông một cái nháy mắt ra dấu rồi xoay người rời đi. Ba Bạch Nguyên Vũ Tông cúi đầu tâm phục, khẩu phục. Hai phút trước, lời nói của Công Tôn Y Dĩ còn quanh quẩn bên tai bọn họ. Lúc xuất phát, ta với Tô Nhất Minh nhất định cùng một chỗ, các ngươi nhất định sẽ cùng đường với Trầm Côn. Tiểu thư liệu sự như thần, Công Tôn gia tộc có hy vọng phục hưng rồi. Chân núi phía bắc Độc Giác Sơn, bên ngoài Tân Nguyệt Thành. Đây là một mảng núi lớn nhấp nô, rừng cây trơ trụi mênh mông băng ác. Sau khi trời vào đông, trên mặt đất có một tầng lá rụng thật dày, lại trải lên trên mấy tầng tuyết trắng, đi ở trên rất mềm mại, thoải mái vô cùng. Hát xì, hát xì. Ba Bạch Nguyên Vũ Tông nhà Công Tôn đang leo lên một đỉnh núi cao, tuyết động lại dưới chân bọn hắn phát ra thanh âm thanh thúy. Bọn hắn một mặt chạy đi, một mặt thấp giọng thì thầm nói cái gì đó, thỉnh thoảng còn nhìn sau lưng Trầm Côn, sau đó xem thường nổ ra một miếng nước bọt. Tuy rằng Công Tôn tiểu thư đã phân phó, phải chăm chỉ quan sát nhất cử nhất động của Trầm Côn, chính là một kẻ bất lực, thật sự phải cần lưu tâm sao. Ai, thật không biết tiểu thư nghĩ như thế nào, xuất phát đã được hai ngày, Trầm Côn đã không giúp đỡ đề phòng, cũng không giúp đỡ tìm kiếm yêu thú bốn. Loại phê vật này, có cái gì phải quan sát sao? Ta thấy rằng, quan sát hắn còn không bằng lưu lại khí lực giết thêm vài con yêu thú. Ha ha, nói tới đây, bản thân ta lại nhớ tới một cái ưu đãi. Cùng một chỗ với cái tên hèn nhát Trầm Côn, chí ít cũng không có kẻ nào tranh thưởng công lao với chúng ta. Lão đệ nói có lý, ha ha. Ba người chế giễu cười to. Nghe được tiếng cười ở phía sau của bọn hắn, Trầm Côn bĩu môi. Các ngươi lại có thể dám cư nhiên cười nhạo Bần Tăng, sẽ có lúc các ngươi sẽ phải hối hận. Bất quá chỉ có điều, Bần Tăng tuy rằng thăng cấp Hoàng Nguyên Vũ Tông và cũng có được Tân Vũ Hồn. Có thể là người ngoài không biết điều này, trong mắt bọn chúng, Bần Tăng từ đầu đến cuối cũng chỉ là kẻ bất lực. Ai ra? Muốn nghĩ đến những điều vô dụng đó làm cái gì, Bần Tăng vẫn còn có chuyện trọng yếu hơn. Trầm Côn vội vàng thu hồi tâm tư, ngượng ngùng nhìn A-La. Từ lúc Bần Tăng đem Công Tôn Y Dì xưng là Y Dì Nhi, Bần Tăng thấy A-La không còn cùng ta nói chuyện nhiều nữa rồi. Tình huống nghiêm trọng rồi đây. A-La! Không phải là ghen tị chứ? Nghĩ đến đây, tim Trầm Côn thình thịch đập loạn. A-La bày ra bộ dạng này, không ngờ một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy lại vì Bần Tăng mà nổi cơn ghen, Bần Tăng phải làm sao bây giờ? Ai, Bần Tăng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lúc miên man suy nghĩ, đôi mắt nhỏ gian xảo của Trầm Côn có điểm kích động nhỏ, còn có chút mừng thầm cùng với một chút hạnh phúc. Tốt lắm. A-La đột nhiên mở miệng. Mỹ nữ lao sư, người rốt cục cũng chịu nói chuyện cùng ta. Con mắt hắn sáng lên, ngắt lời nói. Mấy ngày trước thật sự là ta không đúng. Ta không nên bám lấy Công Tôn Y Dĩ, nhưng là vì ta phải đối phó với Tô Nhất Minh. Ngươi nói cái gì đó? A-La vẻ mặt mở mịt hỏi. Ta đang giải thích A. Trầm Côn vừa trộm nhìn ánh mắt A-La. Đồng nhiên đã minh bạch ra mọi thứ. Mỹ nữ, ngươi hai ngày nay không cùng ta nói chuyện, không phải là bởi vì ta lấy lòng Công Tôn Y Dì đấy chứ. Công Tôn Y Dì là vị hôn thê của ngươi. Ngươi lấy lòng nàng là chuyện bình thường, ta vì sao phải tức giận? A-La càng thêm mờ mịt. Ai nha? A-La chợt phản ứng. Ngươi sẽ không cho là ta ghen tị đấy chứ. Mỹ nữ, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy. Trầm Côn mạnh miệng nói. Ta mới không nghĩ như vậy. Bần Tăng tuy rằng không được cho là thông minh, nhưng có thể tự mình hiểu được, ngươi ghen. Thôi đi. Hắn một mặt nói ra mấy chục câu phủ nhận nhưng mặt khác trong tư tưởng hắn lại nghĩ khác. Trong lòng Trầm Côn có hai tư tưởng đang mâu thuẫn với nhau. Phật tổ A-La lại có thể không ăn giấm chua bốn. Tâm tình Trầm Côn có một chút thất vọng nhỏ, một chút giận, còn có chút hể hoải nho nhỏ. Ngươi không nghĩ như vậy là tốt rồi. Ta cho ngươi biết, đừng có chủ ý đến ta là sư phụ của ngươi đấy. A-La hung hăng trừng mắt liếc Trầm Côn. Nghiêm mặt nói, ta hai ngày này không nói chuyện, là sắp khôi phục tâm cảnh Lâm Chiến Như Thủy. Lâm Chiến Như Thủy. Trầm Côn sửng sốt. Nhìn thấy tấm phiến ở hồ nước kia không? A-La chỉ vào phương xa, chỗ đó không có đóng băng trông như hồ nước nhỏ, mặt hồ trong suốt, không có một chút gợn sóng nào. Thân là võ giả, trước khi tham gia đại chiến, tâm tính nhất định phải giống hồ nước này. A-La giải thích. Nước, khi bình thường không có gió thì như mặt gương, gió nhẹ thì lăn tăn gợn sóng. Cuồng phong thì sóng dữ ngập trời, thiên biến văn hóa, không câu nệ vào hình thái. Đem ngươi đạt được loại tâm tính này, chiêu thức sẽ biến hóa giống như nước, thay đổi thất thường, tùy theo địch nhân mà hành động, cấp cho địch nhân khó lòng mà phòng bị. Này! Lão sư ngươi có thể nói dễ hiểu một chút được không? Trầm Côn nghe không hiểu, đỏ mặt ngay. Ngươi còn chưa minh bạch. A-La hỏi lại. Hắc hắc, ta có thể hiểu một chuyện. Lâm Chiến Như Thủy là một loại cảnh giới võ công cao thâm, đến nỗi ngoài nó ra. Trầm Côn vào đầu, cũng không nói được gì. Không rõ cũng không sao cả, trong vòng một tháng ngươi nhất định sẽ hiểu được. A La thần bí trừng mắt nhìn. Hơn nữa sau hơn một tháng, ngươi chẳng những sẽ có được tâm cảnh lâm chiến như thủy, mà sẽ thăng cấp Hoàng Nguyên Vũ Tông trung đoạn. Nàng nhẹ giọng cười. Trầm Côn, ngươi chớ quên, mục tiêu xuất chinh lần này của ngươi, chính là lợi dụng hoàn cảnh giã ngoại để cấp tốc thăng cấp. Chương 65, lâm chiến như thủy. Có thể thăng cấp trong một tháng. Trầm Côn giật mình. Không tin sao? A La vô đầu Trầm Côn cười, mấy ngày nay ta không nói chuyện bởi vì đang chuẩn bị một kế hoạch huấn luyện cho ngươi. Thần sắc khoan khoái, nàng thản nhiên, tuy rằng yêu thú vây thành khá nguy hiểm nhưng bù lại linh khí cũng không hề kém. Ngươi có tụ linh pháp trận, lại có lao sư ta chỉ đạo, đám yêu thú kia trong mắt ngươi bất quá chỉ là bia ngắm thôi. Linh khí với tụ linh pháp trận của ngươi chính là một nguồn năng lượng vô tận để thăng cấp. Có hoàn cảnh tốt như thế, ngươi còn lo không thể thăng cấp sao? Hắc hắc, thì ra là thế. Hai mắt Trầm Côn híp lại thành hai đường cong. A La tiếp tục, dựa theo kế hoạch huấn luyện của ta, 5 ngày trước khi xuất chinh chúng ta sẽ theo sau 3 người Công Tôn gia để tăng kinh nghiệm thực chiến cho ngươi, 5 ngày sau chúng ta sẽ kiêm cớ rời đi bí mật tụ linh. Trầm Côn liên tục híp mắt gật đầu. Có một sư phụ tốt thật hay. Tốt, bần tăng cố gắng trong một tháng tiếp tục thăng cấp. Khoan. Thanh âm gì kia? Trong lúc đang hưng phấn Trầm Côn chợt phát hiện một tia nguy hiểm. Ầm ầm. Âm thanh đinh tai nhức óc phía xa truyền lại, mặt đất rung lên từng đợt, bốn thân ảnh khổng lồ nổi điên vượt lưng núi tiến tới. Bốn đầu đại ngưu toàn thân màu vàng có thể sánh như một tòa núi nhỏ, đuôi chúng như trường thương lấp lóe hỏa quang, đôi sừng sắc bén như máy xay thịt đang không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu. Toái thi giả. Trầm Côn hét to, mọi người đồng loạt biến sắc. Mọi người đều biết đám đại ngưu toái thi giả này luôn ưa thích dùng sừng nhọn của mình xé nát thân thể nhân loại rồi dùng làm thức ăn. Cuối cùng đã phải chiến đấu với yêu thú. Làm sao mà đánh? Công Tôn Sở hỏi, bọn chúng tốc độ cực nhanh, nếu không may bị chúng phát hiện thì vấn đề không phải là chiến đấu mà là phải đánh như thế nào. Chúng ta đều ở cảnh giới bạch nguyên, nếu cứng trọi cứng, ba đối bốn nhất định sẽ có thương vong. Công Tôn Thắng lớn tuổi nhất trong bọn, suy nghĩ, phân cho Trầm Côn một con, ba chúng ta gấp rút đối phó ba con còn lại chắc chắn toàn thắng, sau đó trợ giúp Trầm Côn. Trầm Côn. Xem bộ dáng của hắn. Trầm Côn cho dù yếu đuối nhưng cũng đã là Vũ Tông bạch nguyên. Hắn đối mặt với sinh tử chắc chắn sẽ buộc phát ra lực lượng tối đa giúp chúng ta bám trụ một con. Công Tôn Lan lên tiếng. Được, cứ làm như thế. Công Tôn Sở hét to, Trầm Côn, ngươi hãy toàn lực đối phó một con, chúng ta biết ngươi quả thật không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng muốn sống thì phải dốc toàn lực bám trụ đầu toái thi giả này, có nghe rõ không? Con niệm nó. Làm gì thì cứ làm đi, sao lại hạ thấp bẩn tăng như thế? Xem bộ dáng lo lắng của các ngươi kìa. Chẳng phải chỉ là bốn đầu bạch nguyên yêu thú nho nhỏ thôi sao, bần tăng chỉ cần mười mấy đạo đùa đã có thể diệt sạch. Trầm Côn trợn mắt. Bọn hắn còn chưa biết thực lực thật sự của Trầm Côn. Cơ hội tốt. Nhìn đám toái thi giả đang đến gần, A La thản nhiên, Trầm Côn, đừng để ý đến ba người Công Tôn gia, ngươi chỉ cần nhớ rõ một câu, khi mà chiến hữu không tin tưởng mình, ngươi nhất định phải theo chiến pháp bản thân hành động chiếm lấy quyền chủ động. Trầm Côn gật mạnh đầu. Tuy rằng đây chỉ là một lời khuyên bình thường nhưng lại là kinh nghiệm quý báu mà A La phải dùng máu trên chiến trường để đổi lấy. Mỗi lần chiến đấu đều nhớ kỹ một lời khuyên, chúng sẽ trở thành kinh nghiệm bản thân giúp Trầm Côn chiến thắng đối thủ. Quả nhiên là một danh sư. Khoan. Trầm Côn đông cảm thấy toàn thân rét lạnh, hơi thở trở nên dồn dập. Một cỗ áp lực ép đến khiến hắn không thở nổi. Nhìn về phía nguồn áp lực. Phật tổ từ bi. Đây là A La sao? Đại chiến vừa bắt đầu khí chất A La liền thay đổi. Nàng không còn là một mỹ nữ lao sư nhỏ nhẹ mà trở thành một chiến binh dũng mãnh, lãnh kiếm như phong, toàn thân toát ra khí tức thảm thiết kèm theo sát ý tuyệt luân. Tí tách, tí tách. Trầm Côn như nghe được âm thanh máu tươi đang nhỏ giọt. Đừng sợ, đây chính là trạng thái chiến đấu của ta, khi cấp độ khôi phục đến Bạch Nguyên Vũ Tông sát ý của ta cũng sẽ trở lại. A La khẽ cười, thanh âm của nàng cũng thay đổi một cách kỳ lạ, như là ác ma vừa rời khỏi địa ngục. Lao sư, ta không sợ. Trầm Côn chột dạ. Bần tăng từ lúc gặp qua Công Tôn Y Dìa liền cho rằng nàng là nữ nhân tuyệt đỉnh rồi, lúc này mới rõ ràng. Công Tôn Y Dìa nếu so sánh cùng với A La chỉ như một phát giấm mà thôi. Lão sư, chiến đấu ra sao? Trầm Côn hỏi. Đây là một cơ hội tốt để ngươi gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Đừng hoảng hốt, trước hết chọn một đầu toái thi giả. A La nâng mũi kiếm, một đống tuyết lập tức đập vào đầu một toái thi giả. Trầm Côn, không phải ngươi chưa hiểu lâm trận như thủy sao? Xem ta dùng toái thi giả này làm mẫu một lần. Nói xong, nàng đưa tay ý bảo Trầm Côn lui về sau. Trầm Côn vội vàng lui lại, nhưng thần quan sát. Bắt đầu học tập. Cái này gọi là lâm chiến như thủy, mặc cho đối phương ra sao, ngươi chỉ xem hắn như là gió nhẹ, còn bản thân là dòng nước, gió thổi nước trôi. A La để trường kiếm sau lưng, mắt nhắm hờ, thản nhiên nhìn Toái Thi giả đến gần, chỉ khi làm được điểm này ngươi mới có thể tĩnh tâm quan sát đối thủ, tìm ra nhược điểm đối phương rồi lựa chọn phương pháp tốt nhất. Bò hò hò hò. Toái Thi giả rít gào lấy sừng nhọn đâm về phía A La. Bước thứ hai, địch nhân công đến đối với ngươi chỉ là gió mát nhẹ nhàng, gió có mạnh cũng chỉ khiến nước khẽ gợn sóng. Cái này gọi là lấy tĩnh chế động, mục đích dùng để tránh khỏi mũi nhọn của đối phương, tiêu hao nhuệ khí địch nhân đồng thời tiết kiệm linh khí cho một kích tất sát. Sừng châu tiến đến trước ngực, trường kiếm trên tay A La đột nhiên xuất ra vỗ vào sừng châu. Sau đó nàng lựa thế nhảy lên, cả người hướng về Toái Thi giả trên không. Bước thứ ba, cho dù ngươi là cuồng phong liệt trận, ta cho ngươi sóng lớn ngập trời. Lôi đình nhất kích. A La trên không trung hét lớn, sau đó xoay chuyển thân hình theo kiếm phong lao xuống, nhân kiếm hợp nhất đâm xuống. Phốc. Tiên huyết phun trào, đầu lâu một Toái Thi giả rơi xuống. Đã thấy rõ chưa? A La thu kiếm, bạch y phiêu phiêu không nhiễm chút máu. Đại khái cũng minh bạch rồi. Trầm Côn cười gượng, sau đó bả vai lay động, lão sư, để ta thử một chút. Nói xong hắn liền lấy một đoàn tuyết cầu ném vào một đầu Toái Thi giả. Ầm ầm. Cước bộ Toái Thi giả ầm ầm chấn động mặt đất, chỉ vài chục bước gâm ảnh đã chấn động Trầm Côn. Ta là nước, ta là một đầm nước yên lặng. Theo lời A La, Trầm Côn ép bản thân tỉnh táo lại, dần dần tim đập chậm lại, đầu óc cũng thanh tỉnh, trong cơ thể lại xuất hiện lực lượng thần kỳ, sau đó nhìn lại Toái Thi giả. Chương 66, Bần Tăng thoạt nhìn rất dễ an hiếp vậy ư. Địch nhân trở nên khác với lúc trước. Đây không phải là do ngoại hình của Toái Thi giả biến hóa, mà trong mắt Trầm Côn, thân hình của Toái Thi giả cũng không đáng sợ, mà ngược lại, bởi vì thân hình quá cao lớn mà thân thể còn lộ ra sơ hở rất nhiều. Lợi dụng sức quan sát của Vương Kiêu truyền thụ, Trầm Côn lập tức nhìn ra, cái đầu của Toái Thi giả có thể duỗi ra 4 thước, mà cái đuôi cũng có thể duỗi ra 4 thước, tính ra thân hình của Toái Thi giả dài tới hơn 20 thước. Nói cách khác, bỏ đi 4 thước phòng ngự bởi đầu và đuôi thì cột sống của Toái Thi giả lộ ra tới 12 thước. Cũng là nơi mà nó không thể phòng ngự. 12 thước này chính là tử huyệt của Toái Thi giả. Gió thổi nước lên, theo gió mà động. Xác định được tử huyệt của địch nhân, Trầm Côn mặc niệm câu thứ 2 thì Toái Thi giả đã cúi đầu, sừng châu xé xác. Trầm Côn liền bước sang trái, tránh được một kích, sau đó hắn nhảy lên phía trên của Toái Thi giả. Bạch Nguyên Vũ Tông, lực lượng cường hóa 30 lần. Một quyền đánh ra. Rắc. Cột sống của Toái Thi giả đứt đoạn, biến thành một đống thịt chết. Một chiêu miểu sát Bạch Nguyên Yêu Tông, nhưng có thể làm được như vậy thì cần phải có một ít kinh nghiệm và bí quyết, chỉ có Trầm Côn là rõ ràng. Con mẹ nó ba. Trầm Côn hưng phấn hét lên. Lão sư, ta làm đúng chứ? Tốt lắm, ngươi đã bắt đầu nắm giữ được tâm thái lâm chiến như thủy rồi đấy. A La khen ngợi. Cái gọi là lâm chiến như thủy kỳ thật là một loại phương thức tác chiến, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần ngươi tĩnh tâm là có thể thấy được sơ hở của địch nhân, sau đó xuất ra lôi đình nhất kích. Theo như đạo gia thì cái này gọi là khiếu tố, thủy tĩnh nhi bất tranh, dĩ kỳ bất tranh, tranh phong thiên hạ. Không tranh giành như mặt nước tĩnh lặng, lấy sự không tranh giành này mà giành lấy thiên hạ. Dĩ bất tranh, tranh phong thiên hạ. Không sai, Bần Tăng vừa rồi đúng là quên giết địch, quên chiến đấu mới có thể dễ dàng tìm ra sơ hở của Toái Thi giả. Có sức quan sát của Vương Tiêu, thêm vào lâm chiến như thủy của A La, ý nghĩ chiến đấu trở nên hiệu quả vô cùng, ra tay hiệu suất cũng hơn xa lúc trước A. Đây chính là thực lực được tăng lên chăng? Ha ha, cái gọi là chiến đấu cũng chỉ là che giấu sơ hở của mình, tìm kiếm sơ hở của địch, tóm lại cũng chỉ là một hồi chơi đùa mà thôi. Trầm Côn đông nhiên tin tưởng 10 phần, khí thế cũng đột nhiên biến hóa, có chút phong phạm tiêu sái của một cao thủ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trầm Côn đông nhiên càng thêm hưng phấn. Tô An Chi đã từng nói, giết một con bạch nguyên yêu thú thì được thưởng 5.000 lượng bạc, Bần Tăng và A La Phang được 2 em, hô hô. Chẳng phải là buôn bán lời được 1 vạn lượng. Hắc hắc, phát đạt, phát đạt. Trong nháy mắt, khí chất tiêu sái của Trầm Côn đã không thấy, mà chỉ thấy hắn cười rất ti tiện, đôi mắt phát ra hảo quang tham lam. Muốn linh thưởng phải đem tinh hạch của yêu thú đi về làm chứng. Trầm Côn rút chủy thủ bên hông, chuẩn bị đào tinh hạch trên người Toái Thi giả. Nhưng mà, tinh hạch ở chỗ nào, làm sao mà đào đây? Lão sư, tinh hạch. Trầm Côn muốn hỏi A La, nhưng lại ngậm miệng ngay lập tức. Với chứng bệnh thích sạch sẽ của nha đầu kia, chắc là nàng không bao giờ làm chuyện giải phẫu máu me khắp nơi cho hắn à. Quên đi, tự mình làm vậy. Trầm Côn đủ hê ngồi xuống, chuẩn bị lột ra, xẻ thịt Toái Thi giả. 10 mấy phút sau, hắn biến thành huyết nhân nhưng vẫn không tìm được tinh hạch. Ơ! Trầm Côn, ngươi thắng rồi à? 3 người Công Tôn đi tới, bọn hắn cũng đã giải quyết xong 2 con Toái Thi giả khác, chỉ là bọn họ chiến đấu ở sườn núi bên kia, hơn nữa lại chiến đấu hết sức chăm chú nên không lưu ý tình huống của Trầm Côn.
Đúng thế, vừa xong, đang tìm tinh hạch đây.
Trầm Côn trong lòng cực kỳ buồn bực. Hắn chỉ thuận miệng nói một câu, không nghĩ là những lời này tới hai ba người Công Tôn liền biến thành mới giải quyết xong, nói cách khác, Trầm Côn cùng thần bí nữ nhân này dùng mười mấy phút đồng hồ mới giải quyết chiến đấu, tốc độ không hơn chúng ta là mấy, vậy lực chiến đấu của hắn cùng chúng ta cũng không khác bao nhiêu.
Ừ, Trầm Côn ngươi là Bạch Nguyên thượng đoạn, thế nhưng mấy người chúng ta là Bạch Nguyên hạ đoạn lại kết thúc chiến đấu cùng một lúc, cái này có thể thấy là do ngươi còn ấm ức nên không thể phát huy ra toàn bộ thực lực.
Không sai, Trầm Côn vẫn là tên bất lực mà thôi.
Nghĩ tới đây, sự khinh miệt trong lòng liền tăng thêm vài phần, lại nhìn bộ dạng Trầm Côn tìm tinh hạch lại thêm buồn cười.
Các lao huynh, tìm tinh hạch như thế nào a?
Trầm Côn tìm mãi không được mới hỏi.
Ngay cả vị trí của tinh hạch cũng không biết.
Công Tôn Thắng cười mỉa.
Nhìn đây.
Hắn rút đại đao sau lưng ra, chém vào cổ Toái Thi Giả, phốc một tiếng, trong đống máu phun ra có một viên tinh hạch màu vàng kim nhạt bay ra.
Hiểu chưa?
Tinh hạch của Toái Thi Giả ở dưới cổ ba tấc.
Công Tôn Thắng tùy tay bắt lấy tinh hạch.
Ai u, đa tạ, đa tạ.
Trầm Côn cười hì hì, xuề tay ra.
Mau, cho ta xem, ta còn chưa được thấy tinh hạch của yêu thú a.
Đại ca, nhị muội, đi thôi.
Công Tôn Thắng đem tinh hạch nhét vào trong túi, sau đó gọi đồng bọn bỏ đi.
Này, lão huynh, trước tiên đem tinh hạch đưa ta, con Toái Thi Giả này là do ta giết a.
Cái gì gọi là ngươi giết?
Công Tôn Thắng liếc mắt nhìn Trầm Côn.
Tinh hạch trong tay ai là người đó giết?
Công Tôn Lan ở bên cười khúc khích.
Tiểu tử kia, đây là cho ngươi bài học, lần sau giết xong yêu thú, đầu tiên là phải lấy tinh hạch trước.
Con mẹ nó.
Bọn chúng muốn cướp tinh hạch của bần tăng à?
Trầm Côn híp mắt lại.
Ba vị, các vị làm vậy cũng không tốt a, chúng ta là một đội a.
Trầm Côn ngồi xuống phía trước mặt ba người, ngăn cản đường đi của bọn chúng.
Một tên bất lực như ngươi mà cũng xứng làm chiến hữu của chúng ta.
Ba người Công Tôn cười ầm lên.
Trầm Côn, không có chúng ta áp trận thì ngươi đã sớm sợ tới mức thẹ ra quần rồi ấy chứ, cút nhanh, đừng tìm phiền toái.
Trầm Côn, nhớ kỹ cho ta, tạo thành chiến đội với ngươi chúng ta đã mất hết mặt mũi, cho nên, chiến lợi phẩm đường hỏng có phần của ngươi, gọi là công sức chúng ta chiếu cố tên bất lực nhà ngươi.
Bộ dạng của ta nhìn rất dễ ăn hiếp à.
Trầm Côn sờ sờ mặt của mình, cười khổ.
Sau đó hắn đứng lên, vừa xoay xoay cổ tay vừa nói.
Long có nghịch lân, người cũng có.
Các ngươi gọi là tên bất lực, ta nhịn, các ngươi xem thường ta cũng mặc kệ nhưng, các lao huynh à, các ngươi không nên đoạn tài lộ của ta, tiểu đệ đời này không có ham muốn gì, chỉ có một thứ duy nhất đó là mê tiền tiền a.
Không đợi Trầm Côn nói xong, Công Tôn Thắng và Công Tôn Sở liền chế trụ hai vai của Trầm Côn.
Bút!
Công Tôn Lan hung hăng tắt vào miệng Trầm Côn một phát.
Tên bất lực, còn dám giáo huấn bọn ta.
Công Tôn Lan chỉ vào mặt Trầm Côn, hung tợn nói.
Xung quanh đây hoang vắng. Cho dù giết ngươi thì cũng có thể nói ngươi chết trên miệng yêu thú, chúng ta không có một chút dính dáng nào cả.
Hiểu chưa, đừng ép bọn ta phải giết ngươi.
Còn có chuyện này nữa.
Nàng liên tục tát vào mặt Trầm Côn.
Lần xuất chinh này, áo giáp, binh khí, quân lương đều do Công Tôn gia chúng ta xuất ra.
Ngươi ăn của bọn ta, uống của bọn ta thì phải xuất ra một phần.
Thành thật hầu hạ bọn ta, giặt quần áo, nấu cơm, pha trà nấu nước, nếu để bọn ta không hài lòng thì...
Giắc!
Phối hợp với Công Tôn Lan, Công Tôn Sở ra sức vặn bả vai Trầm Côn, phát ra âm thanh thanh thúy.
Hây ra, nghe mỹ nữ ngươi nói vậy.
Trầm Côn tươi cười lại thêm cổ quái, hắn gật đầu.
Đa tạ đã nhắc nhở ta, nơi này đồng mông hữu quạng, giết người cũng không bị tội.
Chương 67, phương thức khác.
Trầm Côn.
A La nghe xong liền đi ra, Trầm Côn đã động sát tâm, muốn giết ba người này liền hô hoán.
Lão sư, sao vậy?
Trầm Côn nghiêng đầu, ý cười trong mắt càng đậm. Hòa thượng cười càng lợi hại, động thủ lại càng ngoan.
A-la không để ý đến Trầm Côn, tiến tới trước mặt ba người Công Tôn, quát lên.
Vung tay.
Nhà đầu kia.
Ba người Công Tôn muốn phản bác, đột nhiên, con ngươi của A-la sau tấm khăn che mặt toát ra hàn quang, khiến bọn chúng sợ tới mức lập tức buông ra Trầm Côn.
Giết người cũng chỉ bằng cái cúi đầu, các ngươi cướp tiền thì thôi, sao lại làm nhục người khác.
A-la cười lạnh, nâng Trầm Côn dậy quay đi.
Đạo bất đồng thì đường ai nấy đi, một tháng sau gặp lại.
Nếu các người còn sống.
Dưới áp lực của A-la, ba người Công Tôn không thể phản bác tựa như là học sinh nhìn thấy lao sư.
Lao sư.
Trầm Côn không muốn bỏ đi dễ dàng như vậy, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của A-la, hắn nhún vai.
Yên tâm, ba vị Công Tôn đại nhân, một tháng sau gặp lại.
Nhưng mà không có bần tăng bảo hộ, gặp được yêu thú mạnh mẽ thì đừng khóc nhẹ nha.
Ừ,
thiếu tên bất lực như ngươi thì chúng ta càng an toàn. Ba người không chịu được áp lực của A-Lan nên chỉ dám mắng Trầm Côn. Trầm Côn bĩu môi, nhanh chóng rời đi. Mỹ nữ, tại sao lại buông tha cho chúng? Đi một đoạn xa, Trầm Côn lại nổi nóng một cách hiếm thấy. Ngươi có nắm chắc một chiêu giết được họ không? Một chiêu miểu sát ba Bạch Nguyên Vũ Tông. Trầm Côn tính toán, mặc dù hắn có linh phù sát trận trong phạm vi lớn, có thể trong nháy mắt bao trùm cả ba người này, nhưng đối phó ba Bạch Nguyên Vũ Tông, lực lượng của linh phù phải phân tán, quả là không thể một chiêu miểu sát bọn họ. Ngươi không có nắm chắc. A-La lạnh nhạt nói. Ta quan sát võ công của bọn chúng, Công Tôn Sở và Công Tôn Thắng thì dễ, bọn chúng nhất định không chạy khỏi phạm vi của linh phù sát trận, nhưng Công Tôn Lan lại am hiểu nhất là tốc độ, chỉ cần ngươi không thể giết chết nàng trong một chiêu, nàng nhất định chạy trốn, đưa chuyện ngươi thăng cấp Hoàng Nguyên Vũ Tông và sát hại đồng đội truyền ra ngoài. Truyền thì truyền, sợ cái quái gì? Trầm Côn nói mà không thèm suy nghĩ. Được, ngươi không sợ họ tuyên truyền ra ngoài, không sợ Tô An Chi thừa dịp ngươi giết hại đồng đội mà xử lý ngươi theo quân pháp, cái chính là thực lực của ngươi thì sao? Chân chính thực lực của ngươi sẽ bị cả thiên hạ biết rõ. A-La thở dài. Trầm Côn, mục tiêu hiện nay của ngươi là đánh bại Trầm Trọng, khi còn chưa đánh bại hắn, ngươi phải ẩn giấu thực lực, không thể để hắn biết chi tiết về ngươi, có vậy, một năm sau mới có thể bất ngờ, gia tăng phần thắng. Trầm Trọng. Nghĩ đến cái tên này, Trầm Côn liền cắn chặt răng. A-La nói có lý, nhưng cứ vậy nhịn cơn tức này sao? Đừng có mơ ba. Lần này không giống lúc trước, đây là dã ngoại, không phải cố kỵ như trong thành thị, bần tăng không cần thiết phải nén lớn giận. Có cựu tất báo, lúc này mới thông khoái. Bằng không, bần tăng kiếm được bao nhiêu tiền cũng không vui vẻ. Lão sư, ngươi nói không sai, vậy ta đổi phương thức giáo huấn bọn chúng thì không có vấn đề a? Trầm Côn cười hì hì nói. Đổi phương thức? A-La sửng sốt. Trầm Côn cười hắc hắc, bỏ đi áo khoác nhuộm máu, tìm một chút gia thú với lá cây, hóa trang thành một tên dã nhân đầu tóc rối bời, dung mạo không rõ. Hú hú hú, tắc răng trở lại, lợi hại gấp 10 kha kha kha. Ngươi muốn? Thấy ý tưởng của Trầm Côn, A-La bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi! Quên đi, chỉ cần hành động bí mật, cứ theo ý ngươi mà làm vậy. Ba người Công Tôn rất kiêu ngạo, cũng nên giáo huấn cho bọn chúng một chút. Đâu có, đâu có. Trầm Côn càng cười càng cổ quái. Hắn nâng linh khí của mình lên Hoàng Nguyên hạ đoạn, lặng lẽ đi tới phụ cận ba người Công Tôn, lặng lẽ ẩn thân. Ẩn một lần tới hơn nửa ngày. Lúc màn đêm buông xuống, ba người Công Tôn dựng lều trại, đốt lửa nướng thịt ở bên cạnh, Trầm Côn chậm rãi tiến tới gần bọn chúng. Ai, tự dưng lại đuổi Trầm Côn đi, nếu không chúng ta cũng không phải nấu cơm. Ba người cũng không phát hiện ra Trầm Côn, vẫn đang nói chuyện với nhau. Đúng a, ta hiện cũng thấy hối hận a. Công Tôn Sở cắn một miếng thịt thỏ, nghẹn ngào nói. Nhưng mà nữ nhân bên cạnh hắn thật lợi hại, à chỉ liếc mắt mà ta cũng không dám động đậy. Đừng nói nữ nhân kia nữa, nghĩ tới đều muốn húc đầu mà chết. Công Tôn Thắng lại nổi giận đùng đùng. Nghĩ lại, nữ nhân kia tự chịu đọa lạc, đi theo tên bất lực Trầm Côn thì có thể lợi hại như thế nào? Ta phục cả cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Hai vị ca ca, các ngươi đang hối hận. Công Tôn Lan cười quái dị. Nếu không thả cho bọn chúng đi, ta hiện tại còn có Trầm Côn hầu hạ, mà các ngươi lại có một mỹ nhân tuyệt sắc làm ấm giường. Ha ha, muội muội quả là hiểu ca ca à, mỹ nữ kia dáng người quả là nóng bỏng, nếu ở trên giường hắc hắc, mỹ nhân nóng như cục than đang cháy, ôm vào bỏng chìm đấy con. Nếu ở trên giường thì sao? Trầm Côn đột nhiên tiếp lời, hắn ngồi xổm ở phía sau Công Tôn Sở, thanh âm khàn khàn. Ai? Ba người lập tức nhảy dựng lên, đề phòng nhìn Trầm Côn. Người qua đường mà thôi, ha ha. Trầm Côn nói lớn, hắn cười cười, tiện tay cơ lấy thịt nướng của ba người, cắn vài miếng rồi hô. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cùng ăn, cùng ăn. Còn ngươi nữa, vị huynh đệ to xác này, tiếp đi, đưa mỹ nhân phóng trên giường xong rồi làm gì nữa? Ba người Công Tôn ngạc nhiên. Ba huynh muội đang ăn uống, đột nhiên lại toát ra một tên dã nhân, lại tự nhiên như ruồi, ăn thức ăn của mình. Tên dã nhân này sợ là đến khiêu khích. Nghĩ đến đây, Công Tôn Lan cẩn thận lui về phía sau vài bước, cười nói. Bằng hữu, có vẻ ngươi cũng đói a, vậy thì cùng ăn a. Ha ha, chúng ta là trưởng lão của Công Tôn gia, quý danh của vị bằng hữu này là. Nói ra chúng ta kết bạn a. Không rõ thực lực của tên dã nhân này nên nàng nói chuyện cực kỳ cẩn thận. Kết bạn? Có thể. Trầm Côn tùy tiện vươn cánh tay đen thui, nói như nhà của mình. Nếu là bằng hữu thì ngồi xuống cùng ăn nào. Tốt, cùng ăn, cùng ăn. Ba người Công Tôn ngồi xuống, khẩn trương ăn thịt nướng. Một bữa ăn gần nửa canh giờ, Công Tôn ba người tâm tình khẩn trương tất nhiên là ăn không ngon, nhưng Trầm Côn thì lại tỉnh mơ, một tay cầm thịt nướng, một tay ôm bình rượu, chóc chép ăn sạch bách đồ ăn của ba người.
No quá, ách ba.
Trầm Côn nước xong, sau đó cầm cái túi trên mặt đất, xoay người đi.
Ba vị, đa tạ khoản đãi, gặp lại sau nha.
Hắn lấy đi cái túi to đùng, bên trong có chứa tài vật của ba người kia mang theo.
Bằng hữu, thịt nướng thì chúng ta chiêu đãi, nhưng đồ vật này thì miễn đi.
Công Tôn Lan sắc mặt tâm trầm, nàng không nhìn ra được thực lực của tên dã nhân này, không dám tùy tiện ra tay, nhưng lại không cam tâm bị người cướp đoạt.
Đồ vật gì?
Ta lấy đồ của các ngươi chăng?
Trầm Côn giơ hai tay, đánh giá đồ đạc trên người.
Không có a, trên người ta đều là đồ của ta.
Vậy cái túi trong tay ngươi là của ai?
Công Tôn Lan gầm lên.
Ngươi nói cái túi này?
Trầm Côn bĩu môi.
Trong tay ta tất nhiên là đồ của ta.
Chương 68, độc thủ.
Công Tôn Y sắc mặt biến đổi, bằng hữu, ngươi muốn là địch với Công Tôn gia sao?
Ta nói lần cuối, chúng ta là trưởng lão Công Tôn gia, Côn Tôn gia ở Tân Nguyệt Thành.
Buông bỏ túi đồ của chúng ta sẽ tha cho ngươi một đường sống.
Trầm Côn nhún nhún vai, căn bản không để ý bọn họ, động tác càng lúc càng nhanh.
Ba người Công Tôn gia liếc nhìn nhau, túi đầu thầm trao đổi.
Đại ca, xem ra tình thế không tốt rồi, làm sao đây?
Khai chiến chứ?
Coi như tính không ra lai lịch của hắn cũng phải khai chiến.
Đáng chết, tam đại trưởng lão Công Tôn gia bị người đoạt bảo, lời này mà truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi nào nhìn người nữa?
Đại ca, người phân phó đi, trận này đánh như nào?
Nhị đệ cùng ta công kích chính diện, ta muội tốc độ nhanh nhất, đánh lén sau lưng, cần một kích phải chết, không thể để cho hắn có cơ hội phản kháng.
Trong nháy mắt, ba người xác định sơ lược chiến pháp, Công Tôn Sở lặng lẽ vung tay lên, ý bảo chiến đấu bắt đầu.
Trong phút chốc, Công Tôn Sở cùng Công Tôn Thắng lao đế trước mặt Trầm Côn, một người cầm đao, một kẻ mang quyền đánh xuống nơi yếu hại của Trầm Côn.
Động thủ sao?
Ta còn chưa chơi đã.
Trầm Côn tiếc nuối lắc đầu, hắn mặc kệ Công Tôn Sở cùng Công Tôn Thắng tốc độ chậm chạp, đột nhiên xoay người, Bạch Nguyên Vũ Tông, 30 lần cường hóa, nhanh như tia chớp, tay hắn nắm lấy cổ của Công Tôn Lan.
Rắc.
Cổ Công Tôn Lan sắp bị bẻ gãy, chính là Trầm Côn cũng chưa đến nỗi không biết thương hoa tiếc ngọc, hắn một tay cầm thịt nướng, một tay chế trụ cổ họng nàng, kéo lên nàng trên mặt đất, mỗi một bước, lực đạo của hắn lại mạnh hơn mấy phần.
Đông, thân hình Công Tôn Lan đập vào một gốc cổ thụ, thân hình trục trên nắm tay Trầm Côn, nàng hiện tại rất muốn nôn ra máu nhưng đôi tay của Trầm Côn cứng như sắt, ép cho nàng không thể phun ra một ngụm máu nào.
Bằng hữu, hạ thủ lưu tình.
Vừa đối mặt, thân muội muội đã bị địch nhân bắt, Công Tôn Sở vội vàng ngừng lại, đứng ở phía xa cầu xin.
Trời ơi!
Dã nhân này đến cùng là kẻ nào?
Hắn có thể trong một chiêu chế trụ Công Tôn Lan, ít nhất cũng là Hoàng Nguyên Vũ Tông.
Hơn nữa vừa xuất thủ, đối phương lựa chọn đối phó tam muội, người tốc độ nhanh nhất, như vậy đối phương hiểu rất rõ ba người mình, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.
Chúng ta đắc tội với cường giả mạnh như vậy lúc nào chứ?
Các ngươi nói gì vậy?
Trầm Côn một tay chế trụ Công Tôn Lan, một tay cầm thịt nướng, làm bộ không nghe rõ Công Tôn Sở nói.
Bằng hữu, ta nói thỉnh các hạ thủ lưu tình.
Công Tôn Sở nuốt xuống một ngụm nước bọt, nói, chuyện gì cũng có thể thương lượng, bằng hữu muốn gì, cứ việc ra giá, ba người chúng ta nhất định sẽ toàn lực trả, chỉ cần ngươi thả ta muội ra.
Muốn cái gì cũng được.
Ai nha, đây là cuộc mua tốt.
Như vậy đi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu, cùng ăn thịt nướng đi.
Trầm Côn lấy một miếng thịt đùi thỏ cỡ hai nắm tay, chính mình ăn một miếng nhỏ, cười nói, còn thất thần làm gì.
Ăn thịt đi, không phải các vị muốn nói chuyện phiếm sao.
Hảo, ăn thịt, cùng ăn thịt.
Huynh đệ Công Tôn vội vàng cầm lên thịt nướng đã nguội lạnh, cắn lấy mấy miếng.
A, vị nữ sĩ này cũng ăn một miếng đi.
Trầm Côn đưa thịt nướng đến bên miệng Công Tôn Lan.
Cổ Công Tôn Lan vẫn bị Trầm Côn nắm chặt, như vậy làm sao có thể ăn thịt được chứ?
Ngươi không muốn ăn sao?
Được, để ta đút cho ngươi ăn.
Nhìn thấy Công Tôn Lan thờ ơ, Trầm Côn lập tức đút miếng thịt vào miệng nàng, rồi hung hăng đấm một quyền, thịt sen lẫn màu cùng với mấy cái răng nanh bay thẳng vào bụng Công Tôn Lan.
Ô!
Công Tôn Lan kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng của nàng bất quá như người thường, làm sao nuốt nổi miếng thịt cỡ hai nắm tay, chỉ thấy một nửa đi vào, một nửa vẫn đọng lại bên mồm nàng.
Ai nha, hình như có chút quá lớn, ngươi ăn không trôi hả, quên đi, ta tới giúp ngươi.
Trầm Côn còn không hài lòng, hắn nhằm miệng Công Tôn Lan đánh liên tiếp 20 mấy quyền, toàn bộ là lực lượng Bạch Nguyên Vũ Tông.
Răng cỏ trong miệng Công Tôn Lan nhờ vậy được bay sạch, xương cứng trong miếng thịt như là chảo sắt móc lấy hết hầu nàng, đầu lưỡi nát vụn. Thậm chí mấy cái xương nhọn còn đâm rách da nàng, lòi ra bên ngoài từ má nàng.
Ăn ngon chứ?
Trầm Côn vẫn cười híp mắt hỏi Công Tôn Lan.
Trong lòng hắn rốt cuộc có chút thoải mái.
Công Tôn Lan! Ngươi không phải có dũng khí và miệng bần tăng sao?
Được, bần tăng trả lại cho ngươi, trả lại cả vốn lẫn lãi cho ngươi.
ngươi dám khi dễ bần tăng, vậy đón nhận lại gấp trăm, gấp nghìn lần đi. Nhớ kỹ, Trầm Côn mắt nhỏ này, cho tới bây giờ đều mang thủ. Lúc báo thủ, đều là tâm ngoan thủ lạn. Dã nhân này thật độc ác. Bằng hữu, đừng đánh nữa, tha nàng một mạng đi. Công Tôn Sở mềm yếu vội vàng quỳ xuống van xin. Muốn ta buông tha nàng. Trầm Côn nhíu môi, nói, không thành vấn đề, chính là. Các ngươi cũng nên tỏ chút thành ý chứ nhỉ.
Vâng, vâng.
Huynh đệ Công Tôn vội vàng mở tay mải, lấy ra bốn tinh hạch của toái thi giả ban ngày thu được.
Ân, thành ý này cũng không tệ lắm, mang lại đây đi.
Trầm Côn cười híp mắt nói. Hai huynh đệ Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà đồng thời gật đầu, giơ lên tinh hạch đi về hướng Trầm Côn. Chỉ cần tới gần tiểu tử này, liền lập tức ra tay, cứu Công Tôn lan về. Vừa nghĩ, trong mắt bọn họ không khỏi lóe lên quang mang độc ác. Nhìn rõ bốn tia sáng này, Trầm Côn yên lặng lấy ra hai tấm linh phủ, đặt trong lòng bàn tay.
Bằng hữu, xin thả muội muội ta ra, sau này chúng ta không gặp lại, bọn ta cũng không tìm phiền toái với bằng hữu.
Hai huynh đệ Công Tôn một trái một phải, đưa tinh hạch lên trước ngực Trầm Côn. Trầm Côn một tay chế trụ Công Tôn Lan, một tay đưa ra lấy tinh thạch.
Đúng lúc này,
hai huynh đệ Công Tôn đột nhiên bỏ qua tinh hạch, tứ trưởng đánh về phía ngực Trầm Côn.
Đây là các ngươi tự mình muốn chết.
Trầm Côn bắn ra hai tấm linh phủ thủ sẵn trong lòng bàn tay, hai tấm phân biệt đánh vào vai hai huynh đệ Công Tôn.
Rắc, rắc.
Thanh âm gãy xương thanh thúy vang lên, cả hai huynh đệ đều bị bắn văng ra ngoài, lần này, coi như không phế tay bọn họ, nhưng cũng phải nghỉ ngơi nửa năm, một năm, đừng nghĩ đến chuyện dùng đôi tay tác chiến trong thời gian này.
Hắc hắc, ai bảo các ngươi ban ngày nắm bả vai bần tăng.
Trầm Côn ngáp dài một cái, rốt cuộc hài lòng, hắn nhặt lên bốn miếng tinh hạch trên mặt đất, cười hì hì nên ngang rời đi.
Ba vị, đa tạ rồi, sau này có cơ hội, chúng ta tiếp tục kết giao à.
Còn kết giao bằng hữu?
Đáng chết.
Kẻ này là ai? Hắn hạ thủ quá độc ác, quả thực không phải là người.
Một bộ mặt rách nát, hai cánh tay gãy xương, ba người run rẩy liên hồi, cũng không biết là vì gió đông lạnh lẽo hay vì sợ hãi nữa.
Thật lâu sau, bọn họ bỗng nhiên ý thức được một sự thật càng thêm tàn khốc, ba người bọn họ đều bị tổn thương, sức chiến đấu chỉ còn lại năm thành, theo lý thuyết, hẳn nhanh chóng trở về Tân Nguyệt Thành dưỡng thương mới phải, nhưng là quân lệnh như sơn, nếu bọn họ trở về tay không, bị người giết còn là chuyện nhỏ, quân pháp vô tình là chuyện lớn. Trở về, hay tiếp tục chấp hành mệnh lệnh? Cả tòa núi lớn đông im bặt, chỉ còn tiếng rên rỉ cùng thở dài của ba người.
Rốt cuộc nên làm gì đây?
Các ngươi nói gì đi chứ?
Côn Tôn Sở thở hổn hển nói.
Chương 69, Tàng Linh Sơn Cốc.
Chúng ta.
Công Tôn Thắng trần chờ cả nửa ngày, thở dài nói, thôi, chúng ta quay về Tân Nguyệt Thành thì hơn.
Không thể trở về.
Công Tôn Lam khó khăn mở miệng, nuốt một viên kim sang dược mới miễn cưỡng có đủ sức lực mà nói.
Nếu mà về, chúng ta làm sao hướng gia chủ mà trả lời.
Ta muội, đừng nóng nổi, cứ từ từ nói, ta hiểu ý tứ của muội, tiếp tục ở lại săn bắt yêu thú.
Công Tôn Thắng đau lòng nhìn em gái hắn, rồi lại nhìn cánh tay vặn vẹo của hắn.
Nhưng mà với tình trạng của chúng ta hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một đầu bạch nguyên yêu thú mà thôi, ở lại cũng không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ.
Đúng vậy, lưu lại quá nguy hiểm.
Công Tôn Sở cũng đánh thở dài nói.
Đại ca, nhị ca, các người có dám mạo hiểm không?
Công Tôn Lan suy nghĩ, kiên quyết chịu đựng đau nhức mà nói.
Muội có biện pháp khác.
Công Tôn Sở kinh ngạc.
Các huynh nhìn con đường này.
Công Tôn Lan mở bản đồ quân sự mà Trầm Côn không có hứng thú cướp đi, liếc nhìn địa hình độc giác sơn không sót lại chỗ nào, tại nơi sâu nhất, có vài địa phương được đánh dấu màu hồng.
Chỉ vào một trong những dấu hiệu màu hồng đó, Công Tôn Lan giọng điệu ác độc nói, lấy trạng thái của chúng ta, muốn hoàn thành quân lệnh hoàn toàn không tờ hế hờ săn bắt yêu thú ở khu vực Ngụy Vi này nữa, bằng không chỉ cần 2-3 lần đại chiến nữa, cơ hội chúng ta sẽ chết sạch.
Nuốt một ngụm thuốc cầm máu, y tiếp tục, một khi đã như tiền, không bằng chúng ta mạo hiểm tiến sâu vào, săn một con lục nguyên yêu thú, chỉ cần dám mạo hiểm, chúng ta cũng sẽ đủ quân công, cũng có thể trở về báo cáo kết quả.
Lục nguyên.
Công Tôn Thắng rít lên, muội muội à, chúng ta bây giờ chỉ là ba gã bạch nguyên vũ tông đầy thương tích, ngay cả đám hoàng nguyên yêu thú còn đánh không lại, lấy cái gì để mà đối chọi với lục nguyên yêu thú đây?
Vạn vật tương sinh tương khắc. Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra nhược điểm của con lục nguyên yêu thú đó, có gì là không có khả năng.
Côn Tôn Lan tỏ vẻ tin tưởng mười phần, hai vị huynh trưởng, hội nghị quân sự trước cũng đã có nói, ở trên độc giác sơn có ba đầu lục nguyên yêu thú, xích luyệt huyết xà, băng hỏa độc hạt, bò cạp băng hỏa, còn lại, đó chính là cốt long.
Cốt long ba.
Cái tên này như một tia sét, xét qua suy nghĩ Công Tôn Sách, muội muội à, không lẽ muội muốn.
Muội đúng là nhìn chúng con long cốt thú này.
Công Tôn Lan thần bí cười.
Cốt Long tuy rằng cường đại nhưng chẳng những lực lượng thua xa không được như Long tộc, lại là yêu vật tâm phủ, e sợ mặt trời, Phật môn pháp khí, đạo gia phủ chú trí cương trí dương, quang minh lực lượng hắc hắc, muội hỏi các minh một câu, trên Cửu Châu đại lục, quang minh lực lượng tinh thuần nhất là cái gì? Là hoàng kim huyết mạch của chúng ta. Công Tôn Lan lau qua khóe miệng, dưới ánh trăng, máu của nàng thế nhưng lại lộ ra màu hoàng kim. 12 hoàng kim huyết tộc, Công Tôn gia chúng ta là đứng đầu, tuy rằng tình trạng hiện tại của chúng ta không tốt, nhưng hoàng kim huyết mạch của chúng ta không có biến mất, vẫn là hoàng kim huyết mạch thuần chính nhất, còn là vật khắc tinh toàn bộ yêu vật tâm phủ. Hoàng kim huyết quả thật có thể xử lý Cốt Long, cứ cho là như thế, nhưng như thế thì sư tình hoàng kim huyết mạch của gia tộc sẽ bị bại lộ. Công Tôn Thăng có chút chần chừ. Ngoài dùng hoàng kim huyết đối phó Cốt Long, các huynh còn có biện pháp khác sao? Công Tôn Lan hét lớn. Bằng bất cứ giá nào sao? Công Tôn Sở nhìn đệ đệ, muội muội của hắn. Bất cứ giá nào? Công Tôn, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Ba huynh muội nhà này nói cái gì thế? Hoàng kim huyết mạch, hoàng kim gia tộc là có ý gì đây? Trầm Côn đau đầu suy nghĩ. Tối hôm qua sau khi thành công giáo huấn ba người nhà Công Tôn, Trầm Côn cũng không có đi xa. Hắn vẫn trốn trên một thân cây to ở vùng phụ cận nghe lén một đêm. Cướp bóc của chiến hữu, đánh bị thương Công Tôn gia trưởng lão, đây là tội danh vô cùng lớn, Bần Tăng chỉ hy vọng chúng đừng nhận ra ta mà thôi. Trầm Côn trốn trên cây nghe ngóng, ba người Công Tôn không có tiếp tục lộ ra tin tức trọng yếu, lén lút đi theo hướng vào sâu trong Độc Giác Sơn. Gặp quỷ sao, bọn hắn sao lại rời đi lúc này, Bần Tăng còn chưa có minh bạch hoàng kim huyết mạch là ý tứ gì đâu à. Trầm Côn xoa xoa cái đầu bóng lưỡng của hắn, đột nhiên hắn trở nên khẩn trương. Phật tổ à Phật tổ, đừng suy nghĩ chuyện bí mật của Công Tôn gia nữa, Bần Tăng vẫn còn chuyện trọng yếu hơn cơ mà. Thân ta biết, Bần Tăng không có tật xấu gì lớn, chỉ có hai cái tật xấu nho nhỏ, một là hám tiền, hai là xuống tay báo thù quá độc ác thôi mà. A-la trốn trên thân cây ở gần đấy, nàng thấy được hành động của Bần Tăng, càng rõ ràng Bần Tăng nhét xương gai vào miệng Công Tôn Lan. Nàng có thể tiếp nhận sự huyết tinh này không a? Nàng có hay không lưu lại ấn tượng xấu với Bần Tăng đây? Hắc hắc, mỹ nữ lao sư. Chuyện của ta đã giải quyết xong rồi. Trầm Côn đi vào tán cây nơi A-la đang ẩn thân ngượng ngùng cười, trong lòng tràn đầy bất an và lo sợ. Ừ. A-la phản ứng rất bình tĩnh, ngước mắt trông về ngọn núi lớn, nếu bọn người cổng tổ hiện ra đã đi, chúng ta liền bắt đầu huấn luyện, bất quá. Mỹ nữ, muốn nói chuyện khác sao? Trầm Côn cẩn thận chú ý ánh mặt A-la, tỉ như, thủ đoạn vừa rồi ta đối phó Công Tôn gia ba người có phải có chút? Cái này là ngươi nói nha. A-la gật đầu bảo. Thủ đoạn của ngươi thật có chút vấn đề. Xong rồi, quả nhiên A-la không vừa lòng. Trầm Côn nhắm hai mắt lại mà hoán thán. Kế tiếp không phải mỹ nữ lao sư này sẽ gian dạy, gỡ mắng Bần Tăng xuống tay quá mức tàn nhẫn chứ. Cái vấn đề lớn nhất của ngươi là xuống tay chưa đủ ngon độc. Câu nói đầu tiên cẩu A-la làm cho Trầm Côn ngây ra. Không đủ ác độc sao? Trầm Côn liễu cả lưỡi. Đúng thế, ngươi rất mềm lòng. Từ lúc ngươi cướp bóc ba huynh đệ Công Tôn ra thì các ngươi đã là địch nhân rồi. Vậy tại sao ngươi lại để cho địch nhân sống sót mà rời đi chứ? A-la khiển trách hắn tiếp, ngươi thả chúng đi thì có thể đem lại những phiền phức không thể tính toán được. Tóm lại một câu, nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân, nhất là loại địch nhân luôn mang lại nguy cơ tiềm ẩn, tốt nhất là cứ giết người diệt khẩu. Nàng vỗ vai Trầm Côn một cách đầy kinh nghiệm rồi nói tiếp, đương nhiên ngươi vẫn còn chưa gặp qua tình cảnh huyết tinh chân chính, mềm lòng là khó trách, chuyện này cũng không phải là quá nghiêm trọng, sau này từ từ sửa lại là được. Nói xong. Nàng lại tiếp tục nhìn về ngọn núi xa xa. Trầm Côn hoàn toàn kinh ngạc. Giết người diệt khẩu, nha đầu kia lại có thể thoải mái bàn về chuyện sống chết, Bần Tăng dù ngoan độc nhưng cũng không thể hạ loại độc thủ này a. Nha đầu kia trước kia làm gì, không phải làm sát thủ chứ? Binh, binh bốn. Đang nghĩ ngợi, vũ hồn trong cơ thể Trầm Côn khuấy động, tựa như Vương Tiêu muốn phát biểu ý kiến, giống giơ tay phát biểu quá. Vương lão huynh không ngờ A-la lại tàn nhẫn như thế sao? Trầm Công mở linh tự chân ngôn. Trải qua nhiều lần diễn luyện, thủ pháp của hắn bây giờ vô cùng thuần thục, dù cho có trước mặt bao nhiêu người cũng có thể cùng Vương Tiêu trao đổi bình thường. Có cái gì ngạc nhiên, nha đầu kia tuyệt không ngon độc, nhưng thật ra Trầm Côn à, ngươi rất mềm lòng. Bố nó, thầy tu mềm lòng còn đòi gì nữa? Vương Tiêu như ủng hộ A-la, nhớ kỹ lời A-la vừa nói, ngươi buông tha cho địch nhân chẳng khác nào tự sát, không nói chuyện này nữa, ta gọi người là muốn ngươi nhìn kỹ đại hình phía trước ngọn núi kia. Ngọn núi kia có vấn đề. Trầm Côn sửng sốt hỏi lại. Nếu ta không nhìn nhầm. Vương Tiêu cười quỷ dị, Trầm Côn, vận may của ngươi đến rồi. Ngọn núi lớn kia hẳn là phong thủy bí thuật trong Cửu Long Tiềm Biến Cục, Tàng Linh Bảo Huyệt. Chương 70, Phong Thủy Bí Thuật. Phong thủy, lại còn Tàng Linh Bảo Huyệt, Vương Lão Ca không phải đã từng làm bọn bị bợm giang hồ chứ, ý chỉ bọn thầy bói dạo coi phong thủy. Trầm Côn dựng ngón giữa, hoàn toàn không tin Nhưỡng Điểu Vương Kiêu vừa nói, theo hắn thấy, cái gọi là phong thủy, chính là thứ dùng để gạt người. Thậm chí khi còn ở Thiếu Lâm tự lắm cũng đã có lần giả mạo làm phong thủy thuật sĩ đi lừa tiền người ta. Đến Cửu Châu Đại Lục, hắn càng không tin cái gì gọi là phong thủy, 3.000 năm Cửu Châu Đại Lục, người mạnh làm vua, phong thủy thì có ích lợi gì? Người không tin phong thủy. Vương Kiêu nhìn ra thái độ của Trầm Côn. Cũng không phải không tin, chỉ là hắc hắc, ta có chút coi thường thứ này. Trầm Côn ăn ngay nói thật, ta trước kia cũng tiếp xúc qua mấy tay phong thủy, tất cả đều là trợn mắt nói xạo, lừa tiền mặt không đổi sắc. Đó là ngươi chưa gặp được cao thủ phong thủy chân chính. Không đợi Trầm Côn mở miệng, Vương Kiêu nổi giận đùng đùng cắt lời hắn, Trầm Côn, ta phải sửa đổi quan niệm của ngươi. Ngươi nhớ kỹ câu này cho ta, thành tựu của một võ giả, chia làm thiên mệnh, 3 phần ở siêng năng, 3 phần ở thiên phú, cuối cùng 3 phần còn lại đó chính là phong thủy số mệnh. Ngươi nếu muốn được yên thân ở Cửu Châu Đại Lục, tuyệt đối không được xem nhẹ ảnh hưởng của phong thủy. Hắn cười quái dị, nếu ngươi không tin lời ta nói, ngươi nhất định phải đi tìm ra chân chính cao thủ phong thủy, để cho hắn xem phần mộ gia gia của ngươi hay là ngoại công tổ tiên của ngươi, lấy đầu ta ra mà cược với ngươi, trong bọn họ chắc chắn có người được mai táng ở một cái địa bảo huyệt mà chưa chắc ngàn năm đã thấy một lần, nếu không Trầm gia của ngươi cũng không có xảy ra anh em song tiêu, hai cái tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó thấy. Thiên phú của ta cùng Trầm Trọng còn có liên hệ với phong thủy. Trầm Côn nói một cách đầy nghi vấn. Ngươi còn chưa tin. Nếu không tin, ngươi phải tra lại sử sách, trận chiến trên Lan Vân Sơn, Nguyệt Nhi vì sao lại chết, ta vì sao lại mất đi ái thê. Thanh âm hắn mang đầy vẻ chua xót, cũng bởi vì ta gặp phải một tên phong thủy thuật sĩ cực mạnh, Đại Hán Quốc Sư, truyền nhân của Lưu Hầu, Thiên Cơ Môn Chủ, Cổ Nguyệt Hà. Liên tiếp vài cái tên, hắn cười khổ giải thích, võ đạo nghìn vạn, nhưng đều lấy linh khí làm cơ sở, nếu như nói bí thuật là đem thiên đại linh khí chứa đựng trong mảnh giấy, phát huy ra cường đại lực lượng còn phong thủy bí thuật. Quyết định linh khí ảnh hưởng thế nào đến bí pháp, đó chính là khắc tinh trời sinh của bí thuật. Hắn lại thở dài, trận chiến năm đó trên Lam Vân Sơn chính là Cổ Nguyệt Hà đã xoay chuyển toàn bộ linh khí của Lam Vân Sơn theo hướng khác, làm ta nửa bước cũng khó đi, không thể không cùng hắn đồng quy vu tận a. Còn có cả phong thủy ảnh hưởng đến vũ hồn. Đã nhắc đến phong thủy, Vương Kiêu nhớ lại mọi thứ trong đầu hắn giải thích, kỳ thực nếu chỉ so về thuộc tính, ta đây bí thuật nghịch thiên không hề thua kém một cái võ tôn cấp chiến hồn nào cả. Ta vì cái gì mà không dám nói mình cực mạnh? Vì cái gì mà ta cam tâm tình nguyện mình không bằng người? Đó là bởi vì toàn bộ vũ hồn bí thuật đều có một thuộc tính che giấu trời sinh e ngại phong thủy bí thuật, gặp được cùng cấp cao thủ phong thủy bí thuật chỉ có một con đường chết. Mẹ nó chứ, Lao huynh à, sao ngươi không nói sớm chứ? Trầm Côn xoa xoa ngực, may mắn bần tăng không gặp qua cao thủ phong thủy bí thuật, nếu không có chết như thế nào ta cũng không biết à. Ta không phải đang giải thích với ngươi sao? Vương Kiêu đã khôi phục lại nụ cười quỷ dị của hắn, hơn nữa ta nói cho ngươi biết, phong thủy bí thuật mặc dù là khắc tinh của bữa chú, nhưng nếu biết vận dụng thích đáng, liền trở thành hỗ trợ lớn nhất. Hắn chỉ về phía ngọn núi, tiếp tục nói, cũng như ngọn núi kia, hẳn là một đoạn long mạch của Cửu Châu, gọi là Cửu Long Tiêm Uyên. Tại long mạch, nhất định là tràn đầy linh khí, là chỗ đem tụ linh pháp trận của ngươi phát huy đến tận cùng. Có phải ý tứ của lão huynh là ta trong ngọn núi kia sử dụng tụ linh trận đạt được linh khí so với bình thường phải nhiều hơn? Trầm Côn mắt sáng rực lên. Nếu hẳn là Cửu Long Tiềm Uyên, tốc độ tu luyện của ngươi ít nhất cũng tăng gấp 7 lần. Vương Tiêu nói nghiêm túc. Ha ha, phái tài rồi, lão huynh, ta phải tu luyện thế nào đây? Trầm Côn khẩn trương hỏi dồn. Đừng hỏi ta. Vương Tiêu chỉ a la, nàng lại đang nhìn chăm chú vào ngọn núi. Xem ra vị lão sư của ngươi cũng tinh thông phong thủy bí thuật. Cũng đủ để chỉ dạy cho ngươi nhiều điều. Ai ra, ta đang thắc mắc tại sao mà nàng lại nhìn chằm chằm vào ngọn núi đó chứ. Trầm Côn kìm nén hấp dẫn thăng cấp, cùng Vương Kiêu từ biệt, trước lúc đi thuận miệng hỏi một câu, lão huynh, phong thủy bí thuật ngoài khả năng giúp ta để cao tốc độ thăng cấp còn có ích lợi gì không? Lợi ích có rất nhiều, nhưng muốn nói lớn nhất. Vương Kiêu nghi hoặc nói, chỗ tốt nhất ta cũng chưa từng thấy qua nhưng theo lời đại ca của ta nói, nếu có thể đem phong thủy cùng bùa chú hai loại bí thuật cùng kết hợp, có thể nghịch thiên cải mệnh, bóp méo thiên đạo, lại có thể vũ toái hư không, bạch nhật phi thăng. Hắn lắc đầu, ha ha, cái này nghe có vẻ quá mờ ảo, ngươi nghe qua coi như bỏ qua, nhưng bùa chú cùng bí thuật quả thật nếu có thể kết hợp, hơn nữa hai hoại vũ hồn cùng kết hợp. Nói xong hắn cười một cách thần bí, thần vs trả bí. Lao huynh ngươi cũng bày đặt út mở sao. Mắt của Trầm Côn trợn trắng cả lên. Ha ha ha. Vương Kiêu cười lớn, bùa chú vũ hồn cùng phong thủy vũ hồn, trời sinh đối nghịch. Nhưng cũng là trời sinh tuyệt phối, nếu ngươi có thể đem hai loại vũ hồn này kết hợp, liền sinh ra một vũ hồn mới, võ hoàng cấp vũ hồn. Trầm Côn ngơ ngẩn, vũ hồn còn có thể dung hợp.
Ai, hiểu biết của bần tăng đối với vũ hồn còn nông cạn quá nha.
Thu công minh vương pháp tướng lại, Trầm Côn trở lại với hiện thực, hắn nhìn thấy A-La còn đang nhìn ngọn núi đến xuất thần, ý muốn trêu chọc nổi dậy trong đầu hắn ngay.
Ai ui, mỹ nữ lao sư, ngươi nhìn gì thế?
Hắn cười như thể biết còn cố hỏi.
Ta đang nhìn ngọn núi kia, nếu ta không nhầm thì.
Nàng cau mày nói.
Ngọn núi kia là Cửu Long Tiềm Nguyên Cục, là vùng đất tuyệt hảo cho tụ linh trận.
Trầm Côn đắc ý nói, ra vẻ cao thâm thần bí.
Ngươi nhìn ra.
Ngoa hiểu được phong thủy bí thuật.
A-La kinh ngạc hỏi.
Có thể làm cho đại mỹ nhân này ngạc nhiên, hắn cũng có phần đắc ý, cười nói, vừa khéo ta với phong thủy bí thuật có chút hiểu biết, sẽ không ở trước mặt ngươi múa dịu qua mắt thợ.
Bảo địa tuyệt thế khí tìm, ngươi nói nên làm thế nào lợi dụng Cửu Long Tiềm Nguyên Cục này.
Trầm Côn dừng cười cợt.
Tại sao ngươi lại không nói tiếp đi?
Mắt A-La nháy nháy, làm cho Trầm Côn hận không thể tìm một cái lỗ trên mặt đất mà chui xuống.
Một lúc sau, A-La phỉ cười một cái rồi nói, không biết nói gì thêm phải không?
Không dở trò giả dạng cao nhân nữa à?
Người đó.
Cái tâm tư nhỏ nhặt đó của ngươi làm sao thoát khỏi mắt ta được cơ chứ?
Nàng nói xong liền với tay, đi thôi, ta dạy cho ngươi các lợi dụng Cửu Long Bảo Địa này.
Trầm Côn mắt xám xịt cun cút theo sau.
Ầm ầm ầm.
Lần đầu tiếp xúc với vùng đất phong thủy bảo địa, từng tiếng nổ đinh thai nhức góc làm Trầm Côn phải kinh ngạc mở ta hai mắt mà nhìn.
Tàng Linh Bảo Huyệt là một cái thung lũng nho nhỏ, ở sâu nhất có một hồ nước cực lạnh, nhưng nước hồ không những không đóng băng mà còn mơ hồ như tỏa ra nhiệt khí.
Tứ phía thung lũng có chín thác nước như từ trời giáng xuống, chạy thẳng vào hồ nhưng lại không gây nên động tĩnh gì quá lớn.
Bên bờ ao cỏ xanh phủ đầy, cái thung lũng nho nhỏ này, không ngờ cảnh sắc tràn ngập vẻ thanh xuân.
Chương 71, Bảo Huyệt chi trợ.
Quả nhiên là Cửu Long Tiềm Nguyên.
A-La nhẹ giọng tán thưởng, nói thêm, trong phong thủy có thuyết ngũ quyết, trong đó có phần xem về thủy, chính là việc xem hướng chạy của nguồn nước mà phán đoán sự vận động của linh khí trời đất. Ngươi xem ở đây có 9 dòng nước như 9 con thần long từ trên trời giáng xuống cùng tụ vào một điểm, ẩn dưới lòng đất.
Điểm tụ tập của 9 con rồng này chính là nơi tụ tập linh khí của cả sơn cốc, là địa điểm tu luyện tốt nhất.
Nói xong, nàng vẽ rất nhiều hình trên mặt đất mà Trầm Côn không hiểu, bên trên ghi chú thiên can địa chi. Sau đó nhanh chóng tính toán.
Thiêm Long vật dụng, Thiên Căn Nhị, Địa Chi Bình.
Môn thì vẫn đọc những khẩu quyết kỳ lạ, khi thấy Trầm Côn đang được mặt, cười toe toét dịch thế này cho máu, nhìn nàng liền ngẩng đầu lên cười, đừng có nhìn mãi thế, hiểu biết về phong thủy của ta không nhiều, nếu là cao thủ thì căn bản không cần tính toán, chỉ liếc mắt là đã có thể thấy được vị trí long khẩu của nơi này.
Nói rồi lại lập tức cúi đầu tính toán.
Nửa tiếng sau, ạ lạ thở nhẹ một tiếng, tháo giày, sắn mép váy. Lội xuống hồ nước đi về mẹ đông bắc.
Nhìn thấy hai chân A-La trắng non như ngọc, Trầm Côn hô hấp dồn dập, tim đập thình thịch.
Hắn kiếp trước đã xem qua vô số phim, còn chưa từng chỉ nhìn một đôi chân liền chảy máu mũi, nhưng khi nhìn làn da trắng non của A-La, liền nhịn không được nhớ lại cảnh rình trộm trong rừng đêm đó, nhất là cái yếm ngực phấn hồng, lại còn hai điểm như ẩn như hiện trước ngực đó.
Bần tăng không thể tiếp tục nghĩ tiếp, nếu tiếp tục nghĩ tiếp hẳn sẽ trầm luân trong hiểm cảnh mất.
Chính là chỗ này. A-La nhảy lên một khối đá lớn trong hồ, hưng phấn hô nhẹ, kéo Trầm Côn đang trầm luân trong bể dục thoát ra ngoài.
Đây là bảo địa cho tu luyện.
Trầm Côn cũng nhảy lên trên tảng đá, nhưng nhắm mắt lại cảm thụ một lát, cũng không có cảm thấy gì đặc biệt.
Chỉ là tìm được cũng chưa đủ, trong phong thủy học còn có một dạng thủ pháp điểm huyệt, đó là dùng biện pháp nào đó, đem linh khí trong này phóng thích ra để bản thân mình sử dụng.
A-La hỏi ngược lại, ta hiện tại có thể điểm huyệt, nhưng mà ngươi chuẩn bị xong chưa?
Một khi điểm huyệt, ngươi phải lập tức hấp thu linh khí, bằng không khi linh khí lọt ra ngoài, vùng bảo địa này sẽ coi như bị phế đi.
Ta lập tức bắt đầu chuẩn bị.
Nhắc tới luyện công, lập tức tinh thần Trầm Côn tỉnh táo, hai tay vung lên, trong tay áo liền xuất hiện một thỏi mực.
Thỏi mực này chính là thỏi mực cấp bậc Bạch Nguyên, lấy mực bích thủy hàn đàm ngưng đọng lại, bỏ đi phần nước, chỉ lấy tinh hoa mà ngưng tụ ra một khối nhỏ nhưng khi mài ra có thể được cả mười mấy cân mực nước.
Trong thời gian gần đây, khi nhàn rỗi không luyện công, Trầm Côn cũng rèn luyện thêm rất nhiều tiểu kỹ xảo, ví dụ như việc ngưng mực thành thạch, hay đưa binh khí linh phù vào tay áo để nhanh chóng sử dụng.
Đương nhiên cùng với việc thường dùng bút làm binh khí nên thư pháp của Trầm Côn cũng tiến bộ đáng kể, đã có dáng dấp một đại hành gia về thư pháp.
Nhà thư pháp không nhất định sẽ là cao thủ đùa chú, nhưng cao thủ đùa chú nhất định là một nhà thư pháp.
Bùa nghịch thiên, cho ta mượn bùa lực, thiên địa ngũ hành, vạn vật linh tức, nghe theo lệnh ta.
Trầm Côn nghiên cho mực nước vào nghiên. Tay phải cầm bút thiên vũ, ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái kẹp giấy la sát, chỉ thấy hai ngón tay hắn nhẹ nhàng miết, giấy la sát liền chia làm 12 tờ, 12 lần phân giấy, linh phủ đáo vị, bắt đầu.
Tụ linh. tốc độ vẽ bùa của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều, không còn là 8 tờ, mà là 12 tờ.
Soạn.
Mang theo tiếng xe gió kịch liệt, 12 tờ bùa xoay quanh ở bên người Trầm Côn, Thiên Vũ bút đột nhiên bắn ra, 12 loại đồ án hiện ra phía trên linh phủ. Cơ hồ ở cùng một thời gian, A-La nhắm mắt lại, mặt hướng về phương Bắc hơi hơi cúi đầu, sau đó nàng giơ tay phải lên cao, ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ hướng ánh trăng. Một điểm ánh trăng hình thành ở đầu ngón tay, A-La chuyển chuyển quay vòng, cùng với chuyển động đầu ngón tay của nàng, không khí chung quanh giống như cũng động, nhẹ nhàng xoay tròn, chậm rãi ngưng kết ở phía trên tảng đá. Nhất chỉ điểm long. A-La quát nhẹ, đầu ngón tay điểm trên tảng đá. Động tác hai người gần như đồng thời hoàn thành. Trong phút chốc, phong vân chợt khởi. Khi A-La điểm vào tảng đá, trên đó nổi lên ngũ sắc quang mang, ngũ hành linh khí thuần khiết, mà chín thác nước xung quanh thung lũng cũng thay đổi phương hướng dòng chảy, chúng giống như một con rồng lớn há miệng nuốt tảng đá có Trầm Côn và A-La. Nhưng lúc này tụ linh pháp trận của Trầm Côn cũng đã bố trí thỏa đáng, chỉ thấy trước ngực hắn xuất hiện một đoàn hư không như lốc xoáy, nhẹ nhàng vận chuyển, ngũ sắc quang mang dưới đất, còn có chín thác nước trên bầu trời, tất cả đều bị hút vào. Bành bạch bành bạch bành bạch. Không gian hẹp phía trong lốc xoáy lập tức tụ tập rất nhiều linh khí, phát ra tiếng ma sát xé rách hết thảy mọi vật, giống như là tốc độ cao nhất của máy xay thịt. Linh khí thật sung túc, tu luyện ở trong tàng linh bảo huyệt này, tụ linh trận của ngươi uy lực ít nhất được đề cao gấp 7. A-La có chút chần chờ, nhưng nguy hiểm cũng đề cao gấp 7, Trầm Côn, cần mạo hiểm sao? Áp lực gấp 7, chúng ta có lẽ không thể. Sư phụ, vấn đề cũ cũng đừng có lấy ra thảo luận như vậy. Trầm Côn liếm liếm môi, trong đôi mắt nhỏ quang mang kiên quyết dứt khoát, liều mạng. Hắn chưa bao giờ sợ cả. Tốt lắm, tới đi. A-La hít sâu một hơi, tay nắm lấy tay Trầm Côn, thả người nhảy vào trong lốc xoáy. Hừ, đau quá. Mới vừa vào lốc xoáy, Trầm Côn cũng cảm giác được bất đồng. Lần trước trong tụ linh, chỉ có áp lực, nhưng lần này thêm cả sự vặn xoắn cọ sát, giống như là ở trong một cái máy mài lớn, không ngừng bị đè ép cho vỡ, cả người đều nhanh chóng biến thành bụi nhỏ. Ở bên ngoài nhìn lại, làn da toàn thân Trầm Côn đều bị bóp méo, linh khí dưới chân dâng lên, dòng nước từ trên đỉnh đầu ép xuống, giống như một thanh dao găm, từng nhát cắt phá thân thể hắn, quần áo bị cắt vụn, làn da bị cớ đứt, cơ thể bị vặn chặt, máu tươi như muốn phun ra, nhưng lập tức bị linh khí chung quanh đánh nát, biến thành từng đoàn xương mù màu đỏ. Còn nhớ khẩu quyết lần trước không? A-La cũng không dễ chịu, cố vùng vẫy hỏi. Nhớ rõ. Được, chúng ta truyền linh khí qua cho nhau. Giống như ở tụ linh trận lần trước, A-La gắt gao bắt lấy bàn tay Trầm Côn, lòng bàn tay tống xuất một dòng nước trắng lạnh, Trầm Côn cũng miễn cưỡng, đáp trả một dòng nước gấm màu đen. Một đen một trắng, một ấm một lạnh, hai cổ lực lượng nháy mắt khôi phục lại thương thế của hai người. Khẩu quyết trị thương thật lợi hại. Trong lòng Trầm Côn khen thầm. Sư phụ, thương thế của ta đã khống chế được, bắt đầu hấp thu linh khí chứ. Hấp thu nhanh, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đến khi không hấp thu được nữa mới thôi. Nuốt hết con mẹ nó đi. Bậy nhỉ. Trầm Côn trừng mắt, há to miệng, trên người mỗi một cái lỗ chân lông cũng đều mở thông ra. Theo những đường này, từng dòng linh khí chung quanh rót vào trong cơ thể hắn, Trầm Côn kìm nén không được, hét lớn một tiếng, lực lượng hoàng nguyên hạ đoạn điên cuồng bừng lên, quanh thân đều biến thành màu vàng nhạt. Một cảnh sắc kỳ quái hiện ra. Chỉ thấy lấy Trầm Côn làm trung tâm, trong vòng phạm vi 120 bước, cây cối, cỏ xanh, bùn đất, dòng nước. Vạn vật sinh linh đều giống như bị ép khô, lần lượt khô vàng heo hứa, một vòng mặt đất đều biến thành sa mạc khô cằn, sa hóa địa phương càng ngày càng nhiều, linh khí được chuyển hóa, cũng hội tụ ở trên người Trầm Côn ngày càng nhiều bốn. Vì thế, màu sắc võ đạo của Trầm Côn dần dần chuyển sắc màu, từng chút một biến thành màu vàng sẫm, màu vàng sáng. Vâng! Khi màu sắc võ đạo của Trầm Côn ổn định ở màu vàng sáng đỉnh phong, giống như lần trước, hắc quang của hắn cùng tia ánh sáng trắng của A-La dung hợp cùng một chỗ, thúc đẩy một cái hào quang vạn trượng, nổ lớn mở ra, đúng lúc đem hai người đưa ra khỏi lốc xoáy. Hết thể an tĩnh. Ta thăng cấp sao? Trầm Côn kinh hỉ nhìn hai tay của chính mình, bên trên quang mang màu vàng sáng rạng rỡ lóa mắt, coi như ngốc tử cũng có thể nhìn ra, cấp bậc võ đạo chắc chắn đã nâng lên một cấp. Chương 72, Tàn Phiến Thần Bí. Hoàng Nguyên Trung Đoạn. A-La ghé sát vào lưng Trầm Côn, thanh âm của nàng tuy yếu ớt nhưng cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Quả nhiên là Cửu Long Tiềm Nguyên lợi hại thật, linh khí gấp 7 lần, chẳng những đem ngươi để thăng đến Hoàng Nguyên Trung Đoạn, cũng giúp cho ta lên Bạch Nguyên Trung Đoạn. Nàng thổn thức, thở dài. Ta còn tưởng cần tới một tháng chúng ta mới có thể lại thăng cấp, không thể tưởng tượng được mới có 3 ngày trôi qua. Yên tâm, yên tâm. Trầm Côn an ủi A-La, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy trong khỏe mắt A-La có một mảng lệ quang. Ai? Thì ra lão sư xinh đẹp này cũng có lúc khóc sụt sùi. Không đúng. Bần tăng làm sao có thể nhìn thấy nước mắt của A-La. Phải biết rằng A La luôn luôn mang mạng che mặt, chỉ có thể nhìn nàng qua một làn lụa mỏng, phía sau làn lụa mỏng đó nàng khóc hay cười cũng ca ai biết, vẻ mặt hoàn toàn không thay đổi. Trầm Côn lắc lắc cái cổ đang cứng đờ của mình, hắn đã nghĩ đến chân tướng của sự tình này vừa rồi. Tụ linh trận tựa như một cái máy xay thịt, chẳng những làm nát da thịt, cũng đồng thời chấn nát quần áo. Hiện giờ thương thế của da thịt đã chữa khỏi, nhưng còn quần áo ba. Mẹ nó chứ! Bần tăng cùng A La đều không có mặc quần áo sao? Phật tổ A! Trầm Côn dùng tốc độ nhanh nhất quay người lại, hắn thật có thể thề với trời rằng hắn không muốn xoay người lại, thế nhưng hai cái chân nhất định không nghe lời sai khiến của hắn. Ngươi đừng quay qua. A La bông cảm thấy người mình hơi lạnh, nàng cúi đầu thấy toàn thân mình không mảnh vải, vội vàng ôm ngực, xoay người ngồi xổm xuống nước. Cứ như vậy, hai kẻ không một mảnh vải che thân, tư thế có chút quỷ dị, A La ôm ngực, mặt đỏ thai hồng ngồi ở trong nước, phần thân trên lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà, hai bên sườn hai đường cong như ẩn như hiện. Mà Trầm Côn thì hai tay bụng phía dưới, mặt hướng về lưng của A La, hắn liều mạng nói với mình là hãy nhắm mắt lại, nhưng mà mí mắt nhất định không nghe, mỗi lúc mở càng lớn. Khoảnh khắc xấu hổ. Một lúc lâu sau đó, Trầm Côn mới ý thức được một hướng khác của sự việc xấu hổ này, hắn có chút hối hận, tại sao không để cho A La nhìn phía lưng mình, hoặc là lấy hết dũng khí vọt về phía trước của A La để ngắm bộ ngực của nàng một cái. Đương nhiên là mặc kệ như thế nào thì hiện tại Trầm Côn cũng vô cùng đau đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Côn trần truồng đi săn thú, lột da làm áo. Cuối cùng vấn đề khó khăn về quần áo đã được giải quyết. Càng may mắn chính là A La vừa nhìn thấy tấm da thú bẩn đầy máu, nhất thời phấn khích nổi lên, vội vàng đem sửa sang thành quần áo mới, chuyện tối hôm trước cũng không có nói qua. Hai người mặc hai tấm da thú sạch sẽ, trong giây phút nhìn nhau, ta nhìn nàng nhìn ta không hẹn mà cùng nhau gật đầu một cái, cười ha ha nói. Ôi, đêm nay trăng tròn quá a. Dù cho lúc ấy mặt trời đã lên cao hơn con sào, đang là ban ngày mà ta, 61, 4. Thoạt nhìn bọn họ có vẻ quên hết chuyện tối hôm qua, nhưng thực tế trong lòng mỗi người thì ai mà biết được. Tiếp tục tu luyện. Vừa mới đột phá Hoàng Nguyên Trung Đoạn, thực lực Trầm Côn cũng được đề cao thêm một tầng, nhưng hắn cũng không nóng lòng sử dụng tụ linh trận lần thứ hai. Dù sao linh khí mới có được cũng chưa ổn định, nếu tùy tiện dùng tụ linh trận một lần nữa thì đó là đi chịu chết chứ không phải là tu luyện. Nửa tháng tiếp theo, ban ngày hắn luyện tập thủ pháp của linh bùa, buổi tối điều dưỡng linh khí, những ngày sau đó cũng qua thật nhanh. Thấm thoát đã tới 28 tháng riêng, Trầm Côn hoàn thành xong lần tụ linh thứ hai. Linh Sơn Cốc vốn vắng lặng giờ đã muốn xảy ra biến hóa rất lớn sau hai lần Trầm Côn tụ linh, từ 9 dòng thác chia thành 13 dòng thác, dòng nước càng mãnh liệt hơn, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đem những núi đá yếu ớt trên mặt đất trực tiếp phá nát thành từng khối nhỏ. Trầm Côn đứng ngay dưới dòng thác đang đổ xuống, bên hông buộc tấm váy bằng da thú, tay phải cầm thiên vũ bút, tay trái vân vê giấy la sát, mặc cho dòng nước đập vào người xối xả, cắn răng tận lực chống chọi. Buông đi thiên, 16 lần phân giấy. Gánh áp lực của thác nước trên vai, Trầm Côn tung giấy la sắt lên, nhẹ nhàng vung tay, chia giấy thành 16 đạo bùa. Bút tẩu thái hư, 16 lần tăng tốc. Càn khôn cự lực, hội linh. Hắn đang viết 16 đạo bùa nhưng chỉ cùng một câu chú văn, nhẹ nhàng chọn một mảnh tung lên. Tấm bùa đón gió càng biến càng lớn, bay lên 3-4 thước liền biến thành một cái sân nhỏ, chặn đứng dòng thác đang đổ xuống. Cự linh phủ. Trầm Côn hét lớn một tiếng, sau đó đem 15 chương đùa còn lại tung lên từng cái, mỗi một đạo đùa bay ra, lập tức biến lớn. Cùng một đạo đùa trước dung hợp, tất cả chặn đứng dòng thác đang chảy xuống. Lúc Trầm Côn tung lá đùa thứ 10, lực đùa đã vượt qua áp lực của thác nước, đẩy ngược dòng nước từ từ đi lên. Cảnh này giống như có một tấm màn trải từ trên cao xuống, mà Trầm Côn là người từ từ cuộn màn từ dưới đi lên. Mà khi Trầm Côn tung 15 tấm đùa thì dòng thác đã không ngăn được một lực đẩy cực mạnh như thế, bị ép chảy ngược về núi, giống như tiêu thất vào hư không. Thung lũng chỉ còn lại có 12 cái thác nước. Đây là Trầm Côn học theo tân linh phủ của Vương Tiêu, Càn Khôn Đại Lực, Cự Linh Thần Hàng, Cự Linh Phủ. Hắc hắc, chỉ bằng tụ linh phủ này, mặc kệ có bao nhiêu rồi bỏ thì cũng đều lập tức bị đẻ chết. Lão sư ngươi nói có xem có phải không? Trầm Côn cười hì hì đi đến bên cạnh A La, đợi nàng đánh giá. Đẻ rồi bỏ cái gì? Thật bẩn chết. A La trừng mắt, bất quá nàng cũng rất vừa lòng gật đầu. Tụ linh phủ của ngươi xem ra đã đạt đến trình độ không tồi, cảnh giới Hoàng Nguyên Trung Đoạn cũng đã được củng cố. Phải dùng tụ linh trận thêm 1-2 lần để tiến vào Hoàng Nguyên Thượng Đoạn. Ai u, chúng ta khi nào thì? Hiu. Trầm Côn vừa muốn nói chuyện, A La đột nhiên lôi hắn núp ở trên một cây đại thụ, nhỏ giọng nói. Có người đến đây, nghe thanh âm, hình như là đám người Công Tôn gia. Trầm Côn vội vàng tập trung tinh thần, trong lòng cũng không khỏi có chút sửng sốt, bần tăng cao hơn A La 3 cấp nhưng khả năng phát hiện mục tiêu kém hơn rất nhiều, khẳng định là A La dùng thêm bí pháp nào đó. người đến quả nhiên là ba người nhà Công Tôn, Công Tôn Lan đi sau cùng. Hơn nửa tháng không gặp, thương thế của nàng cũng sắp khỏi hẳn. Nhưng Công Tôn Sở cùng Công Tôn Thắng không có may mắn như vậy, trên cánh tay bọn hắn còn cuốn băng, bước đi khập khiễng. Hiển nhiên là sau khi bị Trầm Côn đả thương lại bị thương nặng thêm. Ba người không phải đi săn yêu thú lục nguyên sao? Không biết bọn hắn có thành công không, có lấy được tinh hạch của yêu thú lục nguyên chưa? Trầm Côn nghĩ tới chuyện này, bất giác cặp mắt đảo qua túi của ba người, tất cả đều căng phồng, chứa đầy đồ vật và trang bị. Xem ra bọn hắn thành công, hơn nữa thu hoạch không nhỏ. Còn chờ cái gì nữa? Chỉ cần trong túi ba tên hôn đảng kia có chứa tinh hạch lục nguyên yêu thú, đoạt được có thể được chức vị, tiền tài của cải không đếm hết ta. Trầm Côn con người như cũng đã kéo ra, chỉ cần thả ra là hắn sẽ nhảy ra. Đừng núp ních. A-la đột nhiên đè vai của hắn xuống, thấp giọng nói. Ta cảm nhận được có một cỗ hơi thở thứ tư ở gần đây, phi thường cường đại, một người phi thường nguy hiểm. Cục, cục, cục. Vẫn chưa nói xong, xa xa đã nghe tiếng vó ngựa truyền lại. Chương 73, Tàn phiến thần bí phần 2. Công Tôn Lan rất vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Từ lúc cùng Trầm Côn tách ra, nàng đã lập tức đi sâu vào độc giác sơn, uy lực của huyết mạch hoàng kim quả nhiên là giống như trong truyền thuyết, là khắc tinh tự nhiên của lòng cốt thú. Ba huynh muội bọn họ mai phục cả nửa tháng, rốt cuộc cơ hội cũng đến, chiếm được tinh hạch của lòng cốt thú, đổi lại hai huynh đệ bị hai vết thương nhẹ. Càng cao hứng chính là lòng cốt thú trước khi chết đã bạo phát uy lực, hại chết vài chục đầu yêu thú cấp thấp, hiện tại tinh hạch yêu thú tự nhiên là nằm trong túi Công Tôn Lan. Một con lòng cốt thú, 13 yêu thú cấp bạch nguyên, còn có hơn 40 viên yêu linh. Bao nhiêu tinh hạch đó nếu đem đổi thưởng, thật có thể làm cho người nằm mơ cũng có thể cười được. Đại ca, thương thế của các huynh có tốt hơn không? Muốn nghỉ một chút không? Công Tôn Lan phát hiện hai vị huynh trưởng bước đi tập tễm, ân cần hỏi han. Nghỉ ngơi. Cũng tốt. Không thể nghỉ ngơi được, thất phu vô tội, kẻ mang ngọc có tội. Trên người chúng ta còn có nhiều bảo bối. Công Tôn Thắng vừa muốn ngồi xuống, lập tức bị Công Tôn Sở kéo lại. Tiếp tục bước đi đi. Nơi này cách Tân Nguyệt Thành cũng chỉ mất 3 ngày đường, tới thành thị mới an toàn. Hắn không nhịn được cười to. Ha ha, chỉ cần chúng ta về tới thành an toàn, với số tinh thạch trong túi, Công Tôn gia nhất định sẽ được kế thừa quý tộc, huynh muội chúng ta không chừng sẽ được làm quan. Làm quan là chắc rồi, cũng không biết được chức gì, ngũ phẩm quân tào, hay là tướng quân tứ phẩm. Công Tôn Thắng mơ ước viễn cảnh tươi đẹp. Chứng kiến thần sắc vui vẻ của hai vị huynh trưởng, khóe miệng Công Tôn Lan cũng nhếch lên. Đúng lúc này nàng nghe được tiếng vó ngựa khô khốc. Không tốt. Công Tôn Lan nhỏ giọng kinh hô. Tuy rằng nàng chỉ nói có hai chữ, nhưng ba huynh muội phối hợp với nhau nhiều năm, chỉ hai chữ cũng đủ cung cấp rất nhiều tin tức. Hiện giờ là thời gian băng tuyết, chiến mã bình thường không thể đi lại ở vùng núi này. Thế nhưng tiếng vó ngựa lại vang lên liên tiếp, vang vang đều đặn, đạp trên tuyết mà như không, rõ ràng là con thần câu tốt nhất. Vậy chủ nhân của con chiến mã này. Vào lúc giữa trưa, bầu trời phía bắc đống nhiên ảm đạm xuống. Mặt trời rõ ràng đang ở trên cao, một bóng mây đen cũng không có, nhưng một khoảng không xanh trong bỗng trở nên xám xịt biến thành một áp lực mạnh mẽ đè xuống. Một con hắc tuấn mã bay qua trên núi, không, đây không hẳn là một con ngựa, bốn vó của nó bốc lên một ngọn lửa màu trắng, đôi mã nhãn, mắt ngựa, cũng ánh lên ánh lửa trong đó, hơn nữa đôi mắt này không có đồng tử, mà lại như hai quả cầu lửa trắng bệnh. Ngộng yểm thú. Đầu Công Tôn Lan như muốn nổ tung, không ngờ là Hồng Nguyên Yêu Tông ngộng yểm thú. Hồng Nguyên Yêu Tông A. Đại Triệu Vương Triều có mấy hồng nguyên cao thủ. Đáng sợ hơn cả là trên lưng ngọc yểm thú lại có hẳn một cái yên ngựa, rõ ràng là bị người ta thuần phục làm vật cưỡi. Có thể thu phục một hồng nguyên yêu thú để làm vật cưỡi thì thực lực kỵ sĩ này cường đại đến mức nào đây? Chân chối. Hoàn toàn đứng nhìn chân chối. Công Tôn Lan ngơ ngác nhìn trên lưng của ngọc yểm thú, chỉ thấy một hắc kỵ sĩ toàn thân mặc chiến giáp, đầu đội một mặt nạ đen kịt. Ngọc yểm thú đứng ở đỉnh núi, nhẹ hí vang, tay trái kỵ sĩ nhẹ nhàng túm lấy bờm của con vật. Tay phải cầm một thanh kiếm đỏ như máu, mũi kiếm chỉ trên mặt đất, kiếm phương tỏa ra xung quanh làm cho cả một khoảng đỏ như máu, mỗi bước ngựa đi tới để lại phía sau một khoảng huyết sắc như không có giới hạn. Cục. Không nhìn lên ba người Công Tôn, hắc kỵ sĩ thúc vật cưỡi, chậm rãi tiến tới gần bọn hắn. Ực, ực. Tiết hầu Công Tôn Lan khẽ rung lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nàng hoàn toàn không nhìn ra cấp bậc của người này, đây mới chính là điểm đáng sợ nhất. Hồng Nguyên Mộng Yểm không có một chút áp lực nào so với người này. Hắc kỵ sĩ đã vượt quá đẳng cấp cao nhất của Đại Triệu Vương quốc. Bằng hữu, chúng ta là trưởng lão của Công Tôn gia, Công Tôn Hoàng Kim. Hắc kỵ sĩ càng đến gần, Công Tôn Lan cố nén áp lực, cười cười. Trong lời nói của nàng muốn xác định ý đồ của đối phương. Nhưng mà hắc kỵ sĩ vẫn chậm chậm đi tới, lúc đi qua Công Tôn Sở, hắn vẫn không nhúc nhích, kết quả. Xoẹt. Đầu Công Tôn Sở rơi trên mặt đất. Đại! Công Tôn Thắng muốn kinh hô một tiếng đại ca, nhưng hắc kỵ sĩ vừa thoáng đi qua hắn, lại nghe xoẹt một tiếng, đầu của hắn cũng rơi trên mặt đất. Công Tôn Lan giật mình tỉnh lại, xoay người vọt vào trong rừng rậm. Cục cục ba! Giống như là chống trận đòi mạng, hắc kỵ sĩ không nhanh không chậm thúc ngựa theo sau Công Tôn Lan. Hắn cũng không có động tác gì, chính là Công Tôn Lan đang chạy phía trước, đột nhiên cảm giác hai đùi của mình tê buốt, vừa cúi đầu nhìn thì hai chân của nàng giống như đã bị thối rữa, lộ ra xương chân trắng nếu. A ba! Công Tôn Lan gầm rú cực kỳ bi thảm, bò lên, nàng bò tới một cây đại thụ, hắc kỵ sĩ cũng đi vòng ra phía sau cây đại thụ, vượt qua con suối. Vì cái gì? Ta với ngươi không thù không oán, vì sao phải giết ta? Công Tôn Lan như vô thức gào to, tận mắt thấy xương của mình, thần kinh của nàng cũng muốn hư mất rồi. Nhưng sau tiếng kêu to này, hắc kỵ sĩ đột nhiên nhìn lại, hai mắt tối đen sau mặt giáp hưng thú nhìn lên ngọn cây. Thì ra Công Tôn Lan mới vừa đi đến cây đại thụ nơi Trầm Côn đang núp, hắc kỵ sĩ đã phát hiện ra Trầm Côn. Mẹ nó chứ! Tên kỵ sĩ kinh khủng này rốt cuộc là ai? Hắn nhìn chằm chằm vào lão ca ta làm gì? Da đầu Trầm Côn run lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Đừng hoảng hốt, cũng đừng nói chuyện. A-la có vẻ phi thường chấn định, nàng nhìn chằm chằm vào phần giáp trên mặt hắc kỵ sĩ, cố gắng nhìn thấy ánh mắt của hắc kỵ sĩ. Ba người cứ rằng co trong yên lặng như vậy. Một khắc trôi qua. Hai khắc trôi qua. Giống như nhìn thấy chuyện gì thú vị, đột nhiên hắc kỵ sĩ phát ra tiếng cười quái dị, giơ đại kiếm lên cao, chỉ vào Trầm Côn nói. Ngươi sợ. Ngươi lại sợ hai ta. Thú vị, thú vị. Rồi hắn dương giọng hét lớn. Bắt đầu thiên khu, mặc kệ ngươi gặp được tình huống nào, lần trước khen thưởng ngươi còn chưa kịp lĩnh, trong tay Công Tôn Lan có gì, ta tặng cho ngươi, coi như là ngươi đáng được khen thưởng, tạm biệt. Nói xong thúc ngựa mà đi. Bắt đầu thiên khu. Nghe cái tên tuyệt đối xa lạ, ánh mắt Trầm Côn quái dị nhìn sang A-la, trong mắt A-la cũng chỉ có một mảng mờ mịt. Mẹ nó chứ. Rốt cuộc là tên hắc kỵ sĩ này muốn nói cái gì? Hắn biết bần tăng sao? Hơn nữa ngay sau đó hắn còn nhìn ra một chút manh mối trong tình huống phức tạp này, hắc kỵ sĩ đã nói thứ ở trên người Công Tôn Lan xem như đem thưởng cho ta. Được rồi, muốn biết thân phận của hắc kỵ sĩ, điểm mấu chốt có lẽ là đồ vật nào đó trên người Công Tôn Lan. Nghĩ đến đây, Trầm Côn đuổi theo Công Tôn Lan với hai chân tối giữa, cười nói. Mỹ nữ, ta cứu ngươi à, bất quá ngươi nói cho ta biết nửa tháng qua rốt cuộc ngươi chiếm được cái gì vậy? Đồ vật, đương nhiên là đồ tốt nha. Dưới đầu gối đã không còn gì. Ngồi co quắp xuống đất, cái mặt cười méo xẹo. Hiện tại còn không có gì, da thịt xương cốt đều đã ra hết. Cười hồn nhiên như vậy, ngây dại như vậy nhưng mang theo vẻ quỷ dị. Đừng nói nhảm, nói thực đi, ngươi lấy cái gì không nên lấy. Trầm Côn nắm áo Công Tôn Lan, trong lòng nghi hoặc, lộ vẻ không kiên nhẫn. Ta đã lấy thật nhiều đồ đó, có mặt trời, ánh trăng, có ánh sao, một vì sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng. Công Tôn Lan đếm trên đầu ngón tay, ngửa đầu giữa ban ngày đếm sao. Trầm Côn còn muốn hỏi lại, A-la thở dài. Đừng hỏi, nàng chúng công kích tinh thần của mộng hiểm thú, điên mất rồi. Thì ra là kẻ điên. Trầm Côn tỉnh ngộ, đánh nhẹ lấy chán, hắn túm lấy túi tiền của Công Tôn Lan, lục lọi bên trong. Chương 74, Tàn phiến thần bí phần 3. Trong túi Công Tôn Lan có không ít đồ tốt, có một túi lớn tinh hạch của yêu thú thông thường, hơn 10 khỏa tinh hạch bạch nguyên giá trị ngàn lượng bạc trắng. Thậm chí ở phía dưới đáy Trầm Côn còn tìm được một đầu bạch cốt long tộc. Một viên tinh hạch màu xanh nhạt. Mợ nó chứ. Ba huynh muội nhà này lại có thể săn được tới yêu thú Lục Nguyên, bất quá Trầm Côn không có quá để tâm đến tiền bạc và tinh hạch này. Lục Nguyên tinh hạch tuy rằng vô giá, nhưng nếu suy nghĩ một chút, với thực lực của hắc kỵ sĩ, dùng yêu thú Hồng Nguyên làm vật cưới, há lại để tâm đến việc cướp đoạt một viên tinh hạch Lục Nguyên bình thường này sao? Khẳng định rằng trên người Công Tôn Lan còn có thứ đáng giá hơn. Ào, Trầm Côn đem toàn bộ đồ vật trong túi đổ ra mặt đất, xem xét từng cái một. Giữa một đống lớn bảo vật, hắn tìm được một tảng đá màu đen. Chính là cái này. Trầm Côn giơ tảng đá lên con, tảng đá chỉ to bằng nắm tay của trẻ con, lồi lõm không đều, giống như mảnh vụn của một tảng đá lớn bị nổ tung. Những khối đá vụn như vậy có gì mà hấp dẫn một kỵ sĩ cường đại? Lão sư, người nhận ra thứ này sao? Trầm Côn ném tảng đá cho A-la. Cái này. A-la cẩn thận xem xét đánh giá, lắc đầu nói. Xem ra cũng chỉ là một khối đá bình thường. Lấy sự hiểu biết của A-la cũng không nhìn ra lai lịch của khối đá này. Trầm Côn đưa tay sờ sờ cằm suy nghĩ, thừa dịp A-la đang bỏ công nghiên cứu tảng đá, hắn lặng lẽ triệu hồi Minh Vương Pháp Tướng. Vương Lão Huynh, ngươi biết khối đá này không? Biết lai lịch của kỵ sĩ kia không? Khối đá này hẳn là hải nạp bách xuyên trong truyền thuyết. Kiến thức của Vương Tiêu quả nhiên hơn hẳn A-la một bậc. Từ xưa tương truyền đá hải nạp bách xuyên là tinh thể của hải dương vạn năm mà hóa thành, có nước biển chứa vạn vật, đặc điểm là bách biến vô thường, biến đổi khó lường. Bởi vì thế loại đá này có thể chứa linh khí tinh thạch, phần lớn dùng để làm binh khí, áo giáp, hoặc là tài liệu làm trụ cột trong các công trình kiến trúc. Vương Tiêu nghĩ nghĩ rồi bổ sung một câu. Loại đá này phi thường hiếm, trong tay ngươi có một ít như thế này, nếu bán đi cũng có thể thu được vạn lượng hoàng kim, đương nhiên là ta nói giá thời trước kia, còn bây giờ khẳng định là càng thêm chân quý. Còn lai lịch của Hắc Kỵ Sĩ? Trong giọng nói của Vương Tiêu đầy phần nghi hoặc, sợ hãi nói. Hắn rất mạnh, phi thường mạnh. Ta là linh hồn, không có biện pháp thử hắn, bất quá đứng về góc độ linh hồn mà nói, Hắc Kỵ Sĩ này cũng mạnh tương đương với ta lúc còn sống. Hắn có thể cùng huynh tranh cao thấp. Trầm Côn đột nhiên như cảm thấy trời đất biến đổi, giống như là đang cười ha ha vào mặt hắn. Vương Tiêu lúc còn sống có thực lực đến cỡ nào? Năng lực đã đạt tới võ hoàng hỗn độn võ tôn. Hắc Kỵ Sĩ này không thua Vương Tiêu, nhất định cũng là cường giả tứ cấp võ tôn. Chính là trên đại lục mấy trăm nay không có xuất hiện cường giả cấp võ tôn. Nay đột nhiên lại xuất hiện một người. Điểm chết người chính là, hắn còn giống như biết Bần Tăng, còn gọi Bần Tăng là Bắc Đấu Thiên Khu gì gì đó. Buồn cười. Thật đáng buồn. Hay là đáng sợ. Trầm Côn thực sự không rõ cảm xúc trong lòng của mình, hắn loáng thoáng cảm giác rằng những bí ẩn đang bắt đầu lan ra về hướng của hắn. Mang theo tâm tư nghi hoặc về Hắc Kỵ Sĩ, Trầm Côn về tới Tân Nguyệt Thành. Tính thời gian thì hắn đã ra ngoài 20 ngày, cũng nên trở về thành bàn giao quân lệnh. Trong 20 ngày này, một mặt Trầm Côn củng cố linh khí mới thăng cấp, lại được luyện tập với yêu thú, cũng nhận được hơn 10 khỏa tinh hạch yêu thú. Hơn nữa khoản thu nhập thêm trên người Công Tôn Lan, hắn tin tưởng tên mình sẽ không hiện ra trên bảng bại trận. Đương nhiên, Trầm Côn cũng không tham lam tới mức đem lục nguyên tinh thạch của Công Tôn Lan ra mà lãnh thưởng. Tuy rằng hắn thực sự muốn làm như vậy nhưng hắn hiểu được tinh thạch lục nguyên kia, còn có Hắc Kỵ Sĩ sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn đến thế nào. Bần Tăng cũng không thể có công lao tiêu diệt yêu thú lục nguyên, cũng không thể tự đem mình dìm vào vũng nước đục. Cửa phía đông thành Tân Nguyệt. Bởi vì lần săn đuổi này, nơi này đã thành một mảnh đất an toàn. Vừa qua khỏi Tết Nguyên Tiêu, không ít tiểu thương đang ở mặt sau cửa thành giao hàng, bán giá thấp để xử lý số hàng tồn trong năm, không khí rất là náo nhiệt. Triệu Lạc Trần an vị ở trước cửa thành, đỉnh đầu chạm trứng đồng, lo lắng nhìn ra đường lớn. Theo như lịch trình, hôm nay hai lộ quân phải trở về phục mệnh, nàng là thủ lãnh cao nhất của Tân Nguyệt Thành, trong trướng đã bày rượu mừng. Trầm Côn đi tới trướng đồng cũng đúng lúc Công Tôn Y Dì cùng Tô Nhất Minh cũng vừa trở về, nhìn Trầm Côn rồi cười híp mắt đi vào trướng. Tô Nhất Minh cao giọng cười. Ai ra, Trầm Đại Thiếu gia còn sống trở về, không bị yêu thú giết chết sao? À, ngươi đứng ở chỗ này, nhất định là không có bị hù chết, a quần của người, ngươi có bị dọa đến tẻ ra quần không vậy? Trầm Côn vừa trợn trắng mắt, giống như không có nghe Tô Nhất Minh giễu cợt, hỏi ngược lại. Không nói tới ta. Tô Thiếu Tướng Quân, ngươi săn được bao nhiêu yêu thú? Có nhiều bằng tiểu thư Tôn Ý Liễu không? Ta đương nhiên không bằng Tôn Ý Liễu tiểu thư. Lời nói vừa bung ra khỏi miệng là chỉ muốn khiêm tốn một chút, đột nhiên Tô Nhất Minh biến sắc. Hắn cũng không phải quá ngu ngốc, đã hiểu ra những lời này của Trầm Côn thật ra là một cái bẫy. Chính là hắn phản ứng quá chậm. Trầm Côn như tỉnh ngộ gật đầu. À, ngươi còn không bằng tiểu thư Công Tôn Ý Liễu, ta nói ngươi này Tô Thiếu Tướng Quân, trên đường đi có phải tiểu thư Công Tôn không ít lần chiếu cố ngươi? Ai ra? Thật vất vả cho Công Tôn Y Dì tiểu thư vậy. Đây quả thực là chỉ vào Tô Nhất Minh mà mắng to, ngươi ngay cả nữ nhân cũng không bằng, còn cần nữ nhân bảo hộ, mất hết mặt mũi nam nhân a. Ngươi! Tô Nhất Minh nén giận, tức đến tím cả mặt. Đủ rồi, quân nhân đại triệu chỉ dùng quân công để nói, không phải nói xuông. Triệu Lạc Trần không kiên nhẫn chừng mắt liếc hai người một cái. Tô Thiếu Tướng Quân, ngươi bẩm báo quân công trước, Trầm Côn, người chờ sau. Nàng cũng có chút hiểu rõ Trầm Côn, cũng biết chuyện ở Lan Vân Sơn. Cho nên có xem thường Trầm Côn yếu nhược, nên cũng không khách sáo với hắn. Dạ. Tô Nhất Minh mở cái gói to bên mình, lấy ra từng cái tinh hạch, tất cả đều bày ra trước mặt Trầm Côn. Đây là thành tích của ta, 16 viên yêu linh, 3 viên bạch nguyên yêu tông. Hắn dương dương đắc ý liếc Trầm Côn. Tiểu con chúa, ta đề nghị dùng thành tích này làm tiêu chuẩn đánh giá công lao, có thế xuất ra nhiều tinh hạch hơn càng có công lao, còn một vài kẻ yếu nhược khiếp chiến, nên xử lý theo quân pháp. Có thể. Triệu Lạc Trần lạnh lùng gật đầu. Ai ra, Tô Thiếu gia, ngươi tự tin là ta không lấy ra nhiều tinh thạch hơn sao? Nghe những lời cuồng vọng của Tô Nhất Minh, Trầm Côn thở dài, chậm chậm tháo túi xuống, không nhiều không ít đem 17 khỏa vũ linh tinh hạch đặt cạnh 16 khỏa vũ linh tinh hạch của Tô Nhất Minh. Tô Nhất Minh cười khinh miệt. Chỉ 17 yêu linh. Thì ra ngươi chỉ dám khiêu chiến với yêu linh, không dám giết Bạch Nguyên yêu tông. Ông trời a,
vì cái gì các ngươi cắt ngang bần tăng đây? Trầm phu nhân như thế, ngươi cũng như thế. Trầm Côn Cường điệu kêu to. Tô thiếu tướng quân, ngươi nhìn cho rõ, ta còn chưa lấy ra hết đâu. Nói xong, hắn lại lấy ra tứ khỏa bạch nguyên tinh hạch, vẫn là đặt ở bên cạnh bạch nguyên tinh hạch của Tô Nhất Minh, lại nhiều hơn đúng một cái. Bốn viên. Ngươi giết bốn con bạch nguyên yêu tông. Tô Nhất Minh vội vàng cầm tinh hạch lên nhìn, đúng là bạch nguyên tinh hạch, Trầm Côn thật sự giết bốn con thú bạch nguyên yêu tông. Chương 75, đại sự kiện. Tô thiếu tướng quân, vừa rồi ngươi nói, miễn là tinh hạch xuất ra nhiều hơn của ngươi, xem như là quân công a. Chứng kiến sắc mặt kinh ngạc của Tô Nhất Minh, Trầm Côn cười càng thêm vui vẻ. Sơ sơ túi tiền, kỳ thật hắn còn có thể lấy ra càng nhiều tinh hạch. Nhưng mà có thể làm cho Tô Nhất Minh kinh ngạc cũng đã đủ rồi. Trầm Côn không có ý định xuất thêm tinh hạch nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực bên ngoài của Bần Tăng là Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn, vì vậy chỉ xuất ra 4 viên Bạch Nguyên tinh hạch sẽ không khiến cho người khác kinh ngạc. Nếu mà lấy ra càng nhiều, sẽ có người hoài nghi thực lực chân chính của Bần Tăng, mang lại rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, tinh hạch còn lại cũng sẽ không lãng phí. Trầm Côn đã tính toán tốt lắm rồi, tinh hạch Bạch Nguyên trở lên chỉ có giá trị vạn lượng bạc, có thể đem nó để đối lấy tước vị. Hắc hắc, vì làm quan, Bần Tăng sẽ đem tinh hạch còn lại tăng giá mười mấy lần. Sẽ có nhiều người coi tiền như rác vui lòng bỏ tiền ra mua. Tinh hạch còn lại, có thể bán ra bao nhiêu tiền đây? Trong lòng hoan hỉ, phấn chấn, ngây ngất ngẫm nghĩ, nhưng Trầm Côn cũng không dám xem nhẹ Triệu Lạc Trần, túi đầu cười nói. Tiểu con chúa, đây chính là quân công của ta, xin người phân xét. 4 viên bạch nguyên yêu tông, thưởng 2 vạn lượng, 17 viên yêu linh, thưởng 8 ngàn lượng, tổng cộng 2 vạn 8 ngàn lượng. Triệu Thương, lập tức khen thưởng. Triệu Lạc Trần nhanh gọn. Lập tức sai Triệu Thương hầu hạ bên người lấy ra ngân phiếu. Cái này là trả cho công trạng sao? Trầm Côn không thể không liếc mắt đánh giá Triệu Lạc Trần. Nha đầu kia nói được thì làm được, lấy ra mấy vạn lượng không một chút nhíu mày, vẫn còn có chút đáng khen. Chụt chụt. Tiếp nhận ngân phiếu, Trầm Côn hung hăng hôn hai cái. Hắn còn muốn híp mắt cười trêu chọc Tô Nhất Minh vài câu, nhưng Triệu Lạc Trần đã quát lên. Công tôn y kìa, công trạng của ngươi đây sao? Công trạng của ta cũng tạm tạm, cùng Trầm đại thiếu gia giống nhau mà thôi. Công tôn y thì tựa hồ không có tâm tư lấy khen thưởng, đôi mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trầm Côn. Tiểu con chúa, ta còn muốn hỏi Trầm Côn một câu được không? Hỏi đi. Triệu Lạc Trần dứt khoát. Đa tạ tiểu con chúa. Công tôn y thì ánh mắt càng thêm quái dị. Trầm đại thiếu gia, y phục trên người ngươi từ đâu mà có? Y phục. Y phục Bần Tăng đương nhiên lại lấy từ trên người công tôn huynh muội. Nếu không, Bần Tăng đã phải mặc ra thú trở về thành. Trầm Côn cười cười. Công tôn tiểu thư hảo nhãn lực, y phục của ta là mượn từ 3 vị trưởng lão công tôn ra. Vậy 3 người công tôn lan đâu? Công tôn y thì truy vấn. Bọn hắn. Trầm Côn thở dài. Tiểu con chúa, ta đang muốn giải thích với cô chuyện này. Hắn đang muốn mở miệng giải thích thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp. Một tên lính liên lạc đi nhanh vào. Vừa nhìn còn có người ngoài trong này, vội vàng giảm thấp âm thanh xuống rồi nói mấy câu bên tai Triệu Thương. Việc này là sự thực. Triệu Thương sắc mặt biết đổi lớn. Bọn hắn tập trung ở bên ngoài thành, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Tên lính nói. Triệu Thương nhíu nhíu mày, lặng lẽ nói bên tai Triệu Lạc Trần mấy câu, cuối cùng buông ra âm thanh nói. Tiểu con chúa, ta đề nghị lập tức phong tỏa tin tức. Được, lập tức phong tỏa cửa thành, trừ bỏ tướng lãnh cấm vệ quân, còn có thành viên trung tâm của tam đại gia tộc, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần đông môn nửa bước. Triệu Lạc Trần cũng thay đổi sắc mặt. Thậm chí còn không kịp tiếp đón mọi người mà vội vàng đi ra ngoài. Phát sinh chuyện đại sự gì sao? Trong trứng đồng, Trầm Côn cùng vài người nhìn nhìn lẫn nhau. Khi ánh mắt hắn đối diện ánh mắt công tôn Y Lìa, vừa lúc bắt gặp công tôn Y Lìa nhắm mắt lại. Sau đó, cô gái lãnh diễm này thất thanh kinh hô. Phụ thân! Rồi lắc mình theo sau lưng Triệu Lạc Trần. Khẳng định phát sinh chuyện lớn rồi. Trầm Côn không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, Á La đứng bên cạnh công tôn Lan đang nổi điên. Nàng vốn định phối hợp với Trầm Côn, giải thích chuyện về Hắc Kỵ Sĩ. Nhưng tạm thời không có cơ hội. Khu thành Đông Giao, một mảnh trong rừng rậm. Ai u, ai u. Mập mạp, già nua trông cực kỳ kinh khủng. Nhìn qua chính là lão ngốc béo công tôn Viễn nằm ở trên băng ca, hai đùi hắn có chừng 7-8 vết thương thối giữa, ngực cũng bị mất đi một khối lớn da thịt nhưng cũng không có ai quan tâm đến hắn. Bởi vì theo hắn xuất trình, công tôn gia trưởng lão đều chưa có ai trở về, mà những người khác. Tô An Chi khôi giáp nghiêng lệnh. Ngồi trên một cột cây thở dốc hồng hộc. Giống như là vừa mới hết sức trải qua một hồi đại chiến mấy chục vạn người, hốt hoảng trốn ra thành lính đảo ngũ. Theo hắn xuất trinh, 4 Tô gia trưởng lão, chỉ trở về một nửa. Đúng vậy, là một nửa.
vị trưởng lão này chân trái cùng cánh tay trái đã hoàn toàn bị chặt đứt. Da mặt má trái cũng không thấy, thịt màu hồng dữ tợn, cũng với mặt phải đều lộ ra răng nanh ở bên ngoài, nhìn thấy chỉ còn lại nửa cái mạng. Tình huống của Trầm gia còn đỡ. Hắc bá, Thiết Hoa thượng, Thanh Sơn đầu lĩnh đều còn sống, chỉ bị thương một chút ngoài da. Nhưng mà xuất chinh 100 Thanh Sơn tử sĩ, chỉ còn lại 20 mấy người. Điểm chết người chính là, Trầm Phù Đồ ôm giáp vai đứng lặng ở rừng cây. Ánh mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, toàn bộ thất khiếu không ngừng chảy máu loang tí tách. Cả khuôn mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bằng vào lực lượng chiến đội như thế này, coi như gặp được một đầu lục nguyên đỉnh cấp yêu thú, cũng không bị tổn thương như thế này. Người trọng thương lập tức vào thành chữa thương. Còn lại ai có thể nói chuyện? Đi vào trong rừng cây, thấy rõ bộ dạng mọi người, Triệu Lạc Trần biểu hiện thái độ của một người đứng đâu phải bình tĩnh xử lý. Tiểu con chúa. Tô An Chi há miệng thở dốc, nghe được âm thanh của hắn, Trầm Côn mới chú ý tới. Tô An Chi trên cổ có một lỗ máu, xuyên qua cả da thịt bên ngoài, cơ hồ cần nói không ra lời. Để ta nói cho. Trầm Phù Đồ lau máu tươi trên mặt, bước nhanh tới trước mặt Triệu Lạc Trần, hiên ngang hành lễ. Trầm tiên sinh, người ngồi xuống, từ từ mà nói. Triệu Lạc Trần bị bộ dáng đẫm máu của Trầm Phù Đồ lây nhiễm, vội vàng tự mình nâng hắn ngồi xuống, nhưng mà Trầm Phù Đồ vung tay lên. Ta bị tinh thần công kích, đang toàn lực chống lại áp lực tinh thần, đứng lên để đầu góc được rõ ràng, nếu không sẽ bị nổi điên. Tinh thần công kích, nổi điên. Nghe hai từ cái mấu chốt này, tay chân Trầm Côn lạnh ngắt. Thương thế phụ thân giống hệt Công Tôn Lan. Chẳng lẽ bọn hắn gặp? Chúng ta gặp phải một hắc giáp kỵ sĩ. Trầm Phù Đồ xác minh suy đoán của Trầm Côn. Lộ quân thứ nhất gặp phải hắn có thể xưng là cựu tử nhất sinh. Sau khi xuất phát, lộ quân thứ nhất thế như trẻ tre, trong vòng 5 ngày liền săn giết 17 bạch nguyên yêu thú. Đến ngày thứ 10, thậm chí còn giết chết 3 con lục nguyên yêu thú, trong đó con mạnh nhất chính là lục nguyên thượng đoạn, băng hỏa độc hạt. Nhưng mà ngay sau khi bọn hắn xâm nhập hang ổ lục nguyên yêu thú thứ 2, là lúc chuẩn bị săn giết xích luyện huyết xà. Thì một chuyện vô cùng quỷ dị mà suốt đời này khó có thể quên. Khí! Khí! Xích luyện huyết xà. Còn có mấy vạn con xà tộc yêu thú, chi chít nằm tại một ngọn núi trọc, cơ hồ bao trùm cả ngọn núi. Bọn chúng dường như bái lệ cái gì đó, toàn bộ đầu rắn đều nhìn lên đỉnh núi, mà toàn bộ đuôi rắn đều chỉ hướng bắc đấu thất tinh trên bầu trời đêm mờ mịt. Nơi đàn rắn đang hướng về phía đỉnh núi có một thân ảnh màu đen đứng ở chỗ cao nhất. Tay phải của hắn cầm một thanh đại kiếm màu đỏ như máu, một con ngọc yểm thú đứng bên tay trái hắn, đang kêu hí hí. Đêm đen vô tận, hắc kỵ sĩ trên cao này như một quân vương. Đang đứng đó tiếp nhận sự cuối lệ của thần dân mình.